Chương 26, bay vào vũ trụ. Thời gian bay vào vũ trụ sẽ khá dài và sẽ có tính nguy hiểm nhất định nên thỉnh chư vị lữ khách phối hợp với nhân viên phục vụ của chúng tôi trong quá trình phi hành, mục đích nhằm đảm bảo sự an toàn cho tới khi các vị tới được đích đến của chuyến đi này. Hai bên chỗ ngồi của các vị đều có dây an toàn kim loại, vào thời điểm cất cánh, tàu lắc lư hay khi đi qua vùng lỗ đen hoặc đáp xuống thì dây an toàn sẽ tự động cài lên, và trước khi cài sẽ có nhắc nhở nên xin các vị lữ khách không cần kinh hoàng. Đồng thời, khi cất cánh, hạ cánh cùng quá trình đi qua vùng lỗ đen thì vòng bảo hộ sẽ tự động mở ra, nó sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng khí cùng áp suất nhất định, nếu vị nào thấy khó chịu xin nhấn nút màu xanh lá bên tay phải, chúng tôi sẽ trợ giúp kịp thời. Âm thanh giảng thuật rõ ràng những hạng mục cần chú ý, kể cả vị trí tàu cứu sinh các loại. Dùng tàu cứu sinh thì không thể trực tiếp quay về hành tinh nhưng nó có thể duy trì lơ lửng trong vũ trụ một thời gian dài để chờ cứu viện. Các vị lữ khách hồn sư xin chú ý, nếu các vị cần tu luyện trên phi thuyền thì mời các vị mở vòng bảo hộ để tránh ảnh hưởng người khác. Đồng thời, khi cất cánh, hạ cánh cùng quá trình đi qua vùng lõ đen thì xin các vị không nên tu luyện để tránh ảnh hưởng bản thân. Trọn vẹn thời gian thông báo Lam Hiên Vũ đều ngồi nghe say sưa. Chung quanh đều là màu trắng bạc, rất nhanh, khu vực chỗ trống xung quanh đã ngồi đầy người. Toàn bộ phi thuyền vũ trụ được chia làm vài tầng. Bọn hắn là đang ở tầng dưới cùng, còn phía trên thì là cái dạng gì đây? Lam Hiên Vũ có chút tò mò. Lam Tiêu nói cho hắn biết, phía trên là những chỗ ngồi có cấp bậc cao hơn, mỗi một cấp bậc cao hơn sẽ có giá cao gấp 5 lần cấp phía dưới. Các vị lữ khách xin chú ý, 10 phút sau phi thuyền 7703 sẽ cất cánh, mời các vị lữ khách lập tức quay về chỗ ngồi, bảo trì tư thế ngồi chính xác. 5 phút sau dây an toàn sẽ tự động cài lên. Âm thanh thông báo lặp lại 3 lượt, ngữ khí mỗi lần càng thêm trịnh trọng. Âm thanh thanh thúy vang vọng trong khoang thuyền làm cho người ta một loại cảm giác gấp gáp. Nhà Lam Hiên Vũ tất nhiên là không có đi đâu. Lam Tiêu nhìn sang phía con mình mà mỉm cười với hắn, không cần khẩn trương như vậy đâu, khi cất cánh sẽ có lực trùng kích tương đối mạnh, vào tới vũ trụ là ổn thôi vâng. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. 3 đầu dây an toàn chậm rãi cài lên, dây an toàn kim loại này sẽ căn cứ vào cơ thể hành khách mà tự động điều chỉnh góc độ cùng vị trí, 3 dây chặn ở 3 phần ngực, eo và chân, làm cho cả người áp sát vào ghế ngồi. Chuẩn bị, phóng lửa. Đúng lúc này, một tầng sáng nhàn nhạt bay lên từ hai bên chỗ ngồi của Lam Hiên Vũ, phong bế hắn hoàn toàn vào trong không gian đó, vòng bảo hộ mở ra. Khi thuyền vũ trụ cất cánh sẽ có lực trùng kích rất mạnh vì để tránh cho bọn nhỏ không chịu nổi nên tất cả vòng bảo hộ ở ghế trẻ nhỏ đều được mở ra toàn diện, vòng bảo hộ ở những ghế của người trưởng thành cũng được mở ra nhưng cường độ bảo hộ sẽ thấp hơn một chút vì tiết kiệm năng lượng. ONG Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ phi thuyền chấn động mạnh một cái, nháy mắt sau đó thì một cỗ lực lượng hung hăng ép hắn xuống ghế ngồi. Lúc này ngay cả hô hấp hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn. Luôn áp lực cực lớn cùng sự chấn động mạnh làm cho Lam Hiên Vũ có chút sợ hãi. Thì ra bay vào vũ trụ lại đáng sợ như vậy sao? Đúng lúc này, một khí tức tình cảm ấm áp lại từ tay phải truyền khắp toàn thân làm cho hắn có thể thả lỏng cơ thể được rất nhiều. Sau đó thì lực ép hắn xuống ghế ngồi khi nãy có vẻ như cũng giảm bớt. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện ra những vách kim loại xung quanh đang chậm rãi kéo lên làm lộ ra cửa sổ mạ tàu. Rốt cục cũng đã có thể nhìn ra bên ngoài rồi. Thứ hắn thấy được lúc này là từng mảng mây mù lớn đang xẹt qua. Sắp xuyên qua tầng khí quyển, mời mọi người ngồi ổn định. Âm thanh thông báo lại vang lên. Đột nhiên phi thuyền trở nên chấn động kịch liệt, thậm chí Lam Hiên Vũ còn có cảm giác trong đầu mình xuất hiện từng trận vù vù mãnh liệt. Giờ khắc này những thứ trước mắt hắn đã thành bóng chồng đè lên nhau hết cả rồi. Quá trình này rằng có tới mười mấy giây. Sau đó thì phi thuyền giống như là phá xác mà ra vậy, sau khi chấn động mạnh thì trở nên vững vàng ổn định lại. Tất cả chấn động cùng những âm thanh vù vù đã không còn sót lại chút gì, tất cả đều khôi phục bình thường. Cái này là... Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc cùng mờ mịt, vòng bảo hộ quanh người hắn cũng đã được thu hồi. Dây an toàn kim loại kia cũng đã tự động cởi ra. Lúc này, thứ hắn nghe được là một mảnh âm thanh thở dốc, sợ hãi cùng thán phục. Rất hiển nhiên ở đây cũng không phải chỉ có mình hắn là lần đầu tiên được ngồi phi thuyền vũ trụ. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn sang phía cha mẹ, Lam Thiêu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn vốn nghĩ là đứa nhỏ này sẽ sợ tới mức khóc lên, dù sao thì hắn cũng còn nhỏ như vậy. Nhưng lúc này nhìn Lam Hiên Vũ lại rất bình thường. Trong lòng Lam Tiêu có chút lo lắng, từ khi thức tỉnh võ hồn thì càng ngày đứa nhỏ này càng không giống người thường rồi. Mẹ, con sang bên đó được không? Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn về phía Nam Trường. Đương nhiên có thể. Nam Trường mở ra hai tay. Lam Hiên Vũ còn nhớ rõ mẹ đã dặn dò hắn không thể nói chuyện lớn tiếng, hắn cố nén sự xúc động mà không hô lên, rất nhanh đã bọt tới mà bổ nhào vào lồng ngực ấm áp của Nam Trường. Mẹ, phi thuyền vũ trụ này bay lên có chút đáng sợ a. Hắn vừa nói vừa rủi rủi đầu vào trong ngực Nam Trường. Nam Trường xoa xoa đầu hắn, lúc này trên mặt nàng đang tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Lam Tiêu cũng không khỏi nở nụ cười. Vô luận đứa nhỏ này có lai lịch như thế nào thì cuối cùng hắn cũng là con mình cùng Nam Trường A. Đúng vậy, hắn là con của chúng ta, ai cũng không thể tổn thương hắn hoặc mang hắn đi. Dù như thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ hắn cho thật tốt. Bay vào vũ trụ chính là như vậy đó A. Nếu như con sợ hãi như vậy thì sau này còn lái chiến hạm như thế nào được đây? Lam Tiêu cười nói. Con không sợ đấy, con muốn lái chiến hạm. Lam Hiên Vũ bật thẳng dậy mà nói. Tốt. Vậy con phải tiếp tục cố gắng. Đầu tiên là phải bảo trì được thành tích tốt trong học viện. Sau này tới học viện trung cấp thì ba sẽ dẫn con đi tham gia cuộc thi tương ứng. Thi đậu là có thể vào học viện học tập những tri thức tương ứng. Bởi vì lai lịch của Lam Hiên Vũ đặc thù như vậy nên Lam Tiêu lại càng muốn để cho hắn phát triển theo hướng thành viên lái chiến hạm. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc hắn tu luyện rồi biểu hiện càng ngày càng không giống người thường mà bị người ta chú ý. Chỉ cần chờ tới khi hắn trưởng thành là sẽ ổn, đến lúc đó thì năng lực của hắn càng mạnh sẽ càng bảo vệ được bản thân tốt hơn. Vâng. Bay vào vũ trụ đúng thật là rất buồn thẻ, chỉ một thời gian ngắn là đủ cho Lam Hiên Vũ hiểu được vì sao lại như vậy. Ngày đầu tiên hắn còn có thể hứng thú 10 phần mà nhìn xung quanh. Nhưng khoang thuyền lại lớn như vậy. Mà lữ khách có vé phiếu loại kém là không thể tới khu vực giá cao. Không gian riêng của mỗi người lại không lớn, thậm chí là đồ ăn cũng chỉ bảo đảm được lượng dinh dưỡng cao. Còn về phần hương vị, nói như thế nào đây? Giống như là suốt khoai tây bỏ thêm chút muối vậy. Ăn một lần thì coi như cũng được, nhưng sau khi ăn mấy lần thì cho dù sức ăn của Lam Hiên Vũ đã tăng mạnh cũng có chút ăn không nổi rồi. Ba, mẹ, thật chăn a. Làm sao bây giờ đây? Đến ngày hôm sau là hắn liền không nhịn mà kêu than. Nhàm chán thì tu luyện là được. Không phải là con muốn trở thành một thành viên lái chiến hạm sao? Năng lực cá nhân xuất sắc là có cơ hội rất lớn đấy. Nam Trường cười híp mắt mà nói. Vậy được rồi. Lam Hiên Vũ đột nhiên nhớ tới sự biến hóa của Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Hắn quay về vị trí của mình, sau khi được Nam Trường chỉ cho cách mở vòng bảo hộ thì bắt đầu thử minh tưởng. Vòng bảo hộ có thể cách tuyệt đại bộ phận âm thanh, đồng thời cũng có thể tránh cho hồn lực tiết ra ngoài. Lam Hiên Vũ bắt đầu vận hành huyền thiên công, rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái minh tưởng. Mà lúc này tốc độ tu luyện của hắn đã nhanh hơn trước kia nhiều lắm, tất cả đã có vẻ như nước chảy thành sông. Chính hắn cũng không biết, đây là bởi vì tinh thần lực tăng lên nên bản thân hắn có thể khống chế hồn lực tốt hơn trước kia rất nhiều, nên vận hành huyền thiên công tất nhiên cũng liền trở nên trôi chảy rồi. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng, hồn lực tự động vận chuyển. Trong mơ hồ hắn cảm thấy có rất nhiều điểm sáng vây quanh mình, những điểm sáng này là lấy màu bạc làm chủ. Thứ này hắn còn chưa bao giờ thấy qua đấy. Chương 27, Đường Nhạc xuất đạo. Những lần tu luyện trước kia thì Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm nhận được có lam sắc quang điểm, nhưng những quang điểm màu bạc này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Những quang điểm màu bạc này luôn xoay quanh thân thể hắn. Có điều hắn lại không có cách nào điều khiển được chúng, những quang điểm màu bạc này là cái gì đây? Lần minh tưởng này của hắn trôi qua thời gian khá dài. Khi hắn tỉnh lại thì Nam Trường nói cho hắn biết hắn đã minh tưởng trọn vẹn 6 giờ. Phải biết rằng tu luyện giữa không gian thế này thật sự là không có hiệu quả lắm, bởi vì các loại thiên địa nguyên lực giữa không gian này quá mỏng manh. Chính xác mà nói thì minh tưởng ở đây chỉ là vì giết thời gian mà thôi. Mẹ! Con thấy rất nhiều quang điểm màu bạc, đó là cái gì a? Lam Hiên Vũ hỏi Nam Trường về nghi ngờ của hắn. Quang điểm màu bạc. Con cảm nhận được nguyên tố không gian rồi hả? Dù sao thì Nam Trường cũng đã là một cường giả hồn đế nên đương nhiên nàng sẽ biết màu bạc đại biểu cho nguyên tố gì. Lam Hiên Vũ là trưởng khống giả thủy nguyên tố, nên theo lý mà nói thì hắn sẽ không thể cảm nhận được nguyên tố không gian mới đúng à? Đó là không gian nguyên tố sao? Lam Hiên Vũ có chút mở mịt mà hỏi. Nam Trừng khẽ gật đầu, đúng vậy, màu bạc đại biểu cho nguyên tố không gian. Trên thực tế mà nói thì giữa không gian thế này đúng là sẽ có rất nhiều nguyên tố không gian. Phi thuyền vũ trụ lại chạy với tốc độ cao như vậy, hơn nữa trong vũ trụ thì không gian sẽ biến hóa rất lớn nên ở đây sẽ có nguyên tố không gian nồng đậm hơn trên tinh cầu rất nhiều. Cho nên những hồn sư trưởng khống nguyên tố không gian sẽ tu luyện ở trong không gian thường xuyên, mà những hồn sư như vậy sẽ được tăng rất nhiều điểm khi họ khảo thí làm thành viên lái chiến hạm. Xem ra con cũng có thiên phú về phương diện này đây. Thật vậy sao? Con rất muốn làm một thành viên tàu chiến hạm A. Lam Hiên Vũ lại một lần nữa cường điệu chí hướng của mình. Minh tưởng đúng là cách tốt nhất để giết thời gian, ngoài ra thì cũng có hồn đạo TV để xem, cũng đủ các loại tin tức đến các tiết mục điện ảnh. Ba đang xem cái gì vậy? Lam Hiên Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Lam Tiêu. Ba đang xem tin tức, là tin tức về hành tinh mẹ, chỉ có ở trên phi thuyền vũ trụ mới có thể xem được tin tức về những hành tinh khác, đây chính là cơ hội hiếm có. A Lam Tiêu quay sang giải thích cho hắn. A Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn cha mình, Lam Tiêu nói có chút hơi lớn. Ngươi còn có hứng xem cả cái này sao? Đây là buổi họp báo minh tinh mà. Nam Trừng cũng quay đầu lại mà nhìn về phía màn ảnh trước mặt Lam Tiêu. Trên màn hình đang chiếu tin tức đầu tiên về buổi họp báo. Mới đây tinh đường truyền thông đã tuyên bố ký hợp tác với một nghệ sĩ mới tên Đường Nhạc cùng người đại diện là Nhạc Khanh Linh. Theo thông tin mới đây thì tinh đường truyền thông đã quyết định rót một số tiền lớn vào ngôi sao mới này. Ngày hôm nay tinh đường truyền thông tổ chức buổi họp báo này cho hắn, cũng là để xác nhận những tuyên bố của mình. Tinh đường truyền thông chính là tập đoàn truyền thông lớn nhất liên bang về các phạm vi lĩnh vực liên quan đến điện ảnh và truyền hình, âm nhạc các loại, đây cũng là nơi hấp dẫn được các nghệ sĩ nhất ở hành tinh mẹ này. Người nghệ sĩ mới kia lại có thể làm cho tập đoàn lớn này coi trọng như vậy thì hẳn là sẽ phải vô cùng ưu tú, chúng ta cùng chờ mong nào. Hình ảnh biến hóa, một đoàn người đi ra. Dẫn đầu là một cô gái đang nói cười tự nhiên, tướng mạo nàng rất đẹp nhưng quần áo lại rất mộc mạc. Đi sau lưng nàng là một thanh niên có dáng người thon dài, quanh thân thể người này vậy mà có thể lóe ra từng điểm hào quang làm cho người ta không thể thấy rõ tướng mạo của hắn. Thứ duy nhất có thể nhìn ra là chiều cao tầm 1m9 của hắn. Ngoài hai người này còn có vài tên mặc trang phục nhân viên công tác. Mấy người bước tới ngồi thành một hàng. Hiện tại, buổi họp báo bắt đầu. Mọi người khỏe chứ? Ta là Bắc Thiên Hồng, Tổng Thanh tra Công ty Môi giới Nghệ sĩ của Tinh đường Truyền thông. Lý do hôm nay chúng ta phải tổ chức buổi họp báo này thì chắc hẳn các vị phóng viên cũng đã nhận được tin tức rồi. Nhưng thứ mà ta muốn nói cho các vị phóng viên biết, là tin tức của các ngươi còn chưa hoàn chỉnh. Nhìn qua thì Bắc Thiên Hồng có chừng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường. Tại ngành giải trí thì vị này chính là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Khu vực quan trọng nhất của tinh đường truyền thông chính là khu vực đấu la, cũng chính là toàn bộ hành tinh đấu la. Mà trong những loại nghiệp vụ của tinh đường truyền thông thì người môi giới nghệ sĩ là cực kỳ trọng yếu. Có thể trở thành tổng thanh tra công ty môi giới nghệ sĩ của khu vực đấu lan này thì tuyệt đối có thể dùng quyền cao chức trọng để hình dung hắn, một người mà không biết bao nhiêu nghệ sĩ sẽ phải nịnh bợ. Cho nên khi hắn vừa xuất hiện liền mang tới sự kinh hô từ những phóng viên. Đây chỉ là một buổi họp báo của một gã nghệ sĩ mới mà lại có thể lại làm cho Bắc Thiên Hồng đến đây thì phải biết tinh đường truyền thông coi trọng người này tới mức nào. Vậy tin tức đầy đủ là gì đây? Phía dưới đã có vài phóng viên hỏi dò rồi. Bắc Thiên Hồng mỉm cười, tin tức nguyên vẹn là ta đại biểu tinh đường truyền thông tuyên bố, Đường Nhạc tiên sinh chính thức gia nhập liên minh tinh đường. Đường Nhạc tiên sinh chính là siêu sao liên hành tinh được bồi dưỡng trọng điểm trong tương lai. Đơn khúc đầu tiên của hắn sẽ được tuyên bố vào tháng sau, đến lúc đó, trừ hai hành tinh hồn thú thì sẽ công chiếu đơn khúc này ở tất cả những hành tinh còn lại. Lời này vừa nói ra đã làm toàn trường xôn xao. Cái này có nghĩa là gì thì quá rõ ràng rồi. Việc công chiếu một đơn khúc trên tất cả những hành tinh của liên bang thật sự là quá mức kinh người. Trong lịch sử của tinh đường truyền thông thì loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện qua vài chục lần, mà những người đã từng biểu diễn kia không ai không phải là siêu sao liên hành tinh. Thật không ngờ tinh đường truyền thông lại có thể làm lớn như vậy chỉ vì một người mới. Điều này càng làm cho các phóng viên tò mò thêm về người này. Lúc này Nam Trừng cũng không khỏi tò mò, nàng nhịn không được mà nói, tinh đường truyền thông điên rồi hay sao? Một người mới? Tại sao phải như vậy chứ? Lam Tiêu mỉm cười, rất hợp lý. Tinh đường truyền thông rất thông minh đấy, bọn hắn càng làm như vậy thì gã người mới này lại càng gây sự chú ý của người ngoài. Đến khi đơn khúc của hắn sắp phát hành thì tất nhiên mọi người sẽ rất chờ mong. Chỉ cần trình độ của hắn không quá chênh lệch thì việc thành danh hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhất định là gã người mới này của tinh đường truyền thông phải có điểm đặc thù gì đó. Nam Trừng có chút khinh thường mà nói, ta không thể thích nổi những nam minh tinh này, đều là công tử bột, một chút phong độ cũng chẳng có. Lam Tiêu cười nói, vì ngươi yêu ta rất sâu đậm, ta biết mà. Nam Trừng mắt trắng không còn chút máu, da mặt của ngươi đâu rồi hả? Lam Tiêu cười lớn một tiếng, thôi đi, chỉ cần ngươi như vậy là đủ rồi. Nam Trừng đỏ mặt lên. Nhưng trong ánh mắt nàng rõ ràng đang mang theo vài phần thỏa mãn, chỉ nói khẽ, đừng có nói lung tung trước mặt con. Lam Tiêu cười nói, cha yêu mẹ, đây là giáo dục tốt à, sao lại là nói lung tung được chứ? Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên chỉ tay về hướng màn hình mà nói, ba mẹ nhìn kìa. Đương nhiên là lúc Lam Tiêu cùng Nam Trừng nói chuyện thì buổi họp báo vẫn tiếp diễn như thường. Tâm tính hiếu kỳ của các phóng viên cũng đã thi nhau nổi lên. Rất nhiều người hô lớn. Bác Tổng, cho bọn ta nhìn bộ dáng của Đường Nhạc tiên sinh một chút nào. Bác Thiên Hồng mỉm cười, đương nhiên. Mục đích buổi họp báo hôm nay chính là để Đường Nhạc ra mắt mọi người. Đường Nhạc, làm phiền ngươi. Ừm. Tên nam tử có hào quang bao bọc quanh người kia chậm rãi đứng dậy, tuy hắn chỉ nói một chữ nhưng lúc này toàn trường đều yên tĩnh một cách kỳ lạ. Trên người hắn hình như có một loại khí tức đặc thù có thể tản ra lực hấp dẫn mãnh liệt. Bác Thiên Hồng rất hài lòng về phản ứng của các phóng viên phía dưới, trên thực tế thì trước kia, chính bản thân hắn cũng đã bị Đường Nhạc làm cho rung động lớn. Hắn còn nhớ rất rõ ràng khi đó có người tới báo cáo với hắn, nói rằng có một người mới cực kỳ ưu tú thì hắn vẫn còn có chút khinh thường. Hắn đã giao tiếp với những đại minh tinh nhiều lắm rồi, không người nào là không phải cực kỳ ưu tú, chỉ là một người mới mà lại phải cần tới hắn tự mình đi nhìn. May mắn là tâm tình của hắn ngày hôm đó cũng không tệ, hắn mang chút tâm tình qua loa đại khái mà đi xem tên kia. Sau đó thì hắn liền chấn kinh rồi, lập tức liền ký hợp tác với người mới kia, thậm chí hắn còn ký luôn cả với người đại diện rõ ràng là một tay gà mờ. Người mới này không chỉ có một tướng mạo không thể bắt bẻ, quan trọng nhất là hắn có một loại khí chất rất đặc thù, cho dù trong trường hợp nào thì cũng chỉ cần hắn xuất hiện là có thể trở thành thứ thu hút vạn ánh mắt. Theo lời của Bắc Thiên Hồng mà nói thì hắn là một minh tinh trời sinh, chắc chắn sẽ trở thành một minh tinh ưu tú nhất đương thời. Chương 28, Đường Nhạc cùng Hiên Vũ. Vốn dĩ thì Bắc Thiên Hồng không hài lòng lắm với cái tên Đường Nhạc này, nhưng từ khi gặp người ta thì hắn đã cảm thấy tên cũng chẳng còn trọng yếu nữa. Nhạc Khanh Linh nhìn thoáng qua Bắc Thiên Hồng, Bắc Thiên Hồng quay sang gật đầu với nàng. Sau đó Nhạc Khanh Linh có chút kiêu ngạo mà nhấn cái nút trên tay. Giải trừ đi tầng hào quang đang vây quanh người Đường Nhạc. Từng điểm hào quang dần biến mất, gã thanh niên có dáng người thon dài kia rốt cuộc cũng đã lộ ra chân dung. Mà khi hắn lộ ra chân dung cũng chính là lúc Lam Hiên Vũ chỉ về hướng màn hình mà gọi cha mẹ. Chính là vào lúc này, cho dù là ngoài màn hình hay trong màn hình cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Nụ cười trên mặt Lam Tiêu đã biến mất, thay vào đó là ngơ ngẩn, ánh mắt của Nam Trừng thì dán chặt vào màn hình. Mà ở hiện trường buổi họp báo thì tất cả phóng viên cũng đã thi nhau trợn mắt há mồm mà nhìn. Hắn đứng ở đó, một thân trang phục màu xanh đậm, một mái tóc ngắn màu lam, những sợi tóc phủ xuống trán rất tự nhiên. Hơn nữa là trên mặt hắn không có bất kỳ dấu vết hóa trang nào, bởi vì thật sự là hắn không thể hóa trang được. Một đôi mắt màu lam như có thể phản chiếu ra hình ảnh mỗi người ở đây vậy. Một sống mũi cao thẳng. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Hai đầu lông mày mang theo nét u buồn nhàn nhạt. Mọi người xung quanh đều không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn lấy. Lúc này thì các phóng viên cũng đã bị hắn làm cho rung động hoàn toàn. Ngoại trừ hai từ hoàn mỹ thì mọi người đã không thể nghĩ nổi từ nào khác có thể đánh giá được hắn. Những nam minh tinh anh tuấn cũng không phải là không có, nhưng hoàn toàn không hóa trang, tất cả đều tự nhiên như vậy thì ngoài hắn sẽ không thể tìm được người thứ hai. Đây đã không chỉ là đẹp trai xuất sắc nữa rồi. Cái khí chất u buồn kia của hắn cũng lại càng làm cho người ta thương tiếc không thôi, hận không thể ôm lấy mà an ủi hắn, xoa dịu lấy nỗi tâm bi thương của hắn. Mọi người khỏe chứ, ta là Đường Nhạc. Đường Nhạc khẽ gật đầu với mọi người xung quanh, sau đó liền ngồi xuống. Giọng nói của hắn nghe bình thản nhưng lại rất có tư tính, cứ như vậy mà lôi kéo tâm hồn của mỗi người. Mãi tới lúc này thì các phóng viên mới phục hồi được tinh thần, xung quanh cũng dần trở nên ầm ĩ. Đường Nhạc, Đường Nhạc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi à? Đường Nhạc, ngươi đẹp quá. Ta muốn làm người hâm mộ của ngươi à? Đường Nhạc, Đường Nhạc, ngươi có bạn gái không? Đường Nhạc. Trong lúc nhất thời, các phóng viên thi nhau mà hỏi ra vô số vấn đề. Mà Đường Nhạc lại vẫn cứ ngồi bình tĩnh như vậy. Thậm chí biểu lộ trên mặt hắn cũng gần như không có biến hóa gì. Đường Nhạc, ta yêu ngươi. Không biết là ai hét lớn một tiếng, lập tức liền đốt lên không khí hiện trường. Trong lúc nhất thời, chừng mấy trăm tên phóng viên tham gia buổi họp báo trở nên hỗn loạn. Có thể tưởng tượng, sau buổi họp báo này thì người thanh niên có khí chất u buồn này sẽ dùng khí khái như thế nào mà chính thức xuất đạo. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Lam Hiên Vũ lắc lắc cánh tay Nam Trừng. Mà lúc này Nam Trừng vẫn chưa phát hiện, nàng vẫn dán chặt mắt vào màn hình mà nhìn gương mặt kia, hai tròng mắt sáng một cách lạ thường. Lúc này Lam Tiêu cũng đã tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, hắn vừa quay đầu lại thì thấy bộ dáng này của thê tử, không nhịn được mà nhíu mày. Này, này, nhìn vậy là đủ rồi a. Lúc này Nam Trừng mới thanh tỉnh lại được. Nàng quay đầu mà liếc mắt nhìn hắn, cái gì đủ rồi? Lam Tiêu thản nhiên nói, ta nhớ vừa nay có ai đó còn nói cái gì mà công tử bột, một chút phong độ cũng không có. Nam Trừng mở to hai mắt mà nhìn hắn, ta có nói sao? Mẹ, mẹ có nói đấy. Lam Hiên Vũ thành thật mà nói. Nam Trừng lại cái chảy cái cối, thế nhưng các ngươi nhìn một chút mà xem, tên Đường Nhạc này làm gì có chút bộ dáng công tử bột nào, ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là một người nam nhân phong độ. Ta mặc kệ. Ai cũng không thể ngăn cản ta thích hắn. Từ giờ trở đi hắn chính là thần tượng của ta. Lam Tiêu một nhấn tắt màn hình. Phi thuyền vũ trụ tiếp tục bay. Nam Trừng cũng đã thôi kích động. Chủ yếu là vì nàng không thể tìm được bất kỳ tin tức gì liên quan tới Đường Nhạc trên phi thuyền này cả, chỉ có thể mong chờ đơn khúc công chiếu vào tháng sau mà thôi. Vốn dĩ Lam Hiên Vũ rất thích quá trình phi thuyền đi qua khu vực lỗ đen. Nhưng đáng tiếc, trong quá trình này khi thuyền lại triển khai toàn bộ hệ thống phòng hộ, vách ngăn kim loại lại đóng xuống làm hắn không thể nhìn được bất kỳ thứ gì bên ngoài. Sự chấn động lại một lần nữa rằng có một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người đều buồn ngủ mà vượt qua đoạn lữ trình này trong vòng bảo hộ. Rốt cuộc thì phi thuyền vũ trụ số 7703 cũng đã vững vàng mà đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ của Thiên Đấu Thành, thủ đô của hành tinh Thiên Đấu. Khi ba người nhà Lam Hiên Vũ bước ra khỏi phi thuyền thì đều có loại cảm giác chân như đi mượn. Nghe nói khi mới xuất hiện phi thuyền thì sau mỗi chuyến đi, những phi hành gia đều phải nghỉ ngơi ít nhất một giờ mới có thể xuống khỏi phi thuyền. Nam Trừng giải thích cho con. Lam Tiêu mỉm cười mà nói, Hiên Vũ, bây giờ con còn cảm thấy vũ trụ thú vị không? Lam Hiên Vũ nói, có vẻ nó có chút nhàm chán. Lam Tiêu nói, bỏ cuộc giữa chừng nhanh như vậy sao? Lam Hiên Vũ đuổi vội vàng lắc đầu, không có A. 3. Chiến hạm có thể bay được nhanh hơn đúng không? Lam Tiêu cười nói, cái này thì phải về sau con nói cho ba biết mới đúng, ba không có học lái chiến hạm A. Sau khi xuống phi thuyền, bọn hắn phải ngồi xe hồn đạo bay ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ, sau đó lại đổi sang hồn đạo taxi mới có thể chính thức vào tới Thiên Đấu Thành. Lần lữ hành này, bọn hắn định du lịch quanh hành tinh Thiên Đấu chừng nửa tháng. Lại thêm thời gian đi phi thuyền nửa tháng là tròn một tháng lữ hành. Đây cũng là thời gian nghỉ dài nhất mà Lam Tiêu cùng Nam Trừng có thể xin được. Nơi đầu tiên bọn hắn muốn du ngoạn dĩ nhiên là Thiên Đấu Thành, với tư cách là thủ đô của hành tinh Thiên Đấu nên tòa thành thị này cũng là nơi được kiến tạo đầu tiên. Cả tòa thành thị có cấu tạo là kim loại kết hợp với thực vật. Khi ngồi trên xe hồn đạo bay bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài. Nếu nói tới việc nó có gì khác nhau với hành tinh Thiên Lạt thì thực sự là cũng không khác quá nhiều, chẳng qua là ở đây nhìn hiện đại hóa hơn một ít mà thôi. Cả tòa Thiên Đấu Thành này, cho dù là nhìn từ không trung cũng phải có cái cảm giác không thấy giới hạn. Mẹ, giờ chúng ta đi nơi nào đây? Lam Hiên Vũ hỏi. Nam Trừng cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi hành trình này, nàng mỉm cười nói, trước hết chúng ta tới khách sạn. Hôm nay nghỉ ngơi trước. Ngày mai bắt đầu du ngoạn trong Thiên Đấu Thành, trong Thiên Đấu Thành có bảo tàng về những sự vật di dân ngày xưa, còn có vài công viên nổi tiếng cũng rất đáng đi. Sau đó, chúng ta lại tới trung tâm thương mại lớn nhất thiên đấu thành du ngoạn một ngày. Lam Tiêu cười khổ, trung tâm thương mại. Ngươi phải kiềm chế một chút ta, đừng mua nhiều quá. Nam Trừng trợn mắt mà nhìn hắn, ngươi đau lòng trước rồi sao? Lam Tiêu nhún vai, ta đau lòng thì được gì đâu chứ, tất cả tiền lương của ta giờ ngươi cũng cầm cả, nên ngươi hao phí cũng là hao phí của chính mình đấy. Ngươi đừng có làm mình tự đau lòng rồi khi về lại than thở với ta là tốt rồi. Nam Trừng chu miệng, thật vất vả mới có thể đi một lần, không mua nhiều một chút là thiệt đấy à. Ta còn muốn mua cho con vài bộ quần áo đẹp nhất. Con của ta đẹp trai như vậy, khi hắn trưởng thành nhất định sẽ không kém Đường Nhạc. Nàng vừa nói vừa cúi xuống mà nhìn Lam Hiên Vũ, đột nhiên nàng có chút kinh ngạc mà nói, này, ngươi có thấy con chúng ta rất giống Đường Nhạc không? Lúc trước ta còn không chú ý tới vì màu mắt bọn họ không giống nhau, nhưng thật sự là khuôn mặt rất lại rất giống a. Chẳng qua là mặt Hiên Vũ cong mịn hơn một chút, mắt hắn cũng lớn hơn một chút thôi. Chương 29, Nana cùng Hiên Vũ. Lam Tiêu tức giận nói, ngươi mê muội rồi hả? Ngươi thích thần tượng rồi thì thôi, đừng có lôi cả con ta vào a. Nam Trừng cười nói, có người không phục rồi a. Lam Tiêu nói, ta có cái gì không chứ? Dù sao cũng không ở cùng một hành tinh, người ta ở tận hành tinh mẹ đấy, thật không hiểu nổi những người hâm mộ các ngươi nghĩ cái gì nữa a. Nam Trừng đắc ý mà nói, đó là ngươi không hiểu. Đây là một phần chờ mong rất đẹp, ai không có mộng cô bé lọ lem chứ hả? Ta muốn học tập phong cách trang phục của Đường Nhạc để sau này cho con ta dùng, con ta đẹp như vậy, sau này hắn trưởng thành không biết sẽ có bao nhiêu cô gái phải thích hắn đây. Càng nghĩ ta càng thấy vui. Sau này ta có thể chỉ huy con dâu đi làm việc nhà. Vậy là ta được giải thoát rồi. Ngươi thắng. Sức tưởng tượng quá phong phú. Lam Tiêu không thể cãi lại người vợ này nữa rồi. Bọn hắn ở lại một khách sạn rất bình thường. Đồ ăn ở hành tinh thiên đấu này thì gần như là dập khuôn hoàn toàn từ hành tinh mẹ mà tới. Điểm này là rất giống hành tinh thiên la, bởi vậy nên cũng không có gì khác nhau lắm. Sau một ngày nghỉ ngơi, ba người bọn họ đi tới nơi đầu tiên. Chính là bảo tàng di dân giữa các hành tinh. Hành tinh thiên đấu là hành tinh đầu tiên bị nhân loại khai phá và di dân tới nên nó có rất nhiều tư liệu lịch sử quý báu, là sự mở màn của việc di dân nên nó có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Hành tinh thiên đấu này là một tinh cầu vô cùng kỳ lạ, từ vũ trụ mà nhìn tới thì nó lại là hai màu tách biệt. Đông bán cầu là hải dương màu lam. Trong những hải dương này có biển nước mặn mà cũng có cả biển nước ngọt. Chất nước cũng coi như là không tệ, phía tây bán cầu thì là lục địa lớn, trên mặt đất có rất nhiều sông ngòi răng khắp nơi. Về phần tài nguyên khoáng sản của hành tinh thiên đấu này thì phải nói là cực kỳ phong phú, những sinh vật ban đầu thì đại đa số là được mang tới từ hành tinh mẹ. Qua rất nhiều năm, giờ đây hành tinh này đã rất phát triển, hơn nữa nó còn có thể cung cấp một lượng tài nguyên khổng lồ cho liên bang. Vào tới bảo tàng di dân giữa các hành tinh thì thứ đầu tiên mà Lam Hiên Vũ thấy được là một cái mô hình hành tinh thiên đấu cao chừng hơn 10 mét. Bọn hắn cũng đã thuê một hướng dẫn viên đi theo giảng thuật về lịch sử của hành tinh thiên đấu này. Từ một vạn năm trước, sau khi nhân loại cùng hồn thú đã có thể chung sống hòa bình thì nhân loại đã dốc toàn lực để phát triển việc di dân. Khi đó nhân khẩu của cả nhân loại lẫn hồn thú đều tăng quá mạnh. Tuy hành tinh mẹ vẫn tiếp tục tiến hóa nhưng số lượng tiêu hao vẫn là quá khổng lồ. Việc di dân trở nên cấp bách. Hướng dẫn viên cực kỳ nghiêm túc mà giải thích cho bọn hắn. Những ảnh chụp này đều là những tư liệu vô cùng chân quý, là do đội thám hiểm hành tinh thiên đầu đầu tiên lưu lại. Những bộ đồ ăn này là được mang tới từ hành tinh mẹ, nó cũng là những bộ đồ ăn đầu tiên của hành tinh thiên đấu. Mời ba vị xem, đây là Lam Ngân Thảo. Có lẽ các vị đang thắc mắc tại sao Lam Ngân Thảo lại được trưng bày ở đây. Trên thực tế thì thực vật đầu tiên được cấy ghép tới hành tinh thiên đấu này là Lam Ngân Thảo. Tuy Lam Ngân Thảo không phải là thực vật quý hiếm gì nhưng bản thân nó có sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào cùng năng lực thích ứng rất tốt. Hơn nữa, tác dụng chính của nó là tinh lọc không khí. Ban đầu hành tinh thiên đấu này phải nuôi trồng rất nhiều Lam Ngân Thảo mới có thể phát triển như ngày hôm nay. Cho nên nếu nói về công lao trong quá trình di dân này thì không thể không nhắc tới Lam Ngân Thảo. Lam Hiên Vũ vừa nghe vừa ngẩng đầu lên mà nhìn cha mẹ, ba, mẹ, thì ra Lam Ngân Thảo lại trọng yếu tới như vậy à. Võ hồn của hắn chính là Lam Ngân Thảo đấy. Làm sao hắn lại không tự hào về nó được chứ? Lam Ngân Thảo sao? Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ dễ nghe mang theo một chút mờ mịt vang lên từ sau lưng ba người nhà Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay đầu lại mà nhìn lên, chỉ thấy hai cô gái đứng ở đó, bọn họ cũng đang nhìn chăm chú vào bảng giới thiệu của Lam Ngân Thảo. Hai cô gái này đều có dáng người thon dài, người bên trái mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, một mái tóc ngắn màu vàng, một đôi mắt màu ám lam, trên mũi có vài điểm tàn nhang nhỏ, toàn thân nàng mang theo vài phần khí khái hào hùng. Lúc này, nàng đang nhìn cô gái bên cạnh mình mà hỏi, Lam Ngân Thảo làm sao vậy? Cô gái bên cạnh nàng chỉ yên lặng mà lắc đầu, không có gì, chỉ là ta đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. So với cô gái tóc vàng kia thì người này càng thon dài hơn một chút, nhưng thứ kỳ lạ nhất là nàng có một mái tóc bạc rất dài, để xóa sau lưng đến tận mắt cá chân. Để tóc dài như vậy thật sự là rất phiền toái, bình thường sẽ chẳng có mấy ai để tóc như vậy, nhưng mái tóc màu bạc kia của nàng lại cực kỳ mềm mại. Nàng đeo một chiếc khẩu trang màu đen, che khuất tuyệt đại bộ phận khuôn mặt, chỉ có duy nhất đôi mắt là lộ ra ngoài. Mặc dù như thế nhưng ba người nhà Lam Hiên Vũ vẫn nhìn ngây người ra. Thật sự là một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt trong suốt màu tím, hàng lông mi cong dài cuốn về phía trước, nhất là khi ánh mắt của nàng toát ra một chút khó xử kia thì lại càng làm cho người ta phải sinh lòng chịu mến. Tuy rằng nàng đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng có chừng trên dưới 20 tuổi. A Di, võ hồn của ta chính là Lam Ngân Thảo đây. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu mà nhìn cô gái tóc bạc kia. Hắn chớp chớp đôi mắt to, có chút tự hào mà nói. Hử! Cô gái tóc bạc vô thức mà cúi xuống, lúc này nàng mới thấy ba người đang đứng gần đó, tầm mắt của nàng không tự chủ được mà nhìn lên người đứa bé kia. Lam Hiên Vũ mặc một bộ trang phục rất bình thường, nhưng đối với tướng mạo tuyệt đẹp này của hắn thì căn bản là quần áo thế nào cũng không có vấn đề. Thật sự là tướng mạo hắn quá ưa nhìn, nhất là khi hắn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc bạc kia mà chớp chớp đôi mắt to của mình. Hoa, wow, tiểu xuất ca thật đáng yêu nha. Cô gái tóc vàng cao hứng mà kêu một tiếng, nàng lập tức ngồi xuống mà nhìn thẳng vào Lam Hiên Vũ tiểu bằng hưu, ngươi thật đáng yêu nha. Ngươi tên là gì? Ta là Lam Hiên Vũ. Hắn còn đang đắm chìm trong sự thân thiết của Lam Ngân Thảo đây. Cô gái tóc vàng quay đầu nhìn về phía cô gái tóc bạc kia, Nana, đứa nhỏ này thật là đẹp. Tới bây giờ ta còn chưa bao giờ thấy qua một đứa trẻ đáng yêu thế này. Anana cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, nhưng trong nháy mắt ánh mắt bọn họ tiếp xúc với nhau thì toàn thân nàng lại cứng ngắc lại như chạm vào điện vậy. Trong nháy mắt đó, Nana chỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc theo xương sống mà công vào đại não. Một loại thống khổ khó nói lên lời làm nàng kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu mà ngồi thụt xuống. A, Nana, ngươi làm sao vậy? Vân Diệm thấy Nana như vậy thì sợ đứng cả người, vội vàng đi tới bên người nàng. Lam Thiêu cùng Nam Trừng cũng có chút kinh ngạc, cô gái đeo khẩu trang kia có chút không bình thường, nàng bị ngã bệnh sao? A Di, tóc của ngươi rơi xuống đất rồi, sẽ bẩn đấy. Lam Hiên Vũ chạy tới sau lưng cô gái tóc bạc kia mà ôm lấy mái tóc bị chạm đất của nàng. Khi hắn chạm vào những sợi tóc kia thì một loại cảm giác kỳ diệu dần lan tràn ra từ chính đáy lòng hắn. Làm hắn nhịn không được mà xoa xoa những sợi tóc đó lên má của mình. A Di, tóc của ngươi thật mềm, sờ rất thích ra Hiên Vũ, không được như vậy. Nam Trừng bị dọa cho sợ nhảy dựng, nàng vội bước lên phía trước. Tuy rằng Lam Hiên Vũ còn nhỏ nhưng hành động này của hắn có chút mạo phạm người ta. A, cảm giác của Nana lại không giống vậy. Khi Lam Hiên Vũ nhặt những sợi tóc của nàng lên thì những sợi tóc rõ ràng không có bất kỳ chút xúc giác đó lại truyền đến một tia ấm áp. Nó giúp nàng giảm bớt rất nhiều đau đớn trong đầu, làm nàng có thể dần hồi phục lại. Nana cầm lấy những sợi tóc từ tay Lam Hiên Vũ, vì giờ đã ở khoảng cách gần nên nàng càng thấy rõ đôi mắt đẹp đen lấy của Lam Hiên Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được bóng dáng của mình trong mắt đối phương. Lam Hiên Vũ cười cười với nàng, hắn nhịn không được lại định cầm tóc nàng lên mà xoa xoa vào má nhưng lại nghĩ tới lời mẹ vừa nói. A Di, mắt của ngươi rất đẹp a. Vì sao ngươi lại đeo khẩu trang vậy? Hắn cười híp mắt mà hỏi. Lam Thiêu lại không có tiến tới ngăn cản con mình, trên thực tế thì hắn hay Nam Trừng cũng đã quen với lực hấp dẫn của đứa nhỏ này rồi. Những việc như thế này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần trong 6 năm qua rồi. Mà ngay sau đó thì bọn hắn cũng đã rõ vì sao mà cô gái kia lại phải một mực đeo khẩu trang rồi. Nana giơ tay tháo khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình. Trong một nháy mắt này thì dường như cả bảo tàng cũng trở nên sáng ngời thêm vài phần. Nàng thật sự là rất đẹp, đó là một vẻ đẹp mà không cách nào có thể dùng lời nói để diễn tả được, tất cả những vẻ đẹp đều không thể đủ hình dung được khuôn mặt tuyệt mỹ dung nhan này của nàng. Trên mặt nàng không có một chút khuyết điểm nhỏ. Rất khó tưởng tượng một người lại có thể đẹp tới vậy, cho dù là những nhân vật trong những trò chơi cũng không thể đẹp tới mức này. Khó trách nàng lại muốn đeo khẩu trang, nếu như không có khẩu trang thì chỉ sợ nàng sẽ nửa bước khó đi à. A Di, ngươi thật là đẹp a. Trên khuôn mặt nhỏ của Lam Hiên Vũ cũng lộ ra sự kinh ngạc, hắn nhịn không được mà tiến lên thêm một bước tới trước người Nana. Ngươi cũng rất đẹp đấy. Nana vô thức mà nói. Tới lúc này trong đầu nàng vẫn có chút trống rỗng, nàng đã tỉnh lại hơn 6 năm nay, từ đó tới giờ nàng còn chưa bao giờ gặp sự xúc động lớn như vậy, tất cả cũng chỉ vì một đứa bé này. Chương 30, có cảm giác đã từng quen biết. Ta không nghĩ ngươi lại thích trẻ con tới như vậy đâu. Vân Diễm kéo tay Nana rồi tiếp tục đi tham quan viện bảo tàng. Sau khi nói chuyện đơn giản một chút thì Lam Hiên Vũ cũng theo cha mẹ hắn rời đi, các nàng lại tiếp tục đi dạo trong viện bảo tàng. Vân Diễm vừa nói vừa có chút tò mò mà nhìn Nana. Từ khi nàng chịu trách nhiệm chăm sóc Nana đến giờ Vân Diễm vẫn luôn ở cùng một chỗ với Nana đã mấy năm rồi. Cho dù phải đối mặt với tình huống gì thì Nana cũng vẫn luôn rất bình tĩnh, dường như việc gì cũng chẳng có liên quan tới nàng vậy. Chỉ có hôm nay, khi nàng nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp kia thì tâm tình của nàng mới đột nhiên xuất hiện chấn động, hơn nữa, hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng đau đầu trong mấy năm qua. Có phải đứa nhỏ kia xúc động gì tới trí nhớ của ngươi không? Vân Diễm tò mò hỏi. Nana nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói, ta cũng không biết, chẳng qua là lúc đó ta đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, ta có chút cảm giác đã từng biết đứa bé kia. Vân Diễm vô thức mà nói, không thể nào đâu. Đứa bé kia nhìn qua cũng chỉ có 6-7 tuổi, mà thời gian ngươi tỉnh lại đã dài như vậy, còn trước kia thì ít nhất cũng đã nghìn năm. Nói đến đây thì Vân Diễm vội vàng bưng kín miệng mình, nàng có chút áy náy mà nhìn về phía Nana. Nana cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nghĩ thầm, đúng vậy à, từ trên lý luận mà nói thì dù thế nào mình cũng khó có khả năng biết được đứa nhỏ kia. Có điều, cuối cùng là trên người đứa nhỏ kia có cái gì mà lại có thể xúc động tới mình đây? Mẹ, A Di vừa nãy thật là đẹp á. Lam Hiên Vũ nhảy nhót mà nói với Nam Trừng. Nam Trừng có chút ghen. Nàng cười nói, là mẹ đẹp hay vẫn là A Di kia đẹp đây? Lam Hiên Vũ chặn lại, đều rất đẹp A. Lam Tiêu cười lớn, tên tiểu quỷ lanh lợi này, rất biết nói chuyện A, có điều, đây là lần đầu tiên chúng ta thấy con nói người khác đẹp đấy. Con ta có ánh mắt rất tốt nha, sau này con trưởng thành thì phải tìm một cô vợ đẹp như A Di kia. Được không? Vâng. Lam Tiêu, có phải ngươi đang hối hận vì không tìm một cô vợ đẹp như vậy không hả? Trong mắt Nam Trừng có sát khí hiện lên. Những hành trình tham quan bảo tàng thì thường thường là không có gì lạ, ít nhất đối với Lam Hiên Vũ thì là như thế. Hắn vẫn chưa tới 7 tuổi nên cũng chẳng có hứng thú gì lắm với những thứ lịch sử này, thứ duy nhất có thể làm cho hắn vui chính là người hướng dẫn viên đã nói rằng Lam Ngân Thảo rất trọng yếu. Một nhà ba người họ cứ như vậy mà chấm dứt một ngày du lãm, quay trở về chỗ ở. Bọn họ đều là hồn sư nên cho dù là Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy mệt mỏi gì lắm. Hiên Vũ, luyện khống chế thủy nguyên tố của con một chút đi rồi ngủ, mẹ sẽ hộ pháp cho con. Nam Trừng kéo Lam Hiên Vũ đến buồng vệ sinh để tránh hắn không khống chế nổi thủy nguyên tố mà làm ướt gian phòng. Vâng. Lam Hiên Vũ phóng xuất ra Lam Ngân Thảo Ngân Văn bên tay trái rồi điều khiển nó bám vào cánh tay của mình. Ngay lập tức, cảm giác thân thiết đối với thủy nguyên tố lại vừa đến. Thủy cầu. Nam Trừng nói. Trên cánh tay Lam Hiên Vũ hiện lên từng luồng sáng lập lòe, một quả cầu nước nhỏ dần được ngưng tụ. Thủy tiễn. Thủy cầu trên tay hắn đột nhiên phân liệt rồi hóa thành từng đạo thủy tiễn mà xoay quanh thân thể hắn. Xoáy nước. Thủy tiễn lại một lần nữa hóa thành một vòng nước xoáy mềm mại phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Giờ đây, cái xoáy nước này đã mạnh hơn xoáy nước lúc trước hắn dùng để đối phó Diệp Linh Đồng không biết bao nhiêu lần. Băng. Trong nháy mắt, xoáy nước trực tiếp ngưng kết thành băng, chúng vẫn còn bảo trì hình dáng của vòng xoáy lúc trước. Sau khi Nam Trừng thấy một màn như vậy thì không khỏi có chút trợn mắt há mồm, nàng nghĩ thầm, tốc độ ngưng kết này cũng quá nhanh đi. Không đợi nàng nói, mảng băng xoáy kia cũng đã bị Lam Hiên Vũ biến thành một chiếc thương băng, hắn cầm lấy chiếc thương băng mà khua khua vài cái. Mẹ, cái này có phải là băng thương thuật mà mẹ đã dùng không? Băng thương có phải như vậy hay không đó? Hình như con cũng có thể làm nổ thương băng rồi, bọn chúng có thể nghe lời của con. Khi Nam Trường thấy con mình khống chế thủy nguyên tố càng ngày càng thuần thục như vậy thì cũng chỉ còn cách lộ ra bộ mặt cười khổ. Trên thực tế thì tuy rằng Nam Trường cũng đã là hồn đế, nhưng nàng lại vẫn luôn làm công tác văn trước, những trận thực chiến từ nhỏ đến lớn của nàng có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Tác dụng lớn nhất của nguyên tố băng trong tay nàng chính là hạ thấp nhiệt độ vào mùa hè hay làm đông lạnh cái kem. Nàng phát hiện ra một sự thật là mình cũng không có quá nhiều thứ để dạy con. Lam Hiên Vũ cứ chơi như vậy trọn vẹn một giờ nhưng cũng không thấy mệt mỏi, cuối cùng thì Nam Trường vẫn phải gọi hắn ngừng lại thì hắn mới chịu đi ngủ. Xem ra con chúng ta thật sự thành thiên tài rồi, làm sao bây giờ? Nam Trường rúc vào trong ngực Lam Tiêu, nàng có chút bất đắc dĩ mà nói. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, ta cũng không muốn hắn được quá nhiều người chú ý, nhưng chúng ta cũng không thể áp chế sự phát triển của hắn, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi. Có điều, cứ theo cái tốc độ tăng tinh thần lực với lực khống chế thủy nguyên tố này của hắn thì có lẽ chúng ta sẽ phải tìm cho hắn một lao sư hoặc trường luyện thi nào đó rồi. Tham gia thực chiến nhiều một chút cũng tốt, cũng may là tốc độ tăng hồn lực của hắn còn tương đối chậm nên cũng sẽ không dễ làm người ta chú ý lắm. Khi nào về chúng ta sẽ xem xét vấn đề này một chút, gia sư cũng không dễ tìm à, hơn nữa giá cả cũng khá cao. Lam Tiêu mỉm cười, những thứ này ngươi không cần lo lắng. Hiện tại cấp trên đang có dự tính cho ta đi thăm dò những hành tinh mới, ta định đi thử một chút. Nghe nói tàu tuần tra đã phát hiện ra cái hành tinh này rất có thể sẽ có những sinh vật cùng loại với hồn thú. Nếu như lần thăm dò này có được kết quả tốt thì khi ta về chắc chắn sẽ được thăng chức tăng lương. Nam Trừng cầm lấy tay Lam Tiêu, nàng có chút khẩn trương mà nói, có thể bị nguy hiểm hay không vậy? Lam Tiêu cười nói, ngươi quan tâm quá sẽ bị luận A. Liên bang thăm dò vũ trụ cũng đã có mấy nghìn năm lịch sử, mỗi lần lên đường đều làm đầy đủ công tác chuẩn bị thì sao có thể xuất hiện nguy hiểm? Huống chi ta cũng chỉ là nhân viên bảo đảm hậu cần, chịu trách nhiệm phân tích số liệu và các loại công tác đối lập gen mà thôi, sẽ không có nguy hiểm đâu. Nam Trừng nói, vậy ngươi sẽ đi bao lâu? Lam Tiêu nói, đây chính là thứ ta muốn nói với ngươi, chỉ sợ sẽ phải mất 3 tháng đến nửa năm, thời gian này có chút hơi dài. Có điều, hiện nay kỹ thuật liên lạc ra ngoài không gian cũng đã hoàn thiện, ít nhất thì chúng ta cũng vẫn có thể trò chuyện mỗi tuần một lần. Nam Trường ôm chặt lấy trượng phu mà nói, ta có chút không nỡ để ngươi đi, nếu không, ta sẽ kiến nghị cấp trên điều ta tới những ngành khác. Với tu vi hồn đế của ta thì có lẽ sẽ vào được một số ngành chủ chiến nên tiền lương hẳn là sẽ cao hơn rất nhiều. Không được, ta có chủ nghĩa nam tử rất lớn đấy nha, sao lại có thể để vợ ra ngoài kiếm tiền được chứ, ngươi phải cân nhắc tới lòng tự trọng của ta a. Lam Tiêu cả giận nói. Nam Trừng rúc chặt đầu vào ngực hắn mà nói, vậy lúc nào thì ngươi phải đi? Lam Tiêu nói, nếu như ngươi đồng ý thì sau khi trở về ta sẽ ký tên luôn, sau đó chờ thêm chút tin tức. Dựa theo những tư liệu ta thu được thì hẳn là rất nhanh sẽ xuất phát thôi. Hạm đội thăm dò rất cần những nghiên cứu viên như ta. Hơn nữa trợ cấp lần này sẽ phát rất sớm, hẳn là sẽ đủ để tìm ra sư cho Hiên Vũ đấy. Cho ta suy nghĩ một chút, khi nào về rồi hay nói à. Chương 31, Mô hình đấu khải. Nana ngồi yên trong phòng của mình, ngẩn người là một trong những sinh hoạt hàng ngày của nàng. Cũng là biện pháp giết thời gian tốt nhất của nàng. Mà tuyệt đại đa số thời gian nàng ngẩn người thì trong đầu đều là trống rỗng, không có trở về hồi tưởng, cũng không có suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là ngồi ngẩn người như vậy. Nhưng hôm nay có vẻ như có một chút khác lạ, khi nàng lâm vào trạng thái ngẩn người thì từ đầu tới cuối đều hiện lên bóng dáng của đứa nhỏ có đôi mắt to đen lấy kia, còn giọng nói dễ thương đó nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có chút mập, Nana giơ lên bàn tay của mình, hình như là muốn chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Trong nội tâm nàng lúc này cũng là một cảm giác nói không ra lời. Đây là tưởng niệm mà trong sách vẫn nói sao? Thế nhưng vì sao ta lại có cảm giác này với một đứa nhỏ mới chỉ gặp lần đầu chứ? Chính bản thân Nana cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa bé kia. Dù nàng đã ở cùng Vân Diễm một thời gian lâu như vậy nhưng nàng vẫn còn có chút bài xích Vân Diễm, nhưng kia đứa nhỏ kia vuốt lấy mái tóc của nàng thì nàng lại có một cảm giác đặc biệt ấm áp. Thậm chí còn muốn ôm hắn vào lòng. gọi là Lam Hiên Vũ sao? Thế nhưng giờ hắn đang ở đâu đây? Nana chậm rãi mà nhắm hai mắt lại, không biết vì cái gì nàng lại cảm thấy lực cảm nhận của mình lại có thể phóng thích ra phía ngoài, rất nhanh nàng đã có thể thấy rõ thế giới bên ngoài. Hiện tại thì nàng cũng đã có thân phận công dân tạm thời của liên bang nên sẽ ở trong viện nghiên cứu, có một phòng khách và một phòng ở đây cũng không có nhiều tầng phòng hộ như trong viện nghiên cứu. Nàng cảm thấy lực cảm nhận của mình đang không ngừng phóng ra. Nàng có thể nhìn thấy sân vận động một cách rõ ràng. Cũng nhìn thấy kiến trúc hình bán cầu màu trắng bạc ở phía xa kia, đó chính là viện nghiên cứu mà nàng đã từng ở 6 năm qua. Nàng cảm thấy có chút mờ mịt, vì cái gì mà mình lại có thể nhìn được một cách rõ ràng như vậy. Nana lại tiếp tục cảm nhận tiếp, rất nhanh nàng đã thấy được người quen, đó là những nhà khoa học trong viện nghiên cứu, bọn hắn đang đi ra khỏi đó, hẳn là vừa làm xong công tác. Mình có thể cảm nhận xa như vậy được sao? Rốt cuộc mình là ai đây? Liệu mình có thể cảm nhận được vị trí của đứa bé kia không đây? Gia đình Lam Hiên Vũ vẫn tiếp tục chuyến đi của mình, vì Nam Trừng đã sắp xếp chi tiết chuyến đi này nên ngày thứ hai bọn họ đã bề bộn với việc cưỡi ngựa xem hoa. Đi xem một số nơi trọng điểm của Thiên Đấu Thành rồi lại tiếp tục tham quan những thành thị khác. Ở đây thì bọn hắn cũng có thể thấy một số thứ giống trên hành tinh Thiên La. Nhưng cũng có rất nhiều thứ mà hành tinh Thiên La không có. Dù sao thì đại đa số những thứ ở đây cũng là sau khi di dân tới mà xây dựng lên. Mà khi hành tinh Thiên La bắt đầu kiến thiết cũng đã tham khảo rất nhiều kinh nghiệm từ hành tinh Thiên Đấu. Thời gian tốt đẹp thì luôn trôi qua rất nhanh, còn có một ngày nữa là chúng ta sẽ phải về nhà, bảo bối của ta, con thấy chuyến đi này có hài lòng không? Nam Trừng cười híp mắt mà hỏi Lam Hiên Vũ. Rất tốt ta. Cảm ơn mẹ, Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà đáp. Hắn rất hài lòng. Nhưng thật ra là do hắn rất thích những đồ chơi trong túi du lịch của mình, trong số đó có một cái mô hình. Đó là một mô hình cao chừng 30 phần, là mô hình một gã nam tử mặc bộ giáp trụ màu vàng. Lam Tiêu nói cho hắn đó không phải là giáp trụ bình thường mà là đấu khải, là thứ mà chỉ có những hồn sư rất cường đại mới có thể có được. Mà cái mô hình này lại càng đặc biệt, nó chính là mô hình của một vị hồn sư cực kỳ cường đại trong lịch sử nhân loại. Cái mô hình này được chế tác vô cùng tinh xảo, nó có chừng hơn 70 cái linh kiện, nhiều nhất đúng là linh kiện của bộ đấu khải màu vàng kia. Trông cực kỳ đẹp đẽ và có đôi chút huyết khốc. Cái mô hình này có đấu khải bao bọc lấy toàn thân, nhưng tướng mạo của nó lại có chút mơ hồ, nghe nói đây là bởi vì liên bang đã quy định rằng không cho phép mô phỏng hoàn toàn tướng mạo của người này, nhưng cũng có thể là do không có tư liệu hay hình ảnh nguyên vẹn nào của vị này. Vị này chính là Long Hoàng Đấu La, mà bộ đấu khải màu vàng kia được ngài gọi là Kim Long Nguyệt Ngữ. Mẹ nghĩ là sau này con có thể có đấu khải không? Con sẽ có thể có bao nhiêu đấu khải đây a? Lam Hiên Vũ nhảy nhót mà hỏi. Vấn đề này vẫn giống như trước, cũng không biết là Lam Hiên Vũ đã hỏi qua bao nhiêu lần rồi, thật sự là hắn quá thích đấu khải a. Sẽ có thể đấy. Chỉ cần con cố gắng tu luyện là nhất định sẽ có thể trở thành đấu khải sư. Một đấu khải sư cường đại là có thể so sánh ngang bằng với một thành viên lái chiến hạm đó. Lam Tiêu cười nói. Ba mẹ đều là hồn sư, vậy tại sao ba mẹ lại không phải là đấu khải sư vậy? Lam Hiên Vũ tò mò mà hỏi. Nam Trừng cười khổ nói, muốn trở thành một đấu khải sư làm sao có thể dễ như vậy à, sẽ cần phải có một số lượng tài nguyên khá khổng lồ đấy. Chỉ có những hồn sư chủ chiến mới có tư cách này. Hơn nữa sẽ còn phải qua phê duyệt cực kỳ nghiêm khắc mới được. Vì mỗi một vị đấu khải sư đều gây hao tốn rất nhiều tài nguyên vật chất, mà nếu muốn tự chế tạo lấy đấu khải cho mình thì số lượng tài nguyên cần tiêu tốn sẽ là một con số trên trời. Cho nên việc đầu tiên con cần làm là phải trở thành một hồn cường đại thì mới có thể trở thành đấu khải sư. Lam Hiên Vũ nói, vậy như thế nào thì mới được xem là một hồn sư cường đại đây? Nam Trừng méo méo lấy hai má trắng non của hắn. Hôm nay con có lắm vấn đề quá. Muốn trở thành một hồn sư cường đại thì sau khi con tốt nghiệp học viện hồn sư sơ cấp sẽ phải vào được học viện hồn sư trung cấp Thiên La, như vậy là có cơ hội rồi. Vâng. Con nhất định phải trở thành một đấu khải sư. Lam Hiên Vũ dứt khoát mà nói. Lam Tiêu có chút buồn cười mà nói, vài ngày trước còn có người nói muốn trở thành một thành viên lái chiến hạm cơ mà, cái này biến à nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hiên Vũ có chút đỏ lên, con đều làm mà. Ha ha! Lam Tiêu cùng Nam Trừng không hẹn mà cùng cười lớn. Đi thôi, chuyến cuối cùng này sẽ là một chuyến mua sắm thật lớn, hôm nay con phải đi mua sắm với mẹ cho thật thông khoái, khi về mẹ con ta mới có thể sống sung sướng á, vì để tránh việc tiêu tiền bừa bãi làm ảnh hưởng tới những chuyến đi ngày hôm sau nên sau khi vợ chồng Lam Tiêu bàn bạc thì đã quyết định ngày cuối cùng mới đi mua sắm lớn một lần. Giá cả thành phẩm các mặt hàng của liên bang vô cùng ổn định. Không hề có vấn đề chênh lệch giá cả quá lớn. Nên liên bang cũng không hạn chế gì về việc mua sắm vượt hành tinh này. Trung tâm thương mại Thiên Đấu là một chuỗi cửa hàng trải rộng khắp tất cả các thành phố lớn của hành tinh Thiên Đấu. Không thể nghi ngờ là trung tâm thương mại Thiên Đấu tại Thiên Đấu Thành là nơi có quy mô lớn nhất, nên gia đình Lam Hiên Vũ lại tới đây. Nhưng khi thấy được trung tâm thương mại này có diện tích cực lớn thì Nam Trường lại hận không có thêm chút thời gian mà mua sắm. Nữ nhân đi mua sắm thì thật sự là không nhất định là sẽ mua cho mình, mà quan trọng nhất là bọn họ muốn hưởng thụ khoái cảm khi mua sắm. Nam Trường mua cho Lam Hiên Vũ mấy bộ quần áo mới, lại mua cho Lam Tiêu một đôi giày, còn mình thì lại chẳng mua gì mấy. Lão công, ngươi xem cái này như thế nào đây? Đùa hộ mệnh. Nghe nói đây là tác phẩm của vị đại sư khống chế tinh thần Thanh Quang Hàn. Nó có thể làm cho người ta bảo trì thanh tỉnh trong một khoảng thời gian, ngươi sắp phải đi xa nhà nên mang nó đi rất tốt đấy, có lợi cho công việc của ngươi. Tuy nó hơi mắc nhưng vẫn mua nhé. Nam Trừng nhìn lên vật trang sức đang bày trên tủ kính trước mặt mình, nàng quay sang mà nói với Lam Tiêu. Ngươi đồng ý cho ta đi rồi hả? Lam Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Nam Trừng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi rõ ràng có bản lĩnh như vậy nhưng những năm nay lại thăng chức quá chậm. Tuy ngươi không nói nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi làm việc không có được vui vẻ như bề ngoài. Ngươi cần có không gian phát triển lớn hơn nữa, vậy thì ta có thể không ủng hộ ngươi sao? Ta chỉ có một yêu cầu, dù thế nào ngươi cũng phải bình an trở về. Thật sự là ta chỉ hy vọng gia đình chúng ta có thể sống một cách vui vẻ bình an, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lam Tiêu có chút cảm động. Hắn nắm chặt lấy tay Nam Trừng mà nói, nếu không, ta vẫn có thể. Nam Trừng giơ tay lên che lấy miệng hắn, được rồi, đừng nói những thứ này, ta biết ngươi vẫn muốn đi, ngươi cứ đi thôi, không phải nhiều nhất chỉ có nửa năm thôi sao. Mẹ con ta ở nhà chờ ngươi. Ừm. Lam Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho thê tử phải thất vọng, lần này nhất định hắn phải làm ra chút thành tích nào đó, không thể cao ngạo. Càng không thể lừa nhác. Cái bùa hộ mệnh kia chúng ta mua nhé, đây là thứ có thể bảo đảm an toàn cho ngươi một chút. Phục vụ, tính tiền cái bùa này cho ta. Hiên Vũ, con với ba ở đây chờ mẹ. A, Hiên Vũ đâu? Chương 32, gặp lại Nana. Nam Trừng đang chuẩn bị đi tính tiền, nhưng khi nàng vừa cúi đầu nhìn thì lại không còn thấy Lam Hiên Vũ. Lam Tiêu cười nói, không có việc gì, Hiên Vũ không lật được, ngươi đi tính tiền đi. Để ta đi tìm hắn. Những cửa hàng lớn như thế này thì đều có vô số thiết bị giám sát và điều khiển nên việc bị lạc mất con là gần như không có khả năng. Nhất định là do Lam Hiên Vũ ham chơi rồi lại chạy lung tung tới đâu đó rồi. Đúng là Lam Hiên Vũ có chút ham chơi, lúc này hắn đang đứng ở nơi bán mô hình mà nhìn một cái mô hình cực kỳ xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy sự thích thú. Cái mô hình Long Hoàng Đấu Lam màu vàng này đã kích thích sự thích thú của hắn với những mô hình tinh xảo như vậy, nhưng lúc đó Nam Trừng đã nói hắn chỉ có thể mua một cái, bởi vì những mô hình này quá xa xỉ. Lúc này, thứ làm cho Lam Hiên Vũ thích thú là một chiếc mô hình khác, chiếc mô hình này được một bộ đấu khải màu bạc bao trùm. Sau lưng có những chiếc cánh lớn đang mở ra, một mái tóc bạc tung bay sau đầu, cầm trong tay một thanh trường thương bạc và một đôi mắt màu tím. Cậu bạn nhỏ. Ngươi thích cái này sao? Người bán hàng đã sớm thấy Lam Hiên Vũ đứng ở chỗ này. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, A-di, cái mô hình ngân long đấu la này có thể bán rẻ một chút không? Lần trước, khi hắn mua chiếc mô hình long hoàng đấu la thì cũng đã thấy cái mô hình này, nhưng lúc đó chỉ có thể mua một cái nên hắn liền chọn long hoàng đấu la. Khi đó Nam Trừng đã nói cho hắn cái mô hình ngân long đấu la này là một đôi với long hoàng đấu la. Vì Ngân Long Đấu La là thê tử của Long Hoàng Đấu La. Người bán hàng cười nói, cái này là không được. Đây là cái thứ 30, những mô hình này đều sản xuất với số lượng có hạn, đấu khải của mô hình đều dùng kim loại hiếm để chế tác nên ta cũng không có quyền hạ giá. A Lam Hiên Vũ thở dài, cảm ơn A-di, sau này ta lại đến mua. người bán hàng nhìn hắn bộ dạng đáng yêu của hắn, không nhịn được mà cười nói, vậy ngươi phải nhanh một chút à, số lượng những mô hình này đã còn rất ít rồi, tiệm của ta cũng chỉ còn có một cái này. A, Lam Hiền Vũ có chút gấp gáp, thật sự là hắn rất thích cái mô hình này. Ta muốn mua cái mô hình này. Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên. Người bán hàng vội vàng đứng thẳng người lên mà nhìn về phía người đang tới, mắt nàng lập tức sáng ngời lên. Hoa, tóc giả này ngươi mua ở đâu vậy? Rất giống với tóc của Ngân Long Đấu La nha. Lam Hiền Vũ vừa nghe có người muốn mua mô hình Ngân Long Đấu La, mà người bán hàng lại nói chỉ còn lại có một cái nên hắn lập tức khẩn trương mà xoay người lại. Có điều, khi hắn thấy người này thì lại không khỏi ngẩn người. Người mới tới này có một mái tóc dài màu bạc, một đôi mắt màu tím, và còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen. A Di, là ngươi sao? Nana dùng một ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, nàng ngồi xổm người xuống mà giơ tay lên, thoáng do dự một chút nhưng rồi vẫn không thể nhịn được mà sờ lên hai má trắng nõn của hắn, đúng là ta đây. Ngươi rất thích cái mô hình này có phải không? A Di tặng cho ngươi. A, không được, không được, mẹ ta nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Lam Hiền Vũ vội vàng nói. Nana mỉm cười, A Di thấy ngươi rất ngoan nên rất thích ngươi. Cho nên A Di mới muốn mua tặng ngươi cái này. Lam Hiền Vũ ngẩn người, lúc này hắn cảm thấy lời mẹ dạy hình như không hợp lý lắm, lại thấy người bán hàng đang đóng gói chiếc mô hình Ngân Long Đấu La kia thì hắn lập tức trở nên xoắn xuýt. Thấy bộ dáng cau mày kia của hắn, Nana nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, nếu mày như vậy không dễ coi đâu, lúc ngươi vui vẻ là nhìn đẹp nhất đó A Di, ta thật sự có thể nhận sao không? Lam Hiền Vũ có chút do dự. Nana mỉm cười, đương nhiên có thể. Được rồi, A Di mang ngươi đi tìm ba mẹ ngươi rồi sẽ giúp ngươi thuyết phục bọn họ, để bọn họ đồng ý cho ngươi nhận cái này, được không? Thật sao? Đôi mắt to của Lam Hiền Vũ rõ ràng phát sáng lên. Thấy bộ dáng hưng phấn này của hắn thì không biết vì cái gì Nana lại cảm thấy, dù là hắn có muốn mua cả thế giới nàng cũng sẽ mua cho hắn vui. Đương nhiên là thật. Nana ôn nhu mà nói. Đột nhiên, Lam Hiền Vũ giữ chặt tay của nàng, hắn nghiêm túc mà nói, A Di, ta cũng rất thích ngươi. Ha ha, tên nhóc con này còn nhỏ như vậy mà lại rất biết nói chuyện, lại giao ban chính mình rồi, thật đáng yêu a. Người bán hàng nhịn không được mà cười nói. Đột nhiên Nana ngẩng đầu về phía người bán hàng, đôi mắt màu tím của nàng lập tức trở nên lạnh như băng, ngươi nói cái gì? Người bán hàng dùng mình một cái, trong nháy mắt này nàng cảm thấy cả người mình như bị đóng băng vậy. Lam Hiền Vũ cũng bị nàng dọa cho nhảy dựng, hắn kéo lấy tay Nana mà nói, A Di, ngươi làm sao vậy? Lúc này thần sắc của Nana mới khôi phục bình thường, nàng nói nhạt với người bán hàng, đừng nói thứ không nên nói. Người bán hàng đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh mãnh liệt, nàng hoảng sợ mà vâng hai tiếng rồi vội vàng túi xuống mà đóng gói tiếp. Hiền Vũ, sao con lại chạy tới đây a? Ồ, là ngươi sao? Rốt cuộc thì Lam Tiêu cũng đã tìm được tới đây. Hắn vừa ngó cung quanh đã tập trung vào cửa hàng bán mô hình này, quả nhiên là Hiền Vũ đang ở đây. Chẳng qua là Lam Tiêu cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ thấy được Lam Hiền Vũ, mà còn thấy cả Nana. Thật sự là bề ngoài của Nana quá dễ gây ấn tượng sâu. Nên tất nhiên là Lam Tiêu cũng không quên. Ngươi khỏe chứ? Nana khách khí gật đầu với hắn. Khi Lam Hiền Vũ thấy Lam Tiêu thì làm ra một bộ dáng đã làm sai chuyện, hắn cúi đầu nói. A Di nói muốn tặng mô hình này cho con có thể nhận không? A. Lam Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Nana. Nana nói, ta cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa nhỏ này, ta thấy hắn thích cái kia nên mua cho hắn, nhất định ngươi phải cho hắn nhận. Lam Tiêu chặn lại nói, cái này không được tốt cho lắm A. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sao có thể lấy của ngươi được? Như vậy đi, cái mô hình kia để ta trả tiền. Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Ba vạn tuế. Lam Hiền Vũ vui sướng mà nhảy lên. Nana vừa định nói gì nhưng khi nàng thấy bộ dáng hưng phấn của Lam Hiền Vũ thì lại thôi. A Di cũng vạn tuế. Hình như Lam Hiền Vũ cảm giác được cái gì, hắn cười híp mắt rồi kéo lấy tay Nana mà lắc. Lam Tiêu đi trả tiền, hắn cầm về một mô hình Ngân Long Đấu La đã được đóng gói tốt, hắn vuốt đầu con trai mà nói, khi về phải nói là ba chủ động mua cho con đấy. Nếu không thì cả cha con ta đều sẽ bị mẹ mắng. A vâng, ba là tốt nhất. Lam Tiêu làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, trên thực tế thì căn bản là hắn sẽ chịu không nổi việc khẩn cầu của con trai. Thực sự là chính Nam Trừng cũng không được, chẳng qua là Hiên Vũ luôn rất hiểu chuyện từ nhỏ và rất ít khi hắn đòi hỏi thứ gì. Tạm biệt A Di Lam, Hiên Vũ bất đắc dĩ mà phất tay với Nana, mãi một lúc lâu sau hắn mới theo Lam Tiêu đi được. Nana cứ đứng yên ở đó mà nhìn bóng lưng hai cha con họ rời đi. Nàng vẫn cảm thấy trong tay mình còn chút cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ. Một cảm giác khó hình dung cứ quanh quẩn mãi trong lòng nàng. Thật sự là Nana tình cờ gặp được Lam Hiên Vũ sao? Đương nhiên là không phải. Thực ra thì khi gia đình Hiên Vũ về tới Thiên Đấu Thành thì Nana cũng đã cảm nhận được rồi, lúc đó nàng cũng đã cảm nhận rõ được vị trí của Lam Hiên Vũ. Khi đó nàng đã không khống chế được tâm tình của mình mà bất chi bất giác đi tới đây, một lần nữa tới gặp Lam Hiên Vũ. Không muốn cách xa hắn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng. Nàng vô thức mà bước nhanh theo gia đình hắn, sau đó thì nàng liền thấy Nam Trừng cùng Lam Tiêu, mỗi người họ nắm lấy một bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ, gia đình họ cứ như vậy mà đi trong cửa hàng. Khi Nam Trừng thấy mô hình trong tay Lam Tiêu thì không biết đã nói với hắn gì đó, sau đó còn giơ tay lên cụm trán Lam Hiên Vũ. Mà khi Nana thấy động tác đó của Nam Trừng thì không biết vì cái gì nàng lại vô thức mà siết chặt lấy hai. Nhưng chỉ một lát sau thì lý trí đã có thể làm cho nàng buông lỏng, bởi vì nàng thấy Lam Hiên Vũ nhảy tới mà ôm lấy đùi Nam Trừng với một bộ dáng nhu thuận. Thật sự là Minh rất thích hắn a. Hơn nữa, lúc này trong lòng nàng còn có một loại tâm tình khác đang lan tràn, cái này chẳng lẽ là ghen ghét. Nana dùng sức mà hít sâu một hơi, cuối cùng thì nàng vẫn hạ quyết tâm, nàng bước nhanh tới mà đuổi theo gia đình Lam Hiên Vũ. Phiền các ngươi chờ một chút. Nàng tới sau lưng gia đình Lam Tiêu mà nói. Chương 33, ta có thể làm lao sư của hắn. Lam Hiên Vũ là người đầu tiên quay đầu lại, khi hắn thấy người tới là nàng thì lập tức nở nụ cười. A Di tóc bạc, lại là ngươi. A Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều có chút kinh ngạc, mới vừa nãy Lam Tiêu đã nói việc Hiên Vũ gặp được Na Na cho Nam Trừng. Nam Trừng hỏi, ngươi có chuyện gì không? Na Na do dự một chút, lúc sau màng mới nói, ta là Na Na. Hôm nay lại gặp phải các ngươi thật là có duyên phận. Ta rất thích Hiên Vũ, nên chúng ta có thể làm quen một chút được không? Sau này ta muốn nhìn thấy hắn nhiều một chút có được không? Vợ chồng Lam Tiêu liếc nhau, Nam Trừng nói, thật ra thì bọn ta cũng không phải là người của hành tinh thiên đấu này, bọn ta ở hành tinh thiên la, lần này chỉ là đến hành tinh thiên đấu chơi, cho nên ta có thể tới hành tinh thiên la với các ngươi. Nana gần như là thốt ra. À, Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều sững sờ. Ngày đó thì bọn hắn cũng đã thấy rõ tướng mạo của Nana rồi, ít nhất thì trong những người bọn hắn đã từng gặp thì còn không có ai có thể so về mặt dung mạo với vị này. Một vị mỹ nữ tuyệt sắc lại thích Lam Hiên Vũ tới như vậy sao? Thực xin lỗi, ta hơi đường đột một chút. Nana vuốt vuốt lấy mái tóc bạc của mình, cười khổ nói, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy hắn thì ta đã cảm thấy mình rất hợp với hắn. Lam Tiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy điều này thật sự là có chút đột ngột. Nana nữ sĩ, trước hết thì ngươi có thể bình tĩnh lại một chút được không? Nana nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ rồi nói, ta nghĩ ta có thể làm lao sư của hắn. Đêm hôm đó, nàng đã thông qua cảm giác lực mà cảm ứng được sóng tinh thần của gia đình họ, nên lúc này nàng mới đề cập đến vấn đề lao sư. Nàng nói tiếp, hắn là hồn sư, ta cũng vậy, nên hẳn là ta có thể dạy hắn. Nam Trừng mang một vẻ mặt cổ quái mà nói, vậy hồn kỹ của ngươi là? Nana lại nhìn Lam Hiên Vũ một cái, trong đôi mắt tím của nàng có một tầng hào quang nhạt hiện lên, sau đó nàng mới đáp, ta là cổ võ sĩ, hồn kỹ của ta là khống chế thủy nguyên tố. Trùng hợp như vậy sao? Lam Tiêu mang một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nàng. Đúng vậy a, tất cả những thứ này không phải là quá trùng hợp sao? Lần đầu gặp nhau thì có thể nói là duyên phận. Nhưng lần thứ hai thì sao? Hơn nữa, hồn kỹ của cô gái tên Nana này lại cũng là khống chế thủy nguyên tố, là giống với hồn kỹ của Lam Hiên Vũ. Nàng lại còn thích Hiên Vũ tới như vậy, lại muốn làm lao sư của hắn, nhưng sao nàng lại biết gia đình họ đang cần một gia sư đây? Lam Tiêu vẫn luôn là người thông minh nên tất nhiên hắn sẽ cảm thấy tất cả những sự trùng hợp này rất có thể cũng không phải là trùng hợp. Nên ngay sau đó thì hắn đã trở nên cảnh giác với Nana. Còn chưa có biết ngươi là làm việc gì? Lam Tiêu thận trọng mà hỏi. Nana nói, ta vốn là lão sư dạy cổ võ thuật tại phân viện của viện nghiên cứu thiên đấu.
Vốn là lão sư sao?
Lam Tiêu hơi sững sờ. Lúc này thì Nana đã tháo hồn đạo thông tin trên tay rồi đưa cho hắn. Trong liên bang thì mỗi người đều có hồn đạo thông tin của riêng mình, và nó gắn liền với người sử dụng, dù là ai cũng không thể sử dụng của người khác. Mà trong mỗi cái hồn đạo thông tin lại đều ghi chép tất cả những thông tin của người sử dụng nó. Việc Nana đưa hồn đạo thông tin của mình cho Lam Tiêu nhìn có thể nói là một hành vi cực kỳ thẳng thắn, vì liên bang rất coi trọng về vấn đề riêng tư nên việc này là hiếm khi xảy ra. Nếu là dưới tình huống bình thường thì chắc chắn Lam Tiêu sẽ không cầm lấy hồn đạo thông tin của người khác mà xem như vậy, đây là thông tin riêng tư của người ta đấy. Nhưng vì con nên Hân vẫn nhận lấy mà bắt đầu tiến hành kết nối tín hiệu vô tuyến. Hồn đạo thông tin của Nana bắt đầu mở ra, rất nhanh hắn liền thấy được toàn bộ thông tin của Nana. Tên, Nana, tuổi, 25 chức vụ, lao sư cổ võ thuật, phân viện viện nghiên cứu thiên đấu, liên bang đấu la. Hạng chức danh, cấp 3 giới thiệu rất đơn giản, không có những thứ khác, càng không có kinh nghiệm cá nhân hay đại loại vậy. Theo cách nghĩ của Lam Tiêu thì đây là do Nana đã khóa những tư liệu khác lại nên hắn mới không xem được, đây cũng là tình huống bình thường mà thôi. Những thông tin có trong hồn đạo thông tin đều là những thứ đáng tin cậy. Vì liên bang rất coi trọng việc này. Chưa nói tới việc sửa những thông tin trong hồn đạo thông tin này là rất khó, cho dù có thể sửa được thì người sửa nó cũng mang tội nặng. Trả lại cho ngươi. Lam Tiêu đưa hồn đạo thông tin cho Nana, hắn nghiêm mặt mà nói. Nana nữ sĩ, rất cảm ơn ngươi vì đã yêu thích Hiên Vũ. Nhưng ta nhất định phải nói với ngươi, gia đình ta chỉ là đến đây chơi, và cũng đã tốn khá nhiều tiền mới có thể đi được chuyến này. Ngươi lại là giáo sư nghiên cứu, thân phận của ngươi cao như vậy nên ta sợ bọn ta sẽ không trả nổi phí dạy học cho ngươi, huống chi ngươi theo bọn ta tới hành tinh Thiên Lạc thì cũng tương đương với việc ngươi bỏ công tác bên này. Về phí tổn của việc này thì thật sự là bọn ta không trả nổi. Lam Tiêu nói rất thẳng thắn, mà cũng đúng thật là gia đình họ không đủ tiền để thuê một giáo sư hệ cổ võ thuật từ hành tinh thiên đấu. Chưa nói tới việc phí dạy học, mà chỉ riêng lộ phí với tiền bồi thường tổn thất cho viện nghiên cứu thôi bọn hắn cũng không đủ sức. Không cần các ngươi phải gánh vác, ta không cần tiền. Chỉ là ta rất thích đứa nhỏ này nên muốn dạy hắn, tất cả chi phí ta sẽ tự lo. Nana không chút do dự mà nói. A. Lần này thì cả Nam Trừng cũng cảm thấy có chút không đúng rồi, điều kiện mà Nana đưa ra thật sự là quá tốt rồi. A Nam Trừng cau mày mà nói, thế nhưng là, có vẻ như Nana tựa đã hiểu ra gì đó, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ rồi nói, thật có lỗi, có lẽ ta có chút mạo muội rồi, nhưng thật sự là ta không có ác ý gì. Hơn nữa ta cũng có thể chứng minh với các ngươi, ta có năng lực dạy bảo hắn, mà ta lừa gạt các ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng vừa nói vừa đi về phía vòng bảo hộ bên hành lang. Trong mỗi cửa hàng thì hành lang của nó đều trôi nổi giữa không trung, chúng men theo một quy tắc đặc thù mà giao nhau. Mà vòng bảo hộ của mỗi hành lang đều được chế tác từ kim loại hóa thủy tinh, cao tầm 1m9, có thể nói là nó vượt qua chiều cao của đa số người trưởng thành, cái này là để tránh khách hàng vượt qua vòng bảo hộ mà phát sinh nguy hiểm. Nana bước tới trước vòng bảo hộ mà nhìn ra phía ngoài. Gia đình Lam Tiêu cũng đi theo, nàng đang muốn chứng minh cái gì đây? Lam Hiên Vũ nhìn theo Nana, bên ngoài vòng bảo hộ là một vùng trống trải, khoảng không gian giữa cửa hàng này là một khoảng rộng lớn cao tới mấy trăm mét. Mà lúc này bọn hắn đang đứng ở tầng trệt mà nhìn xuống, nên độ cao cũng tầm chừng 100 mét. Ở tầng trệt cửa hàng này có một đài phun nước cực lớn chừng 50 mét, mỗi nửa giờ sẽ có nước phun ra, là một trong những cảnh quan trọng yếu của cửa hàng. Vì Lam Hiên Vũ cũng vừa mới thấy nó phun không lâu nên tất nhiên lúc này sẽ không có gì, mặt nước bóng loáng như gương. Nhìn bể nước trước mặt, Nana nói với một âm thanh mà chỉ có chính nàng mới nghe được, hẳn là ta có thể làm một ít chuyện đấy. Nàng vừa nói vừa chậm rãi mà giơ tay lên, đặt vào vòng bảo hộ trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, gia đình Lam Tiêu đều vô thức mà nhìn về phía nàng. Nàng muốn làm cái gì đây? Thứ làm bọn hắn nghi hoặc là bọn hắn không thể cảm nhận được bất cứ chút dao động hồn lực nào từ người Nana. Lam Tiêu cùng Nam Trừng hoàn toàn không có cảm giác gì, mà đúng lúc này thì Lam Hiên Vũ lại đột nhiên cảm thấy cánh tay trái của mình có chút nóng lên. Hắn vô thức mà bước hai bước về phía Nana, trong nội tâm hắn đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác nhớ nhung và muốn thân mật với nàng. Nam Trừng nghĩ rằng con mình lại hiếu kỳ nên nàng vội vàng kéo hắn lại, không cho hắn tiếp tục tới gần Nana. Mà đúng lúc này thì bể nước phía dưới đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chương 34, Cửu Long Hy Châu. Mặt nước đang tĩnh lặng thì đột nhiên xuất hiện rung động, từng vòng sóng xoay tròn đang khuếch tán dần ra phía ngoài. Chỉ một cái chớp mắt sau thì bể nước cực lớn kia đã biến thành một cái vòi rồng khổng lồ không ngừng xoay tròn. Những người vừa mới bước vào cửa hàng liền lập tức thấy sự biến hóa của bể nước, sau đó là những tiếng trầm trồ thán phục không ngừng. Nháy mắt sau đó thì từng vòng xoáy nước kia chậm rãi mà dâng lên, cái vòi rồng khổng lồ đó cứ như vậy mà ra khỏi hồ nước, chúng bắt đầu chậm rãi bay lên. Thủy Long Quyển. Nam Trừng thốt ra. Nàng là người trưởng khống băng nguyên tố nên tất nhiên sẽ rất gần gũi với thủy nguyên tố, từ khoảng cách 100 mét mà lại có thể biến một bể nước tĩnh lặng thành thủy long quyển thì thật sự là một hồn đế sẽ không thể nào làm nổi. Nói cách khác thì cô gái trẻ tuổi đang đứng cạnh mình này là một cường giả có cấp bậc hồn đế trở lên. Cái thủy long quyển kia vẫn còn tiếp tục kéo lên, thoáng một chút nó đã đạt tới độ cao 100 mét, nơi cao nhất của vòng xoáy này gần như đã cao ngang bằng với vị trí mà bọn họ đang đứng. Một tầng ánh sáng bạc lóe lên trong mắt Nana, những bọt nước trong trung tâm thủy long quyển dần trở nên cuồn cuộn, một con rồng nước đang chậm rãi ngưng tụ thành hình, kèm theo đó là tiếng long ngâm vang lên trầm thấp. Vì khoảng cách của gia đình Lam Tiêu là gần nhất nên bọn họ có thể thấy rất rõ ràng. Con rồng nước kia không chỉ có ngoại hình của một con rồng, mà cả râu, mắt hay thậm chí là từng mảnh vảy của nó cũng rất chân thật. Trong mắt nó còn tỏa sáng lấp lánh, chiều cao hơn 10 mét. Nó cứ như vậy mà quanh quẩn trên không trung làm cho người xem phát ra từng đợt kinh hô. Thế nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ngay khi mọi người giật mình thì thủy long quyển thu nhỏ lại vài phần, sau đó lại có thêm một thủy long xuất hiện, nó cũng lượn vòng giữa không trung, sau đó là đầu long thứ ba, đầu thứ tư. Mãi cho đến khi có tới 9 con rồng nước lượn quanh khoảng trống của trung tâm cửa hàng thì tất cả mới dừng lại, còn có thêm một quả cầu nước chừng 5 mét đang lửng ở chính giữa. 9 đầu thủy long vây quanh quả cầu nước kia mà bay vút lên, cực kỳ đồ sộ. Lúc này thì tất cả những vòng bảo hộ ở các hành lang đều đã đứng đầy người, không chỉ là khách hàng mà cả những nhân viên của cửa hàng cũng nhịn không được mà chạy đến xem. Những người vây xem vừa kinh hô vừa dùng hồn đạo thông tin mà quay lại, cảnh tượng này thật sự là quá tráng lệ a. Trong mắt của những người xem thì đây là biểu diễn của cửa hàng này. Mà giờ này khắc này thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đã cả kinh không ngậm được miệng, cái này. Đây quả thật là Nana làm được sao? Nếu như đây quả thật là nàng làm thì nàng có thể khống chế thủy nguyên tố tới mức độ nào chứ? Nana quay đầu mà nhìn về phía Lam Tiêu cùng Nam Trừng, có thể chứ? Nam Trừng hỏi dò, ngươi? Ngươi là Phong Hào Đấu La sao? Nana sửng sốt một chút, Phong Hào Đấu La sao? Hẳn là vậy đi. Thật sự là chính Nana cũng không biết mình có phải là Phong Hào Đấu La hay không nữa, những năm gần đây nàng cũng đã học được khá nhiều tri thức của thế giới này, cũng biết đại khái Phong Hào Đấu La là cái gì. Trong tiềm thức thì nàng cho rằng mình không phải là Phong Hào Đấu La, nhưng hình như cái danh xưng này cũng có chút quan hệ với nàng. Phong Hào Đấu La. Nam Trừng hưng phấn tới mức mặt đỏ lên, đừng nhìn nàng đã là một hồn đế, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Phong Hào Đấu La đây. Cho dù là giờ đây khoa học kỹ thuật đã thuật thập phần phát triển, nhưng một vị Phong Hào Đấu La cũng vẫn là tồn tại cao quý nhất liên bang. Nana chỉ tay phải xuống dưới một cái, quả cầu nước đang lơ lửng giữa không trung bỗng rơi xuống, 9 đầu thủy long cũng đuổi theo nó mà xuống, cuối cùng rơi vào trong bể nước, nhưng cũng không có chút tung tóe hay âm thanh gì. Tất cả đều khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Nếu không phải đã thấy được một màn kia thì chỉ sợ sẽ không ai nghĩ rằng bể nước này vừa mới phát sinh một màn hoành tráng tới như vậy. Tuy tu vi của Lam Tiêu không bằng Nam Trừng, mà thậm chí hắn còn không có cách nào phán đoán ra tu vi dạng gì mới có thể làm được như vậy, Phong Hào Đấu La 4 chữ này đã để cho hắn một sự rung động mãnh liệt. Nana nói, khi nay hẳn là ngươi đã ghi lại số hồn đạo thông tin của ta rồi, sau này chỉ cần tra một chút là có thể liên lạc với ta. Khi nào các ngươi quay về hành tinh Thiên La? Nam Trừng vô thức mà đáp, ngày mai. Anana khẽ gật đầu, sau đó nàng ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng mà xoa đầu Lam Hiên Vũ đầu, mỉm cười nói, vậy ngày mai gặp lại. Đến khi bóng dáng Nana hoàn toàn biến mất thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng vẫn còn cảm giác đang ở trong ngộng. Phong Hào Đấu La. Nếu thật sự đối phương là một vị phong hào đấu la thì cũng không thể hoài nghi được gì nữa rồi. Những thứ khác không nói, riêng là trợ cấp của liên bang dành cho phong hào đấu la cũng đủ để cho nàng trở thành giai cấp thượng tầng. Khó trách người ta không so đo gì tới tiền lương. Chẳng lẽ nàng thật sự có duyên phận với Lam Hiên Vũ sao? Lam Tiêu cau mày mà nói với Nam Trừng, có phải ngươi phát hiện ra cái gì rồi không? Nam Trừng lắc đầu, chúng ta không thể quá mẫn cảm như vậy. Dù thiết bị cũng không thể tra ra được gì, vậy coi như người ta đúng là phong hào đấu la thật thì mình có thể nhìn ra cái gì đây? Ba mẹ đang nói cái gì vậy a? Nana Aji là muốn làm lão sư của con sao? Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn bọn họ. Nam Trừng nói, vậy con có thích Nana Aji không?
Thích, thích.
Lam Hiên Vũ gật đầu không ngừng. Hắn nhìn về chiếc mô hình ngân long đấu la trong tay Lam Tiêu thì lại càng cảm thấy Nana Aji đáng thích vô cùng. Lam Tiêu nói, nhìn tình huống rồi nói sau. Nếu như ta nhớ không lầm thì phi thuyền về hành tinh Thiên La cũng đã không còn chỗ trống rồi, không biết nàng sẽ định theo chúng ta về như thế nào, chỗ chúng ta thì có số hồn đạo thông tin của nàng nhưng nàng lại không có cách liên lạc với chúng ta. Nếu như vậy mà nàng vẫn có thể tìm đến thì sợ là chúng ta không có cách nào từ chối được. Nói đến đây thì hắn cũng không nhịn được mà cười khổ. Bị một vị phong hào đấu la nhìn chúng thì việc từ chối cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, từ biểu hiện của nàng mà nhìn thì có lẽ là nàng thật sự thích Hiên Vũ. Vì thậm chí nàng còn không tiếc bại lộ năng lực của mình trước mặt mọi người nữa mà. Lúc này thì sự hào hứng khi mua sắm của Nam Trừng đã bị hạ thấp rất nhiều. Gia đình họ cứ đi lòng vòng một hồi, cũng nghe thấy những vị khách xung quanh đang bàn tán sôi nổi về Cửu Long Hí Châu khi nãy, sau đó không lâu thì bọn hắn cũng trở về khách sạn. Nhưng phi thuyền vũ trụ là không đợi người, vừa rạng sáng ngày thứ hai thì bọn hắn cũng đã thu thập xong tất cả hành lý, lại một lần nữa vào trung tâm du hành vũ trụ Thiên Đấu Thành mà đợi giờ khởi hành. Nana Aji sẽ tới sao? Lam Hiền Vũ ngó ngang ngó dọc quanh phòng đợi. Nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không nhìn thấy được bóng dáng của Nana. Ba cũng không biết, có lẽ là phải xem duyên phận thôi, tuy rằng ngoài miệng thì Lam Tiêu nói như vậy nhưng trong nội tâm thì hắn cũng không quá hy vọng gặp lại cô gái tuyệt sắc kia. Mà Nam Trừng thì lại là một bộ dáng chẳng thèm nghĩ ngợi, nếu quả thật có một vị phong hào đấu la muốn dạy bảo con của mình thì đương nhiên không phải là chuyện gì xấu. Mãi cho đến khi leo lên phi thuyền vũ trụ bọn hắn cũng vẫn không nhìn thấy Nana. Phi thuyền vũ trụ mà bọn hắn ngồi vẫn là con tàu số 7703 trước kia vì vốn dĩ là bọn họ đặt vé cả hai chiều. Mà trước khi phi thuyền cất cánh thì cũng vẫn là một tràng nhắc nhở dài ngoằng về những vấn đề an toàn. Lúc này thì tâm tình của Lam Hiên Vũ đã có chút sa sút, tới khi phi thuyền châm lửa cất cánh hắn cũng vẫn im lặng mà ngồi một chỗ, bởi vì từ đầu tới cuối hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nana. Hắn muốn nhờ Lam Tiêu dùng hồn đạo thông tin gọi cho Nana nhưng Lam Tiêu lại từ chối. Lam Tiêu nói rằng nếu có duyên phận thì nhất định sẽ nhìn thấy, còn nếu như không thấy được thì chính là duyên phận chưa tới. Chương 35, Mất tích. Hành tinh Thiên Đấu. Nana, ngươi dậy chưa? Vân Diễm đứng ngoài cửa phòng Nana nhấn thiết bị thông tin, nàng vô cùng buồn chán mà hỏi. Tuy hiện tại thì đã có thể coi Nana là một người tự do. Nhưng bởi vì tình huống đặc thù nên Vân Diễm vẫn phải chịu trách nhiệm chăm sóc Nana và báo cáo các tình huống lên trên. Mà trong lúc vô tình Nana đã biểu hiện ra trình độ cổ võ thuật của mình nên các nhà khoa học trong viện nghiên cứu đã cho nàng cái danh hiệu giáo sư. Vân Diễm cũng đã thử để cho Nana đi làm lão sư nhưng Nana lại không đồng ý, vì nàng còn muốn dùng khoảng thời gian nhàn rỗi đó để ngẩn người. Hôm nay phải làm cái gì mới tốt đây? Nana cũng không muốn đi làm thủy liệu pháp với mình, nàng nói không muốn người khác thấy thân thể mình. Lúc này thì cái quan niệm này của nàng thật sự là rất tốt ta. Coi như là nàng đã bị mất ký ức nhưng cũng không có vứt bỏ cái quan niệm này. Vẫn đi dạo quanh các cửa hàng sao. Không có ý nghĩa a. Không bằng mang nàng tới xem học viện sơ cấp của viện nghiên cứu một chút đi, nói không chừng nàng sẽ có hứng thú làm lao sư đây. Nếu như nàng chấp nhận làm lão sư thì sau này mình sẽ không phải đi cùng nàng thường xuyên nữa, cũng có thể tự do một ít rồi a, sao mãi lâu rồi mà Nana còn chưa tới mở cửa. Trước kia, mỗi lần Vân Diễm tới thì nàng chỉ cần nhấn vào thiết bị thông tin là Nana sẽ tới mở cửa trong vòng 5 giây, nhưng hôm nay đã quá cả 10 giây rồi a Nana, là ta, Vân Diễm đây. Mở cửa nào? Vân Diễm vừa gọi vừa cười. thế nhưng vẫn không có một tiếng trả lời. Vân Diễm lại đợi gần một phút đồng hồ, rốt cuộc thì nàng cũng đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Nàng nhanh chóng lấy ra thẻ ra vào dự bị mà mở cửa phòng. Trong phòng thập phần sạch sẽ, giường cũng đã được sắp xếp vô cùng bằng thẳng, nhưng lại không có tung tích của Nana. Nana, Nana. Vân Diễm vội gọi hai tiếng, nàng tìm khắp nơi trong phòng nhưng cuối cùng cũng không thấy Nana, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó nhìn. Bình thường thì Nana sẽ không bao giờ ra ngoài một mình a. Nàng vội vàng bấm hồn đạo thông tin mà gọi cho Nana nhưng cũng không cách nào liên lạc được. Trong hồn đạo thông tin thì cũng có trang bị cả thiết bị định vị. Nhưng nếu hồn đạo thông tin bị ép tắt đi thì thiết bị định vị cũng vô dụng. Đối với người hiện đại mà nói thì đây là một tình huống gần như không thể xuất hiện, vì mọi người đều vô cùng ỷ lại vào hồn đạo thông tin, nhưng lúc này thì hiển nhiên là Nana đã tắt hồn đạo thông tin của mình. Vân Diễm lục lọi quanh phòng một hồi lâu, cuối cùng nàng đã tìm được một trang giấy. Vân Diễm, ta muốn ra ngoài một thời gian. Ta đã tìm được một ít việc mình cần phải làm, ngươi không cần tìm ta, sau khi giải quyết xong mọi việc ta sẽ trở về. Nhưng có lẽ, ta cũng sẽ không về ký tên Nana. Chỉ có vài câu đơn giản như vậy nhưng sau khi Vân Diễm đọc xong thì liền hoảng sợ. Nàng là một người giám hộ, nhưng đối tượng giám hộ lại trốn đi, lại còn nói có lẽ sẽ không trở về, nàng sẽ phải báo cáo lên trên như thế nào đây? Vân Diễm không dám trì hoãn. Nàng vội vàng gọi tới một dãy số hồn đạo thông tin. Phi thuyền vũ trụ thuận lợi lao ra khỏi tầng khí quyển mà tiến nhập vào trạng thái phi hành dài dằng dặc. Khi đi cần tới 7 ngày thì tất nhiên lúc về cũng phải cần 7 ngày mới được. Vì không có nhìn thấy Nana nên lúc này Lam Tiêu cũng khá thoải mái, đương nhiên hắn sẽ cho rằng đây là chuyện tốt, dù sao lúc trước cũng chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi, thứ hắn hy vọng là gia đình được bình an. Còn về phần con trai có nổi bật được không thì cứ thuận theo tự nhiên là được. Lúc này thì tâm tình của Lam Hiên Vũ cũng đã bình phục lại một chút, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mà có chút sững sờ. Thật sự là vũ trụ rất đẹp, rất yên tĩnh, những ngôi sao là thứ duy nhất tô điểm lên vũ trụ, tất cả những điều này đều mang cho hắn một cảm giác tự do. Lúc này thì vòng bảo hộ của hắn cũng đã được mở ra, 7 ngày thời gian, thứ giết thời gian tốt nhất tất nhiên vẫn là minh tưởng. Từ ngày bị Diệp Phong áp bách làm cho Lam Ngân Thảo Ngân Văn của hắn xuất hiện một ít biến hóa thì hắn phát hiện, mình đã có thể vận hành huyền thiên công trôi chảy hơn rất nhiều rồi. Cái này tất nhiên là do tinh thần lực tăng mạnh nên lực khống chế của hắn cũng tăng mạnh theo. Cuối cùng là hồn lực của hắn đã tăng lên với tốc độ cao, lúc này hắn đã có cảm giác hồn lực của mình sắp đột phá đến cấp 12. Hiên Vũ! Đúng lúc này thì một giọng nói dễ nghe vang lên trong đầu hắn. Lam Hiên Vũ gần như là vô thức mà ngồi ngay ngắn lại, hắn ngó nghiêng xung quanh mà thì thào, Nana Aji, là người sao? Hắn quá quen thuộc giọng nói này rồi, nên thoáng nghe hắn cũng đã nhận ra là ai. Ngươi ngồi xuống đi, không nên cử động, là ta đây. Giọng nói của Nana lại xuất hiện lần nữa trong đầu của hắn. Vì có vòng bảo hộ cách âm nên âm thanh của Lam Hiên Vũ cũng không bị ngoại giới nghe thấy. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nói, Nana Aji. Ngươi cũng đang ở trên phi thuyền sao, ta còn tưởng rằng ngươi không có lên nên đang có chút thất vọng rồi đây. Nana mỉm cười, làm sao ta lại không đi đây? Aji đã nói thì nhất định sẽ làm được. Thật tốt quá. Aji, vậy sau này ngươi thật sự muốn làm lão sư ta sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Ngươi có muốn ta làm lão sư của ngươi không? Nana hỏi lại. Muốn chứ? Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Nana lão sư được không? Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nói. Được. Nana đáp ứng một tiếng. Nana lão sư, vậy giờ ngươi đang ở đâu? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Hắn không nhìn thấy Nana nhưng lại có thể nghe được giọng nói của nàng. Đối với một đứa nhỏ mới có 7 tuổi thì thực sự đây là một chuyện rất gây tò mò. À, ta không có ở tầng của các ngươi nên ngươi mới không nhìn thấy ta, có điều nó cũng không ảnh hưởng gì. Ta có thể thông qua tinh thần lực để cầu thông với ngươi. Nana nói. Lam Hiên Vũ nói, như vậy sao? Ba nói gia đình ta không có nhiều tiền để mua vé cấp bậc cao hơn. Nana lão sư, chỗ đó có thể nằm thẳng không? Nana dừng lại một chút, hình như là đang nghĩ gì đó, lúc sau nàng mới nói, có thể đấy. Sau này Hiên Vũ cũng nhất định có thể ngồi trên chỗ tốt hơn. Lam Hiên Vũ nói, Nana lão sư, ta có thể đi tìm ngươi không? Nana dừng lại một lát rồi nói, cái này có lẽ là không được, vì theo quy định của phi thuyền thì ngươi sẽ không thể lên đây. Nếu như hiện tại Lam Hiên Vũ có thể đi tới những tầng cao hơn thì hắn sẽ phát hiện ra dù mình có đi tới bất kỳ tầng nào cũng không thể thấy được Nana. À, vậy cũng chỉ còn cách gặp nhau khi xuống phi thuyền thôi sao? Lam Hiên Vũ có chút thất vọng mà nói. Thực ra cũng không hẳn là không thể nhìn thấy. Nếu như ngươi muốn thấy ta, thì ngươi liền nhắm mắt lại và minh tưởng là được. Lão sư sẽ tới gặp ngươi, được không? Âm thanh của Nana trở nên càng ôn nhu. Thật sự là nàng không muốn để cho đứa bé này phải thất vọng, phần cưng chiều đến từ nội tâm kia cũng làm cho chính nàng phải kinh ngạc, mà đây lại là một loại tình cảm mà nàng cũng không thể khống chế được. À vâng. Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi xuống tại chỗ, hắn dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Huyền Thiên Công bắt đầu tự hành vận chuyển. Đối với một đứa trẻ mà nói thì thực ra cũng không có quá nhiều tạp niệm. Sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng thì ý thức của hắn dần biến thành một mảnh tối đen. Hắn cảm thấy xung quanh mình có chút ánh sáng lờ mờ. Chúng là từng điểm sáng nhỏ màu bạc tạo thành. Đúng lúc này, đột nhiên có một vệt sáng lớn xuất hiện, nó chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh. Sau đó một bóng người dần hiện lên một cách chậm rãi. Tóc bạc, mắt tím, trên mặt nàng đã không còn khẩu trang, chỉ có một khuôn mặt tuyệt sắc dung nhan đang cười dịu với hắn. Hiên Vũ. Nàng nhẹ giọng mà gọi hắn. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đang dẫn dắt lấy hắn, nháy mắt sau đó thì những hình ảnh trước mắt hắn liền trở nên rõ ràng mà chân thật. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện mình lại đang lơ lửng trong mảnh không gian này, hắn cứ như vậy mà đứng trước mặt Nana. Hoa, thật thần kỳ a. Nana lão sư, đây là nơi nào vậy? Hắn kinh ngạc mà nhìn chung quanh, sau đó hắn lại phát hiện mình vẫn có thể cử động. Cũng có loại chân đạp trên mặt đất cảm giác. Chương 36, trò chơi. Đây là ở trong ý thức của ngươi, sau này tinh thần lực của ngươi trở nên mạnh mẽ thì ngươi sẽ rõ vấn đề này. Thực ra thì ý thức của chúng ta cũng là một phiến không gian, chẳng qua là người bình thường sẽ không có cách nào khống chế mảnh không gian này mà thôi. Cho nên hiện tại thì ngươi chỉ có thể để ta dẫn dắt thì mới có thể tiến vào mảnh không gian này, vì hiện tại mảnh không gian ý thức bày của ngươi còn rất yếu. Nhưng sau này sẽ rất mạnh đấy. Nana khẽ cười nói. Lam Hiên Vũ nghe mà có chút không hiểu, ý thức không gian. Chính là tinh thần lực sao? Nana suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là vậy a. Sau khi ta dùng tinh thần lực mới hiểu được những điều này. Thật thú vị, vậy sau này ta có thể gặp lão sư ở chỗ này không? Lam Hiên Vũ hỏi. Nana nói, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì hẳn là cũng được. Có điều. Chỉ có thể là ta tới tìm ngươi. Tốt. Tốt. Lam Hiên Vũ cao hứng bừng bừng mà nói. Nana nói, vậy từ giờ ta đã là lão sư của ngươi, ngươi muốn học cái gì đây? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không biết. Có điều, ở học viện có một nữ sinh luôn khi dễ ta, mà hồn kỹ của nàng lại là trăm năm, nhưng không biết vì cái gì mà hồn kỹ đó lại mất hiệu lực với ta. Nana lão sư, ngươi có đánh nhau không? Nana ngẩn người một lát, có lẽ là có A Lam Hiên Vũ nói, thế nhưng có phải đánh nhau là không tốt không? Nana nở nụ cười, cái này thì phải xem lý do đánh nhau là gì, nếu vì bảo vệ ai đó nên bảo vệ thì đó cũng không phải là không tốt. Thí dụ như mẹ ngươi bị người khi dễ thì chẳng lẽ ngươi lại không bảo hộ nàng sao? Mà khi ngươi muốn bảo hộ nàng nhưng lại không có năng lực thì ngươi nên làm cái gì bây giờ? Có vẻ như Lam Hiên Vũ đã có chút hiểu ra. Vậy tu luyện chính là vì bảo hộ người sao? Bảo vệ người mình yêu quý. Ừm, ngươi có thể hiểu như vậy. Đúng vậy a, có thể bảo vệ người mình thích. Thần sắc của Nana đột nhiên trở nên mê man, hình như nàng đã nhớ ra cái gì đó. Lam Hiên Vũ cơ cơ tay trước mặt nàng, Nana lão sư, ngươi làm sao vậy? Nana giật mình tỉnh lại, ta cũng không biết, hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hiên Vũ! Vậy bây giờ ngươi muốn học cái gì nhất đây? Lão sư cũng muốn nghĩ xem nên dạy ngươi thế nào đây. Lam Hiên Vũ nghiêng đầu mà nói, Nana lão sư, nhưng ta vẫn có chút không dám đánh người, mà cũng không muốn bị người khác đánh, có cách gì để không bị người khác đánh không vậy? Nana nở nụ cười, vì cái gì không dám đánh người a? Ta có chút sợ nha. Lam Hiên Vũ có chút nhăn nhó mà nói. Nana lập tức cười sáng lạ, nhìn dáng cười rực rỡ kia của nàng. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ngây dại. Ở chỗ này thì ta cũng không có cách nào dạy ngươi điều khiển nguyên tố, vậy bây giờ lão sư sẽ dạy ngươi một cái bộ pháp nha. Nếu ngươi học được tốt cái này thì người khác có muốn đánh ngươi cũng không dễ, được không?
Vâng, tốt.
Lam Hiên Vũ cười nói. Vậy ngươi thử tới bắt ta xem.
Nana mỉm cười nói.
Lam Hiên Vũ nói, bắt lão sư làm gì?
Nana nói, bắt được lão sư thì sẽ có thưởng, bắt không được thì có trừng phạt nhé.
Lam Hiên Vũ vui mừng mà nói, ban thưởng.
Nana cười nói, bắt được ta sẽ cho ngươi ôm một chút, nếu bắt không được thì ta sẽ phạt ngươi phải để cho ta ôm một phát, được không?
Sau khi nàng nói mấy lời này thì chính nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vì từ khi tỉnh lại từ trong băng tới giờ nàng còn chưa có cho ai thân mật với mình, cho dù là nữ cũng không được. Nhưng chẳng hiểu sao khi ở trước mặt đứa bé này nàng lại chẳng có chút suy nghĩ phòng hộ nào.
Được rồi, ta tới rồi.
Lam Hiên Vũ vừa nói vừa chạy bắn về phía Nana. Nana chỉ lui về phía sau một bước, có thể nói là ngay khi Lam Hiên Vũ sắp chạm tới nàng thì nàng lập tức rút lại, Lam Hiên Vũ liền bắt hụt. Lam Hiên Vũ lại vội vàng nhào tới. Nana khẽ uốn người, chân nàng cũng theo đó lướt ngang ra mà né đi cái nhào này của hắn. Lam Hiên Vũ vô thức mà định phóng thích võ hồn, nhưng ngay sau đó thì hắn phát hiện ra, ở chỗ này thì hắn không có cách nào phóng thích được võ hồn, chỉ có thể đuổi theo mới bắt được Nana. Nhìn qua thì Nana chỉ lướt qua lướt lại trong vòng 1 mét vuông, tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng dưới chân nàng lại thực hiện một bộ pháp kỳ diệu, dù Lam Hiên Vũ có dùng cách nào đi nữa cũng không thể chạm tới nàng. Dù là ở trong không gian của ý thức nhưng người cũng vẫn phải mệt, chỉ một lát sau Lam Hiên Vũ đã mệt mỏi mà ngừng lại, mọi thứ trước mắt hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Lão sư, ta bắt không được, ta mệt quá.
Nana nói, cái này là do tinh thần lực của ngươi bị tiêu hao, không sao, lần tới ta lại đến.
Khi ngươi đuổi bắt ta phải chú ý bộ pháp dưới chân ta, ngươi có thể học cái này để bắt ta.
Lần này ngươi thua nhé.
Vậy còn việc cho ngươi ôm một phát.
Lam Hiên Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn Nana.
Nana mỉm cười, hiện tại nợ nha, lần sau lại ôm.
Được rồi, ngươi tiếp tục minh tưởng đi, khi tinh thần lực của ngươi khôi phục lại thì lão sư sẽ lại tới tìm ngươi đấy.
Bởi vì có Nana nên chuyến đường về này đối với Lam Hiên Vũ đã trở nên không còn nhàm chán.
Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đều có chút kinh ngạc, vì trong toàn bộ chặng đường, ngoài ăn cơm thì hầu như lúc nào Lam Hiên Vũ cũng minh tưởng. Hơn nữa còn mình tưởng không ngừng nghỉ chút nào. Mà trên thực tế thì hắn đang rất vui vẻ trong thế giới tinh thần của mình, mỗi khi tinh thần lực của hắn khôi phục lại là Nana sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn, lại để cho hắn đi bắt nàng.
Lam Hiên Vũ luôn bắt không được, hắn cũng đã có những lúc vì không bắt được nàng mà ảnh hưởng tới tâm tình, mà mỗi khi hắn như vậy thì Nana lại cố ý để cho hắn bắt, cho hắn vui vẻ thoáng một chút, sau đó lại một lần nữa tiếp tục. Hắn vẫn luôn chơi cái trò đuổi bắt người này tới khi phi thuyền vũ trụ đáp xuống. Trong sự chấn động kịch liệt, phi thuyền số 7703 xuyên qua tầng khí quyển mà chậm rãi đáp xuống hành tinh Thiên La, vững vàng dừng ở trung tâm du hành vũ trụ.
Hô, hầu như mỗi người đều có cảm giác như chút được gánh nặng.
Trọn vẹn 7 ngày a.
Dưới cái tư thế nửa ngồi nửa nằm mà lại phải kiên trì lâu như vậy thì đối với bất cứ ai cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này thì chỉ có Lam Hiên Vũ là đang lộ ra thần thái sáng láng, không biết vì cái gì, nhưng Nam Trừng cảm thấy mắt con trai mình trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Trở lại hành tinh Hy La, tất cả mọi thứ đều trở nên quen thuộc, mà sau khi ra khỏi khi thuyền thì Lam Hiên Vũ không ngừng ngó ngang ngó dọc, hắn đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng kia. Cho đuổi bắt của hắn và Nana đã diễn ra vài chục lần trong suốt chuyến đi, hai người cũng đã quen thuộc rất nhiều. Khi hắn vui vẻ nhất là lúc Nana cố ý để cho hắn bắt được mình. Mặc dù trong thế giới tinh thần thì cũng không có cảm giác gì, nhưng mỗi khi hắn bắt được Nana thì đều có cảm giác rất an toàn.
Đừng ngó nghiêng nữa, lão sư sẽ tới nhà tìm ngươi.
Giờ thì cứ về cùng ba mẹ trước đi.
Giọng nói của Nana đột nhiên vang lên trong đầu hắn.
Lam Hiên Vũ gần như là thốt ra, vâng vâng cái gì vậy?
Nam Trường nghi ngờ mà nhìn về phía hắn.
Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà nói, đây là bí mật, không nói cho mẹ.
Sắc mặt Nam Trừng đột nhiên nghiêm nghị lại, nàng cứng rắn nói, vậy tịch thu mô hình của con.
A, đừng, đừng mà mẹ yêu.
Lam Hiên Vũ lập tức ôm lấy eo Nam Trừng, hắn mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn nàng.
Nam Trừng lập tức nở nụ cười, được rồi, mẹ trêu đấy, chúng ta nhanh về nhà a, về nhà tắm rửa cho thật tốt đã. Bọn hắn không dừng lại ở Thiên La Thành mà trực tiếp bay tới Tử La Thành, rốt cuộc thì cũng về tới nhà trong tối hôm đó. Vừa về tới nhà, Nam Trừng cùng Lam Tiêu lập tức nằm vật ra giường, cũng không muốn nhúc nhích một chút nào. Chuyến đi vũ trụ dài như vậy thật sự là rất mệt mỏi a. Lam Hiền Vũ cũng có chút mệt rồi, nhưng hắn còn nhớ rõ Na Na đã nói nên không có đi ngủ, mà vào phòng mình ngồi minh tưởng. Ngay sau khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng không lâu thì thế giới tinh thần của hắn lại một lần nữa sáng lên. Chương 37, Lão Sư tới. Na Na Lão Sư. Lam Hiền Vũ thấy Na Na thì vui mừng mà kêu lên, thật tốt quá, Lão Sư giữ lời nói. Na Na mỉm cười xoa đầu hắn, đương nhiên là Lão Sư sẽ giữ lời rồi. Hơn nữa ngươi cũng sắp phải thực hiện lời hứa rồi, ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều cái ôm đấy. Lam Hiền Vũ kháng nghị lão sư cũng thiếu nợ ta đấy. Na Na khẽ cười, được rồi, lát nữa chúng ta sẽ trả nợ lẫn nhau. Đến đây đi, tiếp tục trò chơi của chúng ta, tới bắt ta đi. Ha ha, ta bắt được lão sư luôn rồi, ta thắng. Lam Hiền Vũ ôm lấy nàng với một vẻ mặt đắc ý được rồi, coi như ngươi thắng một lần, lại tới đây đi. Na Na lơ đễnh mà cười. Lam Hiền Vũ buông tay ra, sau đó hắn lại lập tức ôm nàng mà hô lần thứ hai. Hắn nhớ rất rõ Na Na đã nói với hắn, công kích định nhân bất ngờ mới là tốt nhất. Đáng tiếc, người hắn đối mặt lại là lão sư của mình. Na Na bước sang một bên, tránh được cái ôm này của hắn trong nháy mắt, tiếp theo thì tất nhiên Lam Hiền Vũ sẽ không thể bắt được nàng nữa. Mãi cho đến khi hắn mỏi mệt không thể đuổi nữa thì trò chơi mới dừng lại, Lam Hiền Vũ lại tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng. Ánh sáng bạc lóe lên trong một con hẻm nhỏ tại Tử La Thành, Na Na chậm rãi bước ra, tầng sáng bạc trên người nàng dần thu lại, sau đó nàng cứ như vậy mà đi dạo trên đường phố. Nàng không có chỗ ở, cũng không biết mình nên đi chỗ nào, hơn nữa, nàng cũng không hề có nhiều tiền như Lam Tiêu vẫn nghĩ. Trợ cấp mà viện nghiên cứu cho nàng cũng không nhiều. Chẳng qua là bình thường thì nàng sẽ chẳng bao giờ dùng tới tiền mà thôi. Lúc này thì nàng cũng đang ở một nơi không xa nhà Lam Hiền Vũ, trên thực tế thì đúng thật là nàng đi cùng chuyến tàu với gia đình Lam Hiền Vũ. Chỉ có điều, nàng không có mua phiếu. Giờ đây thì càng lúc nàng càng cảm thấy mình không giống người thường rồi. Tuy trí nhớ của nàng vẫn không có khôi phục nhưng có vài thứ khác, thí dụ như năng lực, có vẻ như chúng đang dần khôi phục theo yêu cầu của nàng. Con đường ban đêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng cứ như vậy mà đi về phía trước. Ánh đèn kéo ra một bóng dáng thật dài sau lưng nàng. Sáng sớm, Lam Hiền Vũ khoanh chân mà ngồi minh tưởng cả một đêm, lúc này hắn dùng lực mà duỗi cái lưng mệt mỏi, thoáng giãn thân thể một phát. Không biết vì cái gì nhưng Lam Hiền Vũ cảm thấy hôm nay bản thân có chút khác, có vẻ như hồn lực đã tăng lên rõ rệt. Mẹ, mẹ, hình như hồn lực của con đã thăng cấp. Lam Hiền Vũ chạy đến phòng bếp rồi tìm thấy Nam Trừng đang làm bữa sáng, hắn cao hứng bừng bừng mà nói. Nam Trừng cười nói, thật vậy sao? Vậy thì quá rốt rồi, để mẹ kiểm tra cho con một chút. Qua thời gian dài như vậy thì cho dù hồn lực của Lam Hiền Vũ thật sự thăng cấp cũng đã là rất chậm, nhưng dù sao nàng cũng không thể đả kích tới suy nghĩ tích cực của con mình được. Lão công, ngươi mang thiết bị kiểm tra hồn lực vào đây cho con một chút, hồn lực của hắn giống như thăng cấp. Nam Trừng ngoảnh ra phía ngoài hô một câu, sau đó lại tiếp tục nấu nướng. Quả nhiên chỉ cần kiểm tra một chút là rõ. Hồn lực của Lam Hiền Vũ đã đột phá đến 12 cấp. Tuy rằng tốc độ tăng lên chậm một chút nhưng vẫn làm cho hắn rất vui vẻ. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Đôi mắt Lam Hiền Vũ đột nhiên sáng ngời lên, hắn không thể chờ đợi được mà lập tức chạy ra ngoài, hắn cũng chẳng cần nghĩ là ai cũng đã mở cửa ra luôn. Một mái tóc dài màu bạc, Nana đang đeo chiếc khẩu trang màu đen mà đứng ở cửa. Khi thấy người mở cửa là Lam Hiền Vũ thì nàng ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói, ta đến đòi nợ rồi đây. Na Na lão sư. Vì hắn đã rất quen thuộc với Na Na trong không gian ý thức của mình, nên vừa thấy thì hắn bổ nhào qua mà ôm lấy nàng. Thân thể Na Na thoáng run rẩy nhẹ một chút, một luồng tình cảm ấm áp đang tuôn ra từ đáy lòng nàng, một đêm lang thang giữa đường lạnh lẽo cũng đã bị cỗ tình cảm này đánh tan hết. Lúc này Lam Tiêu cũng đã đi tới cửa. Hắn thấy Na Na thì kinh hãi mà nói, miện hạ, ngươi thật sự đến rồi sao? Hắn và Nam Trừng cũng đã nhận định Na Na là một vị phong hào đấu la, mà đối mặt với một vị phong hào đấu la là cần dùng miện hạ mà xưng hô. mỗi một vị phong hào đấu la đều là nhân vật lớn của liên bang, chỉ có những học viện cực hạn mới có cấp độ này tồn tại, huống chi Nana lại còn trẻ như vậy. Nana có chút không nỡ buông Lam Hiên Vũ, nàng ôm luôn tên tiểu tử này mà đứng lên, Lam tiên sinh khỏe chứ, quấy rời gia đình rồi, ta có thể vào không?
Đương nhiên, đương nhiên, mời vào. Lam Tiêu vội vàng tránh cho nàng vào.
Hiên Vũ, mau xuống đây a. Lam Tiêu khẽ kêu con trai một tiếng.
Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía cha mình mà nói, bà, trên người Na Na lão sư có mùi thơm quá à, con lễ phép chút đi.
Lam Tiêu cau mày lại.
Lam Hiên Vũ thẻ lưới rồi nhảy xuống từ trên ngực Na Na.
Lúc này Nam Trừng cũng đã ra tới cửa.
Khi nàng thấy người tới là Na Na thì cũng rất kinh ngạc. Sau khi liếc mắt với trượng phụ thì nàng quay sang nói với Na Na, miệng hạ ăn sáng trưa.
Na Na sửng sốt một chút, trên thực tế thì nàng cũng không có cảm giác gì về đói khát mấy, thậm chí bình thường nàng cũng rất ít khi ăn uống.
Nhìn nét mặt của nàng, Nam Trừng chặn lại mà nói, vậy tới ăn cùng gia đình ta luôn đi, ta vừa làm xong bữa sáng.
Có lẽ là bởi vì Na Na đến nên bữa sáng hôm nay Lam Hiên Vũ lại ăn được rất nhiều.
Mà Na Na thì ăn rất ít. Nàng vừa nhìn Lam Hiên Vũ vừa ăn từng chút một, cái bộ dáng ăn như hổ đói kia của hắn làm cho nàng không khỏi buồn cười.
Không biết vì cái gì nhưng nàng cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, hình như nàng đã từng gặp cảnh như vậy từ rất lâu rồi.
Thằng nhóc này càng ngày càng tham ăn rồi.
Miễn hạ, cái này liệu có phải không bình thường hay không vậy?
Lúc này, vì người trước mặt là một vị phong hào đấu lan nên Nam Trừng mới nhịn không được mà hỏi.
Còn ai có thể hiểu biết rộng hơn một vị phong hào đấu la chứ?
Na Na lắc đầu, không việc gì đâu.
Ăn được nhiều hẳn là bởi vì thân thể hắn cần rất nhiều dinh dưỡng, hắn cần nhiều năng lượng đến trợ giúp sự phát triển của thân thể.
Có điều trong thức ăn bình thường cũng chỉ có mức năng lượng nhất định mà thôi.
Lam Tiêu chợt hiểu, ý ngươi là cần phải có những nguyên liệu cùng dược liệu quý.
Đúng.
Những cái kia sẽ tốt hơn nhiều. Lam Tiêu cười khổ một tiếng. Thật sự là gia đình ta không có điều kiện này.
Ta nghe nói, hình như chỉ có những học viện cao cấp mới có được những thứ này.
Na Na nhìn hắn một cái rồi nói, học viện cao cấp mới có.
Tại sao chứ?
Lam Tiêu nói, vì những dược thiện này có giá trị cao, nhất là những nguyên liệu nấu quý hiếm thì lại càng đắt đỏ.
Nghe nói chỉ có những lớp tinh anh của các học viện cao cấp mới được dùng một chút dược thiện, nhưng cũng cần dùng tiền để mua.
Còn đối với những người thường như bọn ta thì tư cách mua cũng không có.
Liên bang quản chế rất chặt chẽ những nguyên dược liệu quý này, chỉ có hành tinh mẹ với hai hành tinh hồn thú mới có nhiều, nhưng giá cả vận chuyển chúng cũng là con số trên trời rồi.
À vậy ở Tử La Thành có học viện cao cấp không?
Na Na hỏi.
Lam Tiêu nói, chỉ có phân viện Tử La Thành của học viện hồn sư cao cấp Thiên La.
Ta hiểu rồi. Na Na khẽ gật đầu.
Nam Trừng nói, miện hạ. Thật sự là ngươi chuẩn bị dạy Hiên Vũ sao?
Để ngươi dạy hắn thì thật là quá coi rẻ nhân tài rồi, mà hơn nữa bọn ta cũng không đủ sức chi trả.
Đừng nói là gia đình có mức thu nhập trung đẳng như bọn hắn.
Cho dù là những gia đình giàu có chỉ sợ cũng mời không nổi một vị phong hào đấu la về làm gia sư.
Chỉ có những đại gia tộc hoặc tập đoàn mới có thể.
Na Na nói, ta nói rồi, ta không cần tiền, các ngươi chỉ cần cho ta một chỗ ở là được, cũng không cần lớn. Phòng tu luyện cũng được.
Ta cũng không ăn uống gì ở đây nên sẽ không tạo thành gánh nặng cho các ngươi.
Khi nói những điều này thì sắc mặt của nàng là rất bình tĩnh, dường như nàng đang nói một thứ chẳng phải chuyện của mình vậy.
Nam Trừng cùng Lam Tiêu đột nhiên cảm thấy, khi đối mặt một vị phong hào đấu la thì ngay cả từ chối bọn họ cũng không thể, dù sao thì người ta cũng là tồn tại ở hàng đầu của liên bang.
Đây cũng là vận khí tốt của Hiên Vũ.
Vậy làm phiền ngươi.
Lam Tiêu không do dự nữa mà quyết định thật nhanh.
Người ta còn theo từ hành tinh thiên đấu tới đây, thời gian ngắn như vậy cũng đã tới nơi thì rất có thể là đi phi thuyền cỡ nhỏ.
Mà người có thể điều động được thứ này để đi thì căn bản là sẽ không cần bất cứ thứ gì của bọn hắn.
Chương 38, Na Na lão sư.
Cảm ơn các ngươi.
Na Na khẽ gật đầu với Lam Tiêu cùng Nam Trừng.
Lam Tiêu cùng Nam Trừng đương nhiên sẽ không để cho Na Na phải ở trong phòng tu luyện. Trong nhà vẫn còn phòng khách đấy.
Thờ nhỏ thì Lam Tiêu là một cô nhi, hắn một thân một mình lớn lên ở cô nhi viện.
Còn cha mẹ Nam Trừng thì thỉnh thoảng sẽ tới nhà chơi vài hôm, phòng khách duy nhất trong nhà chính là làm cho cha mẹ Nam Trừng, mà lúc này thì dĩ nhiên là cho Na Na ở miễn hạn,
lúc ngươi dạy Hiên Vũ ta có thể tới nghe không? Nam Trừng hỏi dò, dù sao thì Na Na cũng là người ngoài nên nàng vẫn có chút không yên lòng.
Có thể.
Na Na gật đầu. Nam Trừng âm thầm thở dài một hơi, người ta đã đồng ý cho mình dự thính thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì rồi. Nam Trừng đổi tất cả giường đệm trong phòng khách thành đồ mới, nàng để Na Na nghỉ ngơi trước, sau đó mới mang Hiên Vũ về phòng của mình. Hiên Vũ, từ giờ con sẽ bắt đầu đi theo Na Na lão sư học tập, học cái gì phải nói cho mẹ. Nếu cảm thấy có cái gì không đúng là phải nói ngay cho mẹ.
Được không?
Nam Trừng thấp giọng dặn dò con trai.
À, vâng.
Mẹ, mẹ tới bắt con xem có được không? Lam Hiên Vũ đột nhiên cười nói.
Bắt con làm gì?
Nam Trừng sửng sốt một chút. Lam Hiên Vũ hì hì cười một tiếng, nói, bắt được con sẽ cho mẹ ôm một phát. Thấy bộ dáng đáng yêu này của hắn, Nam Trừng lập tức nở nụ cười, nàng giơ tay mà chộp về phía hắn, mẹ bắt thì ôm 100 cái mới bung ra. Tuy rằng Nam Trừng nói như vậy nhưng cái chộp này của nàng lại rơi vào khoảng không, bởi vì Lam Hiên Vũ nhảy ngược lại ngay khi nàng vừa vươn tay. Nam Trừng vừa cười vừa mở hai tay mà nhào về phía con trai, Lam Hiên Vũ bất chợt ngồi thụp xuống. Dưới chân hắn đột nhiên phát lực, cả người liền bắn ra ngoài.
A.
Tuy Nam Trừng không phải một hồn sư chủ chiến nhưng dù sao nàng cũng có tu vi lục hoàn, tốc độ và tố chất thân thể của nàng đều mạnh hơn người thường rất nhiều. Lần thứ nhất nàng bắt hụt thì còn chấp nhận được, nhưng tới lần thứ hai vẫn không bắt được thì nàng đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng xoay người, rõ ràng tốc độ đã nhanh hơn nhưng lại cố ý lắc lư bả vai một cái, dương đông kích tây mà nhào tới lần nữa. Chân Lam Hiên Vũ khẽ động. Ngay khi nàng vừa chuẩn bị ôm được hắn thì thân thể hắn lại xoay tròn mà lướt ngang khỏi người nàng. Cái chộp này của nàng lại một lần nữa rơi vào khoảng không.
Ha ha, chưa bắt được.
Mẹ bắt không được đâu, để con ôm một cái nào. Liên tục né được 3 lần bắt của mẹ làm Lam Hiên Vũ đắc ý cực kỳ. Nam Trừng không có tiếp tục bắt mà kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không biết Lam Hiên Vũ làm như thế nào, nhưng hiển nhiên Lam Hiên Vũ không chỉ né tránh đơn giản như vậy. Mà hắn né theo một quy luật đặc thù.
Hiên Vũ, phương pháp né tránh này con học của ai?
Na Na lão sư dạy con a.
Lam Hiên Vũ nói không phải mẹ bảo con nói tất cả những gì học được cho mẹ biết sao?
Na Na lão sư dạy sao?
Lúc nào?
Sao mẹ không biết?
Lúc này thì Nam Trừng đã chấn kinh rồi.
Lam Hiên Vũ nói, con học trong ngọc đấy.
A, không phải, Na Na lão sư nói đó là trong không gian ý thức.
Nam Trừng kinh sợ, nàng vội vàng hỏi, lúc này Lam Hiên Vũ mới đem việc Na Na lão sư dạy mình trong chuyến về cho Nam Trừng biết. Nghe hắn kể, nội tâm Nam Trừng kinh ngạc tới mức nào thì không cần nghĩ cũng biết. Có thể tiến vào không gian ý thức của người khác mà lại không làm thương tổn đến đối phương, hơn nữa còn có thể dạy công pháp trong không gian ý thức, việc này phải cần tinh thần lực cường đại tới mức nào mới có thể làm được a? Chỉ sợ linh hải cảnh cũng không được a. Rất có thể phải là cảnh giới có cấp độ cao hơn mới được, đó là cảnh giới mà Nam Trừng vẫn luôn mong muốn. Thực lực vị miện hạ này thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Sau khi Nam Trừng đạt đến lục hoàn thì dù nàng có tu luyện thế nào đi nữa thì tốc độ tăng hồn lực vẫn rất chậm, quả thực có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung. Nàng biết tu vi của mình cũng chỉ có thể đạt đến như vậy, nhưng dù sao nàng cũng là hồn đế nên những tri thức về hồn sư nàng cũng có khá nhiều. Hiên Vũ, chúng ta có thể bắt đầu học chưa?
Ngoài cửa truyền đến giọng nói dễ nghe của Nana.
Nam Trừng bước ra mở cửa, khi nàng nhìn thấy Nana tuyệt sắc dung nhan lần nữa thì trong nội tâm nàng không tự chủ được mà sinh ra vài phần kính sợ. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định hoàn toàn rằng Nana không có bất cứ ác ý gì với Lam Hiên Vũ, vì nếu dùng cái thực lực này của Nana mà muốn làm gì gia đình họ thì thực sự là dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng phong hào đấu la cũng giống quý tộc thời cổ đại vậy. Chỉ cần họ không làm cái tội ác tày trời gì thì liên bang cũng sẽ không thể ước thúc được bọn họ.
Miễn hạ.
Nam Trừng cung kính mà không người với Nana.
Nana nói, không cần lo lắng, ta sẽ dạy hắn thật tốt.
Ngươi cũng tới dự thính đi, võ hồn của ngươi là băng nên cũng có thể tham khảo được một chút.
Nam Trừng vội vàng gật đầu, tuy rằng nàng cũng không quá khát vọng về việc tăng thực lực. Nhưng có thể học cùng con trai thì nàng cũng có thể yên tâm một ít.
3 người tiến vào phòng tu luyện.
Nana mỉm cười nhìn Lam Hiên Vũ.
Hiên Vũ, đối với ngươi mà nói thì hiện tại thứ người cần nhất là ổn định tốt căn cơ trụ cột, cho nên giờ chúng ta tu luyện đơn giản một chút. Hôm nay, chúng ta sẽ tới tiến hành luyện tập chống đỡ áp lực, được không?
Chống đỡ áp lực?
Luyện tập chống đỡ áp lực là cái gì vậy Na Na lão sư?
Lam Hiên Vũ tò mò hỏi.
Na Na nói, lão sư sẽ tăng áp lực cho ngươi, ngươi cần vận chuyển hồn lực của mình để chống cự. Cái này rất có lợi cho việc tăng hồn lực cùng cường độ thân thể, và nó cũng kích phát tiềm năng rất tốt.
À, vâng.
Thật sự là lúc này Lam Hiên Vũ còn chưa hiểu rõ lắm. Mà Nam Trừng thì cũng vừa mới nghĩ thông.
Lúc trước, khi võ hồn của Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa không phải vì áp lực của Diệp Phong sao.
Có điều, áp lực sẽ không làm thương tổn đến hắn chứ.
Có vẻ như Na Na đã cảm nhận được sự lo lắng của Nam Trừng, nàng cười nói, ta sẽ khống chế tốt, ngươi cũng tới đi.
Na Na vừa nói vừa vung tay trái lên, Nam Trừng vừa cảm thấy thấy hoa mắt thì nàng đã bị chuyển tới vị trí khác.
Lúc trước thì Nam Trừng còn đang đứng cùng Lam Hiên Vũ, nhưng lúc này thì Na Na lại ở chính giữa, mà nàng cùng Lam Hiên Vũ thì lại ở hai phía của Na Na.
Đây là năng lực gì vậy?
Khi Nam Trừng vừa mới giật mình thì một cỗ khí tức đã phóng ra từ trên người Na Na.
Nam Trừng chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực đập vào mặt, tuy nó không quá mạnh mẽ nhưng nhất định phải vận chuyển hồn lực thì mới có thể đối kháng.
Nàng vội vàng phóng thích võ hồn, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống một cách rõ ràng, 4 vàng 2 tím, 6 cái hồn hoàn bay dần lên từ dưới chân nàng.
Mà khi nàng phóng thích võ hồn thì áp lực mà Na Na phóng ra cũng lại tăng cường theo.
Nam Trừng nhìn về phía Na Na.
Na Na chỉ là đứng yên ở đó mà nhìn Lam Hiên Vũ, căn bản là nàng không nhìn tới phía Nam Trừng, nhưng áp lực mà nàng phóng ra vẫn là tồn tại một cách chân thật.
Lúc này Nam Trừng cảm thấy thật sự là mình còn hiểu biết quá ít về giới hồn sư.
Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đang cảm nhận được luồng áp lực của Na Na.
Luồng áp thực này là từ 4 phương 8 hướng mà đến đè ép thân thể hắn.
Hắn dựa theo lời Na Na mà phóng xuất hồn lực của mình. Dựa theo lộ tuyến vận hành huyền thiên công mà điều chuyển,
áp lực dần gia tăng một cách chậm chạp.
Dưới cố áp lực này thì thậm chí Lam Hiên Vũ còn có thể cảm nhận được tốc độ vận chuyển hồn lực của mình đang tăng mạnh, nhưng chúng cũng đang không ngừng tiêu hao.
Cảm thụ sự biến hóa của thân thể, cố gắng khống chế hồn lực, đừng cho nó chạy loạn, cứ dựa theo công pháp của ngươi mà vận hành, có thể phóng thích võ hồn.
Bụng nói của Na Na lại vang lên trong đầu hắn.
Chương 39, Nguy cơ.
Lam Hiên Vũ vừa nhấc tay trái, Ngân Văn Lam Ngân Thảo lập tức chui ra từ trong lòng bàn tay hắn mà đối mặt với áp lực, thậm chí không đợi hắn khống chế thì một mảnh cây cỏ đã cuốn dọc theo ngón tay của hắn mà xuống, chúng dần cuốn quanh tới kín cả cánh tay hắn.
Khi Ngân Văn Lam Ngân Thảo phóng xuất ra thì Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy mình đã cảm nhận được xung quanh rõ ràng hơn rất nhiều.
Thủy nguyên tố tự động ngưng tụ mà hóa thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ lấy thân thể Lam Hiên Vũ.
Đúng lúc này thì hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực thay đổi, chúng không còn áp bách từ 4 phương 8 hướng nữa mà biến thành chỗ mạnh chỗ yếu.
Hắn vội vàng điều chỉnh vòng bảo hộ thủy nguyên tố đi đối kháng những áp lực kia.
Trên miệng Na Na hiện ra vẻ mỉm cười, một đứa trẻ thông minh thì căn bản là không cần nói thêm cái gì, hắn sẽ tự làm ra những phản ứng cần có.
Có điều chỉ một lát sau thì Lam Hiên Vũ đã cảm thấy mình bắt đầu mỏi mệt rồi. Khi hắn điều chỉnh hồn lực thì Na Na cũng không tăng thêm áp lực cho hắn nữa, có điều, lực áp bách tuy không tăng nhưng cũng biến hóa không ngừng.
Nên ngoài sự mệt mỏi thể xác thì giờ hắn còn mệt cả tinh thần.
Lam Hiên Vũ vẫn đang cố gắng mà khống chế lấy vòng bảo hộ thủy nguyên tố của mình, tuy hắn mệt mỏi nhưng từ đầu tới cuối thì áp lực cũng vẫn sừng sững ở đó.
Cảm giác của Nam Trừng cũng giống hắn như lúc, tuy rằng nàng đã có tu vi lục hoàn nhưng áp lực mà Na Na cho nàng cũng mạnh hơn rất nhiều. Y phục sau lưng nàng đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu rồi.
Nàng từ bên cạnh cũng có thể thấy Lam Hiên Vũ đang phóng thích vòng bảo hộ thủy nguyên tố, trạng thái của hắn có vẻ như rất giống với mình à.
Thật khó lường, nhất tâm nhị dụng, Na Na cho mỗi người một cường độ áp lực riêng mà lại có thể khống chế chuẩn tới như vậy được thì lực khống chế của nàng phải mạnh tới mức nào chứ?
Miễn hạ, ta.
Tới lúc này thì Nam Trừng đã hoàn toàn yên tâm. Mà nàng cũng đã có cảm giác sắp không chịu nổi áp lực này nữa rồi.
Kiên trì.
Trong đầu Nam Trừng bỗng nghe thấy giọng nói của Na Na.
À.
Nam Trừng ngẩn người.
Sở dĩ ngươi không có cách nào đánh vỡ bình cảnh khi tu luyện là vì ngươi quá mức bảo vệ chính mình, ngươi không nguyện ý đột phá cực hạn, lại không có áp lực từ bên ngoài nên tốc độ tăng trưởng hồn lực của ngươi mới chậm như vậy. Vân Nam Trừng chỉ có thể cười khổ mà đáp ứng một tiếng, nàng cũng không thể nói rằng mình không có hứng thú về việc tăng thực lực, rằng mình chỉ là nghiên cứu viên. Mà nàng cũng không có cơ hội giao thủ mấy, vì nàng không phải một hồn sư chủ chiến. Sau đó, áp lực mà Na Na phóng lên người nàng lại càng trở nên mạnh hơn. Mà tình huống của Lam Hiên Vũ bên kia thì cũng giống vậy, sau khi Na Na duy thì cân bằng áp lực một thời gian ngắn thì cũng đột ngột tăng cường độ. Lam Hiên Vũ há to miệng muốn kêu ra tiếng, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể phát ra được chút âm thanh, mà hắn cũng không thể phân tâm được chút nào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn nghe thấy rõ ràng tim mình đang đập càng lúc càng nhanh. Thật là khó chịu a. Na Na lão sư, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Lam Hiên Vũ mạng dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn Na Na. Na Na vẫn đang nhìn hắn, trên mặt nàng vẫn mang nét mỉm cười từ đầu tới cuối, mà trong ánh mắt của nàng là tràn đầy sự cổ vũ. Thấy dáng vẻ kia của Lam Hiên Vũ thì lòng Na Na trở nên mềm nhũn, nàng vô thức mà giảm bớt áp lực cho hắn. Mà ánh mắt của Na Na đúng là có thể cổ vũ Lam Hiên Vũ rất tốt, hắn vô thức mà ưỡn ngực, ánh mắt hắn lập tức trở nên kiên định hơn rất nhiều. Hai tay hắn siết lại, đột nhiên tay phải của hắn phát sáng lên. Một vệt sáng vàng lóe lên. Kim Văn Lam Ngân Thảo tự động phóng ra từ trong lòng bàn tay. Ngay khi ánh mắt hắn trở nên kiên định thì Kim Văn Lam Ngân Thảo cũng cuốn dọc theo bàn tay hắn mà lên, chúng nhanh chóng bao trùm lấy toang bộ cánh tay phải của hắn. Một cỗ khí tức ấm áp truyền từ tay phải đến khắp toàn thân, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, có vẻ như áp lực đã giảm bớt rất nhiều. Càng làm cho hắn kinh ngạc là hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên tràn đầy lực lượng, sự tin tưởng của hắn cũng theo đó mà tăng cường rất nhiều. Từ khi hắn thức tỉnh võ hồn thì đã có Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo, Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì có thể khống chế thủy nguyên tố, mà tay phải rõ ràng cũng có một cái hồn hoàn màu trắng. Nhưng vô luận hắn có thí nghiệm như thế nào đi nữa thì cũng không thể phóng ra được hồn kỹ. Giờ này khắc này hắn mới cảm thấy sự biến hóa mà Kim Văn Lam Ngân Thảo mang đến, hình như là lực lượng. Khi ý chí của hắn đủ kiên định thì rốt cuộc hồn kỹ của Kim Văn Lam Ngân Thảo cũng bị kích phát ra rồi. Đúng lúc này, cảm giác đầu tiên của hắn là hồn lực đã bị tiêu hao thì giờ lại tăng lên một cách mãnh liệt. Mà Ngân Văn Lam Ngân Thảo bên tay trái cũng có những rung động nhẹ. Nó và Kim Văn Lam Ngân Thảo tạo cho hắn một loại cảm giác rất giống nhau. Hai cỗ năng lượng đồng thời phóng từ hai tay tới toàn thân thể Lam Hiên Vũ. Na Na vẫn luôn ở đó cảm thụ sự biến hóa của Lam Hiên Vũ thì nàng đột nhiên biến sắc, sau đó thì áp lực mà nàng phóng ra nhanh chóng biến mất. Chỉ một cái lóe lên nàng đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Nàng không chút do dự mà phóng ra một chưởng lên ngực Lam Hiên Vũ. Hai cỗ năng lượng này đối với Lam Hiên Vũ mà nói là chúng giống như nước biển đang mãnh liệt bành trướng vậy, những nơi chúng đi qua dường như đều bành trướng lên, mà nơi hai luồng năng lượng này đang trùng kích tới chính là trái tim của hắn. Na Na xuất thủ vừa kịp lúc hai cỗ năng lượng này sắp va chạm. Nàng đem một luồng hồn lực nhu hòa rót vào thân thể Lam Hiên Vũ. Luồng hồn lực này nhanh chóng hóa thành một cái vòng xoáy, nó kéo hai cỗ năng lượng xoay tròn theo. Cũng nhờ đó mà hai cỗ năng lượng này không va chạm được vào nhau. Lúc này thì thần sắc trên mặt Na Na đã là kinh hoàng. Áp lực biến mất, Nam Trừng lập tức từng ngụm mà thở dốc, nàng cũng nhìn thấy những động tác của Na Na, mà sự biến hóa trên thân thể Lam Hiên Vũ cũng dọa nàng sợ hết vía. Lúc này thì Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn khác bình thường, Nam Trừng hoảng sợ mà nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn, nửa trái mặt răng đầy đường vân màu bạc. Mà nửa mặt bên phải lại đầy vân màu vàng, hai loại đường vân khác nhau này mãnh liệt mà lao về phía trung tâm. Dường như chúng đều muốn áp chế đối phương. Thân thể Lam Hiên Vũ cũng bành trướng ra vài phần, hồn lực chấn động trên người hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, mà hai con mắt của hắn đã biến thành một vàng một bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà lúc này đã có vài phần đáng sợ. Miễn hạ, Hiên Vũ. Hiên Vũ đang bị sao vậy? Nam Trừng nghẹn ngào mà kêu lên. Na Na nhíu chặt lông mày, dị chủng năng lượng, vì hắn là song sinh võ hồn nên hai loại năng lượng trong cơ thể tương khắc với nhau. Có lẽ là lúc trước hắn mới chỉ thức tỉnh hoàn toàn được một võ hồn, nên dưới áp lực khi nãy thì võ hồn kia cũng đã thức tỉnh. Bọn chúng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương thì lập tức liền phát khởi tiến công. Cái này vô cùng phiền toái. Nam Trừng nghe xong thì càng trở nên hoảng sợ, tình huống này xuất hiện quá đột ngột. Hoàn toàn không có báo hiệu. Vậy hắn có nguy hiểm gì không? Nam Trường run giọng hỏi.
Nana trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Nếu như hai năng lượng này va chạm trong cơ thể hắn thì có lẽ hắn sẽ bạo thể mà chết. Nhưng không biết vì cái gì ta lại cảm thấy hai loại năng lượng này rất quen thuộc.
Nana nhíu chặt lông mày, nàng đang cố gắng mà nhớ lại, nhưng cuối cùng thì cũng không thể nhớ được bất cứ thứ gì. Nàng càng cố nhớ về khoảng thời gian dài hơn thì đầu lại càng đau như muốn vỡ ra vậy.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Nam Trường vội vàng hỏi.
Chương 40, hai loại năng lượng.
Nana nói, để ta suy nghĩ biện pháp.
Trước hết ngươi đừng nói chuyện với ta.
Nàng khoanh chân ngồi trước mặt Lam Hiên Vũ rồi vươn tay ôm lấy hắn vào ngực mình, tay phải đặt lên ngực của hắn. Nàng vừa ngăn cản hai cô năng lượng kia vừa yên lặng mà cảm thụ biến hóa của chúng. Thoáng một chút thì mắt Nam Trừng cũng đã ngấn lệ, dù như thế nào thì nàng cũng không nghĩ tới tình huống như vậy. Nàng cũng không có trách việc Nana gia tăng áp lực làm cho Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa như vậy, nàng biết rõ sự biến hóa này không phải do Nana tạo thành. Dù sao thì Hiên Vũ cũng là một đứa nhỏ không bình thường, hắn là một đứa trẻ sinh ra từ trứng A mà nếu Kim Văn Lam Ngân Thảo chưa thức tỉnh hoàn toàn thì chắc chắn sẽ có ngày nó phải thức tỉnh. Nên hiện tại cũng vẫn đáng mừng là có một vị phong hào đấu la ở chỗ này. Nếu như chỉ có nàng ở nhà thì thật sự là nàng sẽ không biết phải xoay sở thế nào nữa. Lam Hiên Vũ lại tiến vào mộng cảnh kỳ lạ kia, hắn lại một lần nữa thấy được rất nhiều quang điểm, mà một cái quang điểm trong đó đang chia lìa ra, một chùm sáng vàng đang dung nhập vào thân thể hắn, có vẻ như nó đang phải va chạm với một chùm sáng bạc khác, cả hai đều muốn đuổi đối phương ra ngoài. Mà lúc này lại có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn cách bọn chúng, làm chúng không thể đuổi được đối phương hoặc đụng chạm vào nhau. Cỗ lực lượng vô hình kia dần xoay tròn mà kéo lấy hai luồng năng lượng màu vàng cùng màu bạc. Trong sự xoay tròn với tốc độ cao thì cỗ lực lượng vô hình lại chia hai loại năng lượng thành từng sợi nhỏ mà xếp xen kẽ nhau, lúc này thì hai cỗ năng lượng đã không còn có thể phân biệt rõ như lúc đầu nữa. Hai loại năng lượng xoay tròn càng lúc càng nhanh, mà một bộ phận nhỏ trong đó đã bắt đầu tiếp xúc với nhau. Khi chúng tiếp xúc thì liền bắn ra như điện giật vậy, nhưng rất nhanh sau đó chúng lại đụng nhau một lần nữa. Bọn chúng lúc thì muốn đẩy đối phương ra, lúc lại muốn thôn phệ lấy, nhưng cường độ hai loại năng lượng này lại ngang nhau nên ai cũng không thể làm được gì. Không biết qua bao lâu thời gian, trong sự quan sát hăng hái của Lam Hiên Vũ thì hai loại năng lượng này đã hoàn toàn xoắn suýt lại với nhau. Tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ có hai màu vàng bạc, rốt cuộc thì hai loại năng lượng cũng đã ổn định lại. Nana mở hai mắt, nàng chậm rãi thu tay lại rồi nhẹ nhàng mà ôm lấy Lam Hiên Vũ.
Lam Tiêu cùng Nam Trường vẫn luôn ở bên cạnh mà nhìn, trên mặt họ đã tràn đầy sự lo lắng cùng mỏi mệt.
Ba ngày rồi, đã qua trọn vẹn ba ngày.
Mai tới vừa rồi thì hai loại vân trên mặt Lam Hiên Vũ mới rút đi.
Nam Trường muốn hỏi nhưng lại bị Lam Tiêu kéo lại.
Vì Lam Tiêu đã nhìn ra được, khí tức của Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã vững vàng, hẳn là vượt qua kỳ nguy hiểm rồi.
Nana ôm Lam Hiên Vũ về gian phòng của hắn, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đặt hắn xuống giường rồi đắp chăn cho hắn, sau đó mới nhẹ chân mà bước ra.
Khi nàng đóng cửa phòng thì Nam Trừng không thể chờ đợi được mà hỏi, miện hạ, Hiên Vũ.
Nhưng Nana vẫn cau mày như trước, ta đang muốn nói một chút tình huống của Hiên Vũ với các ngươi đây. Tình huống này của hắn phải nói là vô cùng đặc thù.
Ngươi nói đi. Lam Tiêu kéo Nam Trừng rồi mời Nana đến phòng khách mà ngồi xuống.
Trong thân thể Hiên Vũ có hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng.
Các ngươi cũng nhìn thấy một loại là màu vàng, một loại khác là màu bạc.
Hai loại năng lượng này đều rất cường đại, cường độ của chúng thì gần như là giống nhau.
Không biết vì cái gì nhưng ta cảm thấy mình rất quen thuộc với hai loại năng lượng này.
Có lẽ đây là lý do mà ta thích Hiên Vũ rồi theo hắn về tới đây.
Nếu trong cơ thể hắn chỉ có một loại năng lượng thì nó sẽ có thể trợ giúp rất lớn, hắn sẽ có thể trở nên cường đại trong khoảng thời gian ngắn.
Thế nhưng có cả hai loại trong cơ thể thì lại thành phản tác dụng.
Khi bọn chúng đều được kích hoạt thì cả hai loại năng lượng sẽ đều tranh đoạt quyền điều khiển thân thể, mà bọn hắn lại không có ý thức nên khi bọn chúng triển khai tranh đoạt chính là lúc Hiên Vũ gặp nguy hiểm. Thân thể hắn sẽ tan vỡ vì không chịu nổi hai loại năng lượng này va chạm. Ta đã thử khống chế hai loại năng lượng này, khiến chúng nó biến thành nhiều sợi nhỏ rồi xếp chúng xen kẽ lẫn nhau.
Làm như vậy thì cường độ năng lượng của từng bộ phận sẽ không còn cao như ban đầu.
Hơn nữa ta còn dùng phương thức xoay tròn để làm chúng không thể đụng vào nhau,
do đó chúng đã có thể tiến vào trạng thái cân bằng mà dần ổn định lại. Sau khi nghe Na Na nói xong loại phương thức này thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng vừa khiếp sợ vừa cảm thấy có chút vô lực, vì bọn họ nghe không hiểu, cái này có vẻ như là thuộc về một thế giới khác. Na Na tiếp tục nói, vấn đề bây giờ là hai loại năng lượng trong cơ thể hắn cũng không phải chỉ có điểm này. Vì theo tu vi của hắn tăng lên thì sẽ còn có thể sinh ra thêm nữa, vì hai loại năng lượng này vốn tồn tại trong huyết mạch của hắn. Khi tới một độ tuổi nhất định mà không có cách khai thông tốt thì nguy hiểm sẽ còn xuất hiện, thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nam Trừng thất thanh mà nói, vậy phải làm thế nào? Na Na nói, ta cũng vừa mới thử qua, hai loại năng lượng này có thể dung hợp với nhau ở trạng thái nào đó nhưng lại vô cùng khó thực hiện, cũng cần thời gian rất lâu. Cách này của ta chỉ làm cho hai loại năng lượng này không va chạm vào nhau. Tới lúc nào hắn có thể tự khống chế hai năng lượng này dung hợp với nhau thì nguy cơ mới được giải trừ. Ta cũng muốn biết sau khi hai loại năng lượng này dung hợp thì sẽ thế nào nhưng không nghĩ ra. Nam Trừng còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lam Tiêu kéo lại. Lam Tiêu quay sang nói với Nana, miện hạ, nếu dưới tình huống ngươi vẫn còn ở đây thì Hiên Vũ còn có nguy hiểm không? Nana nói, tạm thời thì không có. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tình trạng này của hắn sẽ chỉ xuất hiện vào những lần đột phá lớn. Mà hai loại năng lượng này lại luôn áp chế lẫn nhau nên sẽ dẫn đến việc tốc độ tu luyện chậm chạp, cho nên tạm thời khá tốt. Về phần hai loại năng lượng này có thể dung hợp hay không thì phải chờ hắn đạt tới 20 cấp, có lẽ khi đó sẽ có chút phương hướng cùng manh mối. Và tới khi hắn ngưng tụ được hồn hạch thì có lẽ sẽ giải quyết được. Hồn hạch. Nam Trừng cùng Lam Tiêu đương nhiên biết đó là cái gì. Đó là đại danh từ của những hồn sư cao giai. Dưới tình huống bình thường thì chỉ khi tu vi đạt đến thất hoàn mới có thể ngưng kết ra hồn hạch. Hồn hạch với tư cách là hạch tâm của hồn lực nên có thể bỏ cũ lấy mới, nó sẽ tăng cường sức chiến đấu của hồn sư trên một phạm vi lớn. Nam Trừng đã là một hồn đế, lẽ ra bước tiếp theo chính là ngưng kết hồn hạch, nhưng bây giờ thì một điểm cảm ngộ nàng cũng không có, việc ngưng kết ra hồn hạch còn xa xa không nhìn thấy. Nếu như trước 40 tuổi mà nàng vẫn không thể ngưng kết ra hồn hạch thì cả đời này nàng sẽ không thể ngưng kết được. Lam Tiêu nói, vậy bây giờ chúng ta có thể trợ giúp hắn được gì không? Na Na nói, tăng cường khí lực cho hắn, nhất là tăng cường tính bền dẻo của kinh mạch. Nếu thân thể của hắn đủ cường tráng thì cho dù có xuất hiện nguy hiểm hắn vẫn có khả năng thừa nhận được phần nào, sẽ có nhiều thời gian để xử lý hai loại năng lượng kia hơn. Lam Tiêu nhíu chặt mày lại. Tăng cường thân thể còn có thể dựa vào rèn luyện, nhưng tăng cường kinh mạch. Na Na nói, ta sẽ nghĩ biện pháp A. Trên thực tế thì nội tình của bản thân hắn cũng đã rất tốt. Tuy hai loại năng lượng kia áp chế lẫn nhau thì sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng bọn chúng cũng đang tẩm bổ cho thân thể của hắn, nhất là cái năng lượng màu vàng kia, nó chính là thứ tăng cường cường độ thân thể đấy. Mỗi ngày ta sẽ dẫn đạo giúp hắn một chút, thân thể hắn sẽ trở nên tốt hơn nhanh thôi. Chương 41 Chiếc nhẫn hóa kích. Vậy làm phiền ngươi rồi. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, hắn nắm chặt lấy tay Nam Trừng tay, cho thê tử một cái an ủi. Sự biến hóa bất thình lình này đã vượt khả năng khống chế của bọn hắn, nhưng lúc này thì ngoài việc tin tưởng Na Na bọn hắn cũng chẳng làm được gì khác. Thậm chí bọn hắn còn không thể đi tìm một hồn sư khác tới giúp, vì như vậy rất có thể sẽ bại lộ lai lịch của Lam Hiên Vũ. Mà năng lực của Na Na đã làm cho bọn hắn hoàn toàn đồng ý với nàng. Huống chi hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Được rồi, ta đi chăm sóc kinh mạch giúp Hiên Vũ. Na Na đứng lên rồi bước thẳng tới phòng Lam Hiên Vũ. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Nam Trừng có chút vội vàng mà nhìn về phía Lam Tiêu, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, thực ra thì từ khi võ hồn của Hiên Vũ thức tỉnh thì ta đã có dự cảm, mặt không bình thường của đứa nhỏ này nhất định sẽ có lúc hiện ra. Chúng ta chỉ còn cách làm hết sức mà thôi, cũng phải tin tưởng hắn. Nói đến đây, môi hắn khẽ nhúc nhích nhưng không có phát ra âm thanh, sau đó hắn mới nói với Nam Trừng, trong hoàn cảnh lạnh giá như cực Bắc chi địa mà hắn vẫn có thể bảo trì sinh mệnh lực tràn đầy, hắn sẽ không có việc gì. Na Na ngồi bên người Lam Hiên Vũ, nàng vẫn để cho hắn nằm lì ở trên giường, nàng vuốt nhẹ bàn tay trắng non của mình vào lưng hắn, một đoàn sáng nhu hòa lập lệ trên ngón tay nàng. Sau đó chúng chậm rãi mà dung nhập vào cơ thể Lam Hiên Vũ. Đôi mi nàng hơi nhíu mà ngập vào trong suy tư. Hôm nay, khi nàng hóa giải nguy cơ cho Lam Hiên Vũ thì hai loại năng lượng kia làm nàng cảm thấy chúng rất quen thuộc, dường như đã thấy được một thứ gì đó cực kỳ trọng yếu nhưng lại không rõ ràng. Có vẻ như nàng vốn nên biết phải làm như thế nào để xử lý những thứ này mới đúng, nhưng nàng lại nghĩ không ra, cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Từ sau lưng đến hai chân, sau đó lại tới hai cánh tay, Nana cẩn thận từng ly từng tí mà trải chuốt lấy kinh mạch của Lam Hiên Vũ. Khi nàng cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của hắn để trải chuốt kinh mạch thì toàn thân nàng đột nhiên cứng đờ. Trong giây lát này Nana trừng lớn hai mắt, ánh mắt nàng đã hoàn toàn tập trung vào ngón cái trên cánh tay phải của Lam Hiên Vũ. Trên ngón tay này của Lam Hiên Vũ có một chiếc nhẫn màu ám lam, phía trên có những đường vân màu bạc. Khi Nana thấy chiếc nhẫn này thì toàn thân nàng như bị điện giật vậy. Vì sâu trong tâm trí đã nói cho nàng biết là nàng nhận ra chiếc nhẫn này, nhất định là biết nó. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định điểm này, tuy rằng nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nhận ra chiếc nhẫn này, hơn nữa hẳn là nó còn cực kỳ trọng yếu với nàng. Nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu nàng dần xuất hiện một ít hình ảnh đứt quãng. Chung quanh gần như là một mảnh đen kịt, rất lạnh, thân thể của nàng cũng rất đau, đó là một loại đau đớn tới tê tâm liệt phế. Nàng thấy ngón tay của mình một cách mơ hồ, mà chiếc nhẫn kia chính là trên ngón tay của nàng, nó chậm rãi chảy xuống. Sau đó nàng đem nó đặt ở một chỗ mà đè xuống. Đây là toàn bộ mọi thứ mà nàng có thể nhớ lại. Chiếc nhẫn này, chẳng lẽ vốn là của ta sao? Nana có chút ngơ ngác, vậy đứa bé này lấy được chiếc nhẫn này từ đâu? Nàng có chút run rẩy mà sờ lên chiếc nhẫn. Một cảm giác lạnh lùng mà trong trẻo dần lan tràn mà đến, đó hoàn toàn là cảm giác trên tinh thần, là cảm giác mà Nam Trừng cùng Lam Tiêu hoàn toàn không thể thấy. Đầu ngón tay Nana đột nhiên sáng lên một chùm sáng bạc, lập tức chiếc nhẫn mà Lam Tiêu không cách nào tháo được lại giãn ra như một con rắn nhỏ màu ám lam, nó leo lên mà rơi vào trong tay Nana. Nó lại lần nữa biến thành chiếc nhẫn, nhưng khi nó ở trong tay Nana thì đột nhiên trở nên nặng như thiên quân. Một cảm giác quen thuộc, còn mang theo một tâm tình thương cảm vô cùng mãnh liệt lập tức tràn trong lòng nàng, thân thể Nana có chút run rẩy, nàng chậm rãi mà đứng dậy. Ngân quang lóe lên, nàng liền như vậy mà biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa thì đã là ở giữa không trung. Lúc này đã là ban đêm, trên không trung là mây mù phiêu đãng, gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà nội tâm Nana lúc này đang tràn đầy bi thương. Nàng chậm rãi giơ tay lên, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nàng lại một lần nữa giãn ra rồi nhanh chóng biến lớn, thoáng một chút nó đã biến thành một cây phương thiên kích dài hơn một trượng. Trên lưới kích màu ám lam tản tan lừng luồng sáng lạnh lũ quang, bên trên phương thiên kích hiện đầy ma văn sâu sắc. Khi Nana cầm chặt năm cán kích thì trong nháy mắt, tất cả mọi thứ chung quanh có vẻ như cũng trở nên bắt đầu vặn mẹo, những đám mây trong đường kính ngàn mét này giống như bị một bàn tay vô hình quấy động mà xoay quanh người nàng. Thiên Thánh Liệt Uyên. Đây là tên của ngươi. Ta nhớ ra rồi, ngươi gọi là Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Nàng nâng lên tay phải mà chém Thiên Thánh Liệt Uyên về phía trước. Một vệt sáng âm u màu ám lam hiện lên mà vọt theo nhát chém của nàng. Thiên Thánh Liệt Uyên kích kéo ra một vệt rách lớn giữa bầu trời. Vệt rách đó như ẩn như hiện trong không gian vô định, bầu trời bị xé nát. Chỉ trong chốc lát, tiếng còi cảnh báo chói ta đã vang vọng toàn thành làm Nana bừng tỉnh từ trong bị thương. Ánh sáng màu ám lam dần thu liễm, ngân quang lại lóe lên một lần nữa, nàng biến mất. Tiếng cảnh báo vang lên suốt một đêm, tin tức về không gian chấn động xuất hiện ở tất cả các kênh vệ tinh của Tử La Thành, nhưng điều tra lại không có kết quả, mà vệ tinh quay chụp cũng không có bất kỳ hình ảnh gì. Mà người khởi xướng kia thì lại đã về tới phòng Lam Hiên Vũ, nàng không có do dự gì nhiều mà cẩn thận từng chút một đeo lại chiếc nhẫn lên ngón tay hắn. Khi Lam Hiên Vũ tỉnh lại từ giấc ngủ say thì trời đã sáng từ lâu. Giờ này khắc này, cảm giác của hắn chỉ có một. Đó chính là đói bụng. Hắn rất đói, cảm thấy như cả cái bụng đều trống rỗng vậy. Mẹ, mẹ, con đói quá a! Hắn vừa kêu vừa chạy thẳng tới phòng bếp, sau đó hắn liền đụng vào một lồng ngực mềm mại. Đừng nóng nội, đồ ăn sắp có rồi ăn. Nana đáp. Nana lão sư, ta rất đói a. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, hắn vừa ôm lấy Nana vừa tỏ một bộ dáng đáng thương mà nói. Nana mỉm cười, lão sư biết rồi, xong ngay đây. Lúc này Nam Trừng đi ra từ phòng bếp, trong tay nàng đang bưng một cái mâm lớn, trong mâm đầy đồ ăn tỏa ra từng đợt mùi thơm ngào ngạt. Đó là một thứ dài hẹp, nhìn qua có chút mềm, đây còn là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ thấy được thứ này.
Mẹ, đây là cái gì?
Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Biểu hiện của Nam Trừng có chút cổ quái, nàng nhìn Na Na một cái rồi quay sang nói với hắn ăn ngon đấy, không phải con đang đói bụng sao?
Ăn trước đi a. Thực ra thì chính Nam Trừng cũng không biết đây là cái gì.
Những đồ ăn này là do Na Na mang về lúc sáng sớm, nàng nói với Nam Trừng là Lam Hiên Vũ sẽ nhanh tỉnh lại, mà nhất định hắn sẽ cực kỳ đói bụng. Mà đồ ăn Na Na mang về thì thực sự là không cần nấu, Nam Trừng chỉ hâm nóng một chút liền bưng lên.
Na Na nói, đây là gân của một động vật lớn nào đó, phải ăn hết mới có lợi.
Nhưng hôm nay vội nên ta chỉ tìm được cái này, phẩm chất hơi bình thường một chút.
Tại nhà ăn riêng của một học viện.
A, gân thủy long tích hôm qua mới làm xong mà đâu rồi?
Các ngươi, ai động vào vậy?
Đây là thứ tẩm bổ cho viện trưởng đấy.
Nếu ai cầm hay mau giao ra đây, viện trưởng mà trách tội xuống thì không đùa giỡn được đâu đấy.
Không có a.
Bếp trưởng, mỗi ngày thì ngươi vẫn là người cuối cùng ra ngoài và chính tay ngươi khóa cửa, khi tới thì ngươi cũng là người đầu tiên, đêm qua ngươi còn nhìn thấy nó không?
Ta nhớ rất rõ, đêm qua trước khi về ta đã thu lại.
Tuy con long tích này là loại nuôi dưỡng nhưng cũng phải nuôi trọn vẹn 10 năm mới có thể rút gân lấy thủy, tuyệt đối là đồ tốt ta.
Chẳng lẽ có trộm sao, nhưng tất cả các cửa vẫn tốt ta.
Chương 42, dẫn dắt.
A, ngon quá mẹ ơi. Ăn hết cái này sao con lại cảm thấy người rất ấm vậy?
Đầy một bàn đồ ăn nhưng lúc này cũng đã vào hết trong bụng Lam Hiên Vũ.
Bàn đồ ăn này nếu để so với lượng cơm ăn hàng ngày của hắn thì chẳng thấm vào đâu, nhưng sau khi ăn xong thì Lam Hiên Vũ lại có cảm giác rất chắc bụng, hơn nữa hắn còn cảm thấy toàn thân đều ấm áp, một cảm giác thoải mái không nói lên lời.
Na Na nói, Hiên Vũ, ngươi nghỉ ngơi nửa giờ đi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện.
Hôm nay lão sư sẽ dạy ngươi chút kiến thức mới, lão sư sẽ giúp ngươi cảm thu sự biến hóa trong thân thể.
Điều này rất trọng yếu.
Vâng.
Thực ra thì Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy thân thể của mình có biến hóa gì lắm, chỉ là hắn rất thích được ở một chỗ với Na Na nên mới vui vẻ đáp ứng như vậy.
Nửa giờ sau, phòng tu luyện.
Na Na khoanh chân ngồi xuống, nàng để Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi trước mặt mình.
Hiên Vũ. Bây giờ lão sư sẽ dẫn ngươi đi cảm thụ sự biến hóa trong thân thể.
Những thứ ngươi thấy chính là tình huống trong cơ thể mình.
Võ hồn của ngươi rất đặc thù, tuy nhìn qua thì đều là Lam Ngân Thảo nhưng thực ra chúng lại là hai võ hồn khác nhau hoàn toàn, đó cũng chính là cái gọi là song sinh võ hồn.
Hai võ hồn này của ngươi, nếu sắp theo thứ tự thì là Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo, một cái là khống chế thủy nguyên tố, thiên hướng về mặt tinh thần lực. Còn cái kia thì tăng cường thể chất của ngươi, nhưng bọn chúng đều có phần bá đạo của riêng mình nên sẽ luôn cố gắng áp chế đối phương.
Cái này giống việc trong thân thể ngươi có hai người, bọn hắn chỉ cần vừa thấy mặt là sẽ đánh nhau.
Mà nơi bọn hắn đánh nhau chính là trong thân thể ngươi, nếu để cho bọn hắn đánh nhau thì ngươi sẽ bị thương.
Lão sư nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa?
Lam Hiên Vũ cúi xuống mà nhìn tay trái mình một chút, sau đó lại quay sang mà nhìn tay phải. Hắn khẽ gật đầu rồi nói, lão sư, tại sao bọn hắn lại phải đánh nhau à?
Chung sống hòa bình không được sao?
Na Na mỉm cười, đúng vậy, nhất định ngươi phải làm cho bọn hắn chung sống hòa bình.
Cho nên việc lão sư muốn dạy ngươi là làm như thế nào để cho bọn chúng không đánh nhau, mà tất cả lại nghe theo ngươi.
Hai người bọn họ đều có tính cách lớn nên mỗi ngày ngươi đều phải điều hòa quan hệ của bọn hắn, được không?
Vâng.
Nếu muốn bọn chúng nghe lời ngươi thì việc đầu tiên ngươi phải làm là quen thuộc bọn chúng.
Nhắm mắt lại, đi theo lão sư mà nhìn.
Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, một cỗ khí tức ấm dần xuất hiện chung quanh thân thể hắn, lại lần nữa cho hắn thấy cái cảm giác ấm áp mà thoải mái kia, sau đó hắn liền thấy được một cảnh tượng kỳ dị.
Đó là một cái vòng xoáy có hai màu vàng bạc đang xoay tròn trong lồng ngực hắn, từng sợi dây nhẹ lẫn nhau. Tuy tốc độ xoay của vòng xoáy này không nhanh nhưng lại cực kỳ ổn định.
Màu vàng cùng màu bạc, chúng chính là thứ đại biểu cho hai võ hồn của ngươi.
Lão sư đã giúp ngươi sắp xếp bọn chúng một cách trật tự, lực xoay tròn kia sẽ khiến bọn chúng không thể va chạm vào nhau.
Chúng ta vừa hy vọng chúng có thể dung hợp với nhau còn muốn dê đối với chúng ta vừa hy vọng bọn chúng tương lai có thể dung hợp lẫn nhau, từ còn chân chính giải quyết bọn chúng thích đánh giá vấn đề.
Cho nên dưới đáy vòng xoáy cũng là điểm trung tâm mà chúng chắc chắn sẽ đụng vào nhau. Việc ngươi cần phải làm là thúc đẩy vòng xoáy này xoay tròn mỗi ngày nhờ vào tu luyện, làm cho nó duy trì sự cân bằng. Hiện tại thì lão sư đang giúp ngươi duy trì sự xoay của nó, nhưng sau này thì nhất định ngươi phải tự làm lấy mới được. Ngươi làm như vậy, dùng tinh thần lực. Nana vô cùng kiên nhẫn mà dạy bảo Lam Hiên Vũ, nàng vừa giảng thuật vừa mang theo hắn đi dẫn đạo hai loại năng lượng. Để điều khiển lấy hai loại năng lượng này thì tất nhiên phải dùng hồn lực của bản thân hắn, mà quá trình dẫn đạo này thực ra cũng là quá trình những năng lượng dung hợp với nhau. Những ngày nghỉ sau đó của Lam Hiên Vũ đã trở nên rất có quy luật, mỗi ngày hắn đều tu luyện hai lần vào sáng và tối, buổi chiều hắn sẽ theo Nana học một ít kiến thức. Nam Trừng cùng Lam Tiêu thì chả phép đi làm ngay sau hôm đó, mỗi ngày đều là Nana ở nhà dạy hắn. Trải qua một đoạn thời gian thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng khá yên lòng về Nana. Mà sinh hoạt của Nana thì thật sự là rất đơn giản, trừ việc dạy Lam Hiên Vũ thì đại đa số thời gian nàng đều nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Những ngày chủ nhật, Lam Tiêu cùng Nam Trừng mang Lam Hiên Vũ ra ngoài chơi thì nàng cũng không đi, lúc nào cũng muốn ở nhà. Tình cảm mà Lam Hiên Vũ dành cho Nana vẫn luôn ấm lên, đại đa số đứa trẻ tầm tuổi này đều không thích việc tu luyện hay học tập, dù sao thì đó cũng là một việc quá buồn thẻ. Nhưng từ khi Nana đến thì Lam Hiên Vũ lại luôn cảm thấy việc tu luyện vùng nàng là một chuyện cực kỳ vui. Nana luôn có biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn, dùng các loại phương thức mà dẫn dắt hắn. Quá trình tu luyện trở nên vui sướng thì tất nhiên hiệu quả cũng sẽ theo đó mà tốt hơn. Trừ việc hồn lực vẫn tăng chậm thì tất cả những phương diện khác của Lam Hiên Vũ đều có tiến bộ không nhỏ. Mỗi ngày Nana đều ra ngoài một lần, mà lúc về nàng sẽ luôn mang về một ít nguyên liệu nấu ăn cao cấp, Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không biết những nguyên liệu nấu ăn kia là từ đâu mà đến. Nhưng khi bọn hắn nghĩ tới việc Nana là một vị phong hào đấu la thì lại cho rằng nàng có được những nguyên liệu cao cấp đó cũng là bình thường. Dù sao những thứ đó cũng là cho con mình ăn, hơn nữa. Có một lần Lam Tiêu đã xác định được những nguyên liệu nấu ăn mà Nana mang về đều cực kỳ chân quý thì bọn hắn liền không dám nhắc tới chuyện tiền bạc nữa. Căn bản là bọn hắn không đủ sức trả nổi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, rất nhanh, kỳ nghỉ của Lam Hiên Vũ cũng đã hết. Với hắn mà nói thì đây tuyệt đối là một kỳ nghỉ cực kỳ vui vẻ, hắn đã được đi phi thuyền vũ trụ, đi tới hành tinh tiên đấu, lại còn dẫn về được một lão sư tốt như vậy. Nana lão sư! Ta phải đi học rồi, ngươi còn có thể dạy ta không? Lam Hiên Vũ ôm lấy đùi Nana, hắn mang một bộ mặt đáng thương mà nhìn nàng. Tất nhiên là có rồi, lão sư sẽ ở nhà chờ ngươi. Nana ôn nhu mà xoa xoa đầu hắn. Quá tốt rồi. Nana lão sư. Nana cúi xuống ôm lấy hắn, Lam Hiên Vũ cũng nhón lên mà hôn một cái lên mặt nàng. Nana hơi sững sờ, nàng cảm thấy tâm mình như sắp hòa tan vậy. Nàng lấy má mình mà dán lên cặp má phính của Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, chúng ta đi thôi kẻo trễ. Lam Tiêu nghiêng đầu quay lại mà dụ con trai. Sau khi Hiên Vũ tiểu trưởng thì hắn cũng phải bắt đầu hành trình thăm dò của mình rồi. Nana cứ đứng yên ở đó. Nàng một mực nhìn Lam Hiên Vũ rời đi rồi mới quay về phòng. Nàng đóng cửa phòng rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt dần khép kín mà tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau một kỳ nghỉ thì thực sự là những đứa trẻ sẽ có sự chờ mong tới trường nhất định. Lam Hiên Vũ xuống xe, sau khi hắn chào Lam Tiêu thì không thể chờ đợi được mà chạy vọt vào trường. Chủ nhiệm Thu Vũ Hinh của năm nhất ban 2 đang đứng ở cửa phòng học mà chờ bọn hắn, mỗi sáng sớm nàng đều chờ ở chỗ này mà nhìn đám học sinh của mình chạy vào phòng học. Nàng cũng đã thấy Lam Hiên Vũ từ phía xa xa rồi. Thực sự là bề ngoài của đứa nhỏ này quá mức xuất chúng nên nàng có muốn không chú ý cũng không được. Thu lão sư, buổi sáng tốt lành. Lam Hiên Vũ bước tới mà túi người chào Thu Vũ Hinh. Thu Vũ Hinh mỉm cười, Hiên Vũ, buổi sáng tốt lành. Ô, kỳ nghỉ mới có mấy ngày mà có vẻ như ngươi đã cao hơn một chút rồi. Đúng không? Tạ ơn sư phụ. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói. Mau vào thôi. Thu Vũ Hinh nhịn không được mà xoa xoa lấy đầu hắn. Lam Hiên Vũ vốn đã rất ưa nhìn mà học tập lại tốt, nên không có lao sư nào lại không thích hắn. Nhất là đợt thi cuối kỳ vừa rồi hắn lại còn đánh thắng được Diệp Đồng, một cô bé cực kỳ phiền phức. Việc này làm Thu Vũ Hinh nở mày nở mặt nên tất nhiên nàng sẽ cực kỳ yêu thích hắn rồi. Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Lam Hiên Vũ quay người nhìn lại. Hắn chỉ thấy Diệp Linh Đồng đang ló đầu khỏi cửa lớp bên cạnh mà vây vây tay với hắn.
Chuyện gì vậy?
Lam Hiên Vũ có chút không muốn mà hỏi.
Diệp Linh Đồng nói, ngươi tới đây đi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.
Chương 43, Lam Hiên Vũ cận chiến.
Không đi, ta muốn đi học.
Lam Hiên Vũ không đợi Diệp Linh Đồng nói tiếp đã vèo một phát mà vọt vào trong lớp mình.
Diệp Linh Đồng tức giận mà nói, Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta.
Hừ. Thu Vũ Hinh cũng không trách bọn nhỏ này, thậm chí nàng còn nhịn không được mà bật cười.
Lam Hiên Vũ là đứa nhỏ ưu tú nhất ban hai đấy, mà Diệp Linh Đồng cũng là một nhân tài kiệt xuất của ban nhất, thế nhưng hai đứa nhỏ này lại không hợp nhau. Diệp Linh Đồng luôn muốn vượt qua Lam Hiên Vũ ở tất cả phương diện nhưng lại luôn không thể thành công.
Thật ra thì các sư phụ rất thích thấy những cạnh tranh dạng này, có cạnh tranh thì mới phát triển nhanh hơn được, về phương diện này thì các học viện hồn sư đều rất thả mở.
Khi chuông báo vang lên lần thứ hai thì giờ học đầu tiên của học kỳ cũng lại bắt đầu, bởi đây là học kỳ thứ hai của năm nhất nên cũng không có buổi lễ tiểu trường gì đó mà trực tiếp bắt đầu học.
Giờ học đầu tiên của năm nhất ban hai chính là do chủ nhiệm lớp Thu Vũ Hinh tới dạy.
Trải qua kỳ nghỉ vừa rồi, ta đoán có rất nhiều người ở nhà lười biếng rồi. Nên trước hết chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực cùng tinh thần lực một chút. Việc này sẽ thể hiện xem các ngươi có lười biếng trong kỳ nghỉ vừa rồi hay không.
Sau đó sẽ là khóa thực chiến vào buổi chiều, ban hai chúng ta sẽ đối kháng với ban nhất, thắng có thưởng, còn nếu thua.
Thu Vũ Hinh có chút ý không tốt lắm mà cười cười.
Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, đối kháng cùng năm nhất.
Hắn có chút hối hận, vừa rồi không nên cự tuyệt Diệp Linh Đồng.
Có điều... Hắn lại nghĩ tới việc theo học Na Na lão sư trong những ngày qua hắn cũng đã có chút tiến bộ, cũng không còn sợ Diệp Linh Đồng nữa rồi.
Ơ, Hiên Vũ, 12 cấp rồi.
Có tiến bộ, xem ra ngươi không có lười biếng A.
À, tinh thần lực cũng không tệ, lại tiến bộ thêm nữa, 32 điểm rồi, khoảng cách tới linh thông cảnh rất gần rồi.
Rất tốt, đáng khen ngợi.
Sau khi nói thì Thu Vũ Hinh liền kiểm tra cho Lam Hiên Vũ đầu tiên.
Mà Thu Vũ Hinh cũng không biết vì Lam Hiên Vũ còn đang phải phân tâm đi khống chế vòng xoáy trong cơ thể mình, nên thực ra kết quả kiểm tra kia cũng không chính xác.
Chính như Thu Vũ Hinh dự đoán, các học sinh vẫn có rất nhiều người lười biếng, có điều, vì bọn hắn là những người có thể tiến vào phân viện Tử La Thành nên chỉnh thể tố chất vẫn rất cao, nên trong những ngày nghỉ qua thì có nhiều có ít nhưng mọi người cũng đều có tiến bộ nhất định.
Sau khi kiểm tra chính là chính thức đi học. Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ đang chăm chú nghe mình giảng bài, trong nội tâm nàng có chút âm thầm thở dài.
Đứa nhỏ này có tiên thiên mãn hồn lực nên lẽ ra phải là ưu tú nhất mới đúng, nhưng qua một học kỳ mà hồn lực của hắn lại chỉ tăng lên một bậc, thực sự là cái tốc độ này quá chậm.
Nếu cứ dựa theo cái tốc độ này thì Lam Hiên Vũ có thể đạt tới 20 cấp trước 12 tuổi hay không còn rất khó nói.
Nếu không đến được thì hắn sẽ không có biện pháp vào được một học viện tốt.
Lam Hiên Vũ đi học thì nghe giảng rất chân thành, cách dạy của Thu Vũ Hinh thì không giống với Nana, Nana thì luôn mang hắn tới tu luyện thực tế, mà Thu Vũ Hinh thì dạy hắn những chu thức trụ cột.
Thật sự thì thứ gây xúc động nhất cho Lam Hiên Vũ là lúc Nana khống chế thủy nguyên tố bày ra Cửu Long Hy Châu, khi đó hắn mới thấy được sự cường đại và thú vị của hồn sư.
Hứng thú đó tất nhiên sẽ giúp hắn học tập chăm chú hơn rồi.
Khóa thực chiến buổi chiều kia, cuối cùng thì cũng tới.
Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Diệp Linh Đồng lần nữa thì Diệp Linh Đồng mang một sắc mặt bất thiện mà nhìn hắn.
Lam Hiên Vũ cố gắng mà nhìn sang chỗ khác, không nhìn về phía Diệp Linh Đồng, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn chủ động tìm tới hắn.
Lam Hiên Vũ, chống mắt lên mà nhìn hôm nay ta chỉnh đốn ngươi như thế nào?
Diệp Linh Đồng hung dữ mà nói.
Lam Hiên Vũ bĩu môi, lần trước không biết ai bị ướt đầy người.
Diệp Linh Đồng giận dữ, lần này sẽ không.
Ba đã dạy ta cách vượt qua sự ảnh hưởng của ngươi.
Chỉ cần hồn kỹ của ta hữu hiệu thì cái hồn kỹ 10 năm của ngươi sao có thể đánh thắng được ta.
Cứ chờ đi rồi ngươi sẽ biết.
Tập hợp.
Tiếng hô của lão sư truyền đến, hai lớp đệ tử đứng thành từng hàng mà tập hợp.
Quy tắc của khóa thực chiến rất đơn giản.
Mỗi lần một lớp sẽ phái một tên đệ tử lên, người thua sẽ bị đào thải, người thắng tiếp tục trận đấu, đến khi có một phương bị loại hết mới thôi.
Cuối cùng. Lớp nào bị loại hết trước thì sẽ thua, lớp thua bị phạt chạy quanh thao trường 5 vòng, nghe rõ không?
Chủ nhiệm ban nhất nói một cách hùng hậu.
Tuy nói đệ tử năm nhất thì còn nhỏ,
thậm chí có nhiều người thì ngay cả hồn kỹ còn không có, nhưng tố chất thân thể của cường công hệ hồn sư thì luôn tốt hơn khống chế hệ, cho nên ban nhất vẫn có chút ưu thế. Trận đầu, năm nhất ban nhất, Hoàng Khải Phàm. Chủ nhiệm tiện nói thì kêu luôn một tên đệ tử lớp mình. Thu Vũ Hinh nhìn thoáng qua Hoàng Khải Phàm, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới việc Thu Vũ Hinh sẽ gọi hắn đầu tiên như vậy. Tạ nhiên Thu Vũ Hinh có ý nghĩ riêng của mình, những thứ Diệp Linh Đồng nói khi nãy thì nàng cũng đã nghe được, mà đối với Diệp Linh Đồng thì nàng vẫn biết một chút, cha của tiểu cô nương này là một nhân vật không tầm thường. Nếu đúng là Diệp Linh Đồng có biện pháp dùng hồn kỹ để áp chế Lam Hiên Vũ thì sẽ rất phiền toái. Mà Diệp Linh Đồng thân là lớp trưởng nên nhất định nàng sẽ trấn thủ ở phía sau. Vì Lam Hiên Vũ cũng là một trong số ít những hồn sư có hồn kỹ nên hiển nhiên hắn sẽ mạnh hơn người thường, cho nên Thu Vũ Hinh mới cảm thấy nên phái Lam Hiên Vũ ra sớm một chút, để hắn có thể thắng đẹp mấy trận đầu. Lam Hiên Vũ bước ra từ trong hàng, sau lưng đã vang lên từng đợt cổ vũ lớn Lam Hiên Vũ cố gắng lên. Ban nhất cũng không yếu thế, Hoàng Khải Phàm, cố gắng lên. Diệp Linh Đồng ngay hàng đầu của ban nhất, nàng mở to mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ. Trong nội tâm nàng nghĩ đến việc hắn cũng không nên vừa đến đã thua, nếu vậy thì cơ hội hả giận nàng cũng không có. Hai bên cùng đứng lại, chủ nhiệm ban hai Thu Vũ Hinh cùng ban nhất Cung Anh Hào thì đứng ở một bên giám sát. Bắt đầu đi. Cung Anh Hào nhìn Thu Vũ Hinh một cái, trong đấy mắt hiện lên một tia đắc ý. Hoàng Khải Phàm quát to một tiếng, trên người hắn bắn ra ánh sáng màu vàng, thân thể cũng bắt đầu bành trướng lên. Tiếp theo, một hồn hoàn màu vàng cũng dần bay lên từ dưới chân hắn. Cánh tay của hắn dần trở nên trắng kiện, đệ nhất hồn kỹ, sức mạnh của gấu. Thu Vũ Hinh lập tức kinh ngạc mà nhìn một màn này, nàng nhớ rõ rất rõ tên nhóc Hoàng Khải Phàm này còn chưa có đột phá trong học kỳ trước, cũng không có hồn hoàn A. Chiến hùng, là một loại võ hồn trung đẳng trong các võ hồn loài gấu, có năng lực khống chế thổ nguyên tố nhất định. Hoàng Khải Phàm chẳng những có một cái hồn hoàn, hơn nữa còn là trăm năm. Rất hiển nhiên, điều kiện gia đình của hắn hẳn là không tệ. Mà võ hồn của Lam Hiên Vũ lại là Lam Ngân Thảo, nếu muốn chống lại loại lực lượng hình hồn sư này thì tuyệt đối là thua thiệt. Có điều, hiện tại có muốn nghĩ cái gì cũng đã chậm, Hoàng Khải Phàm đã vọt tới hướng Lam Hiên Vũ. Thấy thân thể Hoàng Khải Phàm bành trướng như vậy thì Lam Hiên Vũ cũng bị dọa cho nhảy dựng, hắn vô thức mà lui về sau một bước. Chủ nhiệm ban nhất Cung Anh Hảo có chút đắc ý, quay sang nói với Thu Vũ Hinh, Thu lão sư, khởi đầu tốt đẹp là rất trọng yếu đó à. Ngươi nói có đúng hay không? Thu Vũ Hinh liếc mắt, nói hay như các ngươi là nhất định có thể thắng sao cái đó là. Vừa nói đến đây thì trong mắt Cung Anh Hào đã toát ra đầy sự kinh ngạc, bởi vì tình huống trên trận đấu đã phát sinh biến hóa. Lam Ngân Thảo Ngân Văn trong tay trái Lam Hiên Vũ vòng tới mà quấn quanh trên bàn tay hắn, đối mặt với Hoàng Khải Phàm đang hùng hổ tấn công, hắn vô thức mà túi thụt người xuống, vừa vặn tránh được cái chộp của đối phương, tiếp theo đó. Hắn linh hoạt mà xoay người đến sau lưng Hoàng Khải Phàm. Cùng lúc đó, tay trái hắn chỉ về phía chân Hoàng Khải Phàm, một khối băng lặng yên mà ngưng kết, Hoàng Khải Phàm trượt trên khối băng mà ngã văng ra ngoài. Lam Hiên Vũ thuận thế nhảy lên lưng hắn, trong tay trái lại ngưng kết ra một cây băng chủ y mà điểm xuống lưng hắn, đừng núp nhích, ngươi thua. Chương 44, tái chiến với Diệp Linh Đồng. Một màn này, đừng nói là Hoàng Khải Phàm. Mà ngay cả hai vị lão sư cũng phải choáng váng. Toàn bộ quá trình xảy ra vô cùng nhanh, thoạt nhìn thì có vẻ thập phần đơn giản, Lam Hiên Vũ né tránh rồi lượn quanh ở phía sau, tiếp đó là ngưng nước thành băng, đối thủ mất đi cân bằng, Lam Hiên Vũ thừa cơ mà nhảy lên khống chế đối thủ. Tất cả đều xảy ra một cách rất tự nhiên, nhưng cái này lại xảy ra trên người một đứa trẻ 7 tuổi thì thực sự là không phải bình thường. Thu Vũ Hinh cũng có chút ngẩn người. Ở cái tuổi của mấy đứa trẻ này thì chủ yếu đều là va chạm chính diện xem ai có lực lượng mạnh hơn, cho dù có kỹ xảo cũng là những kỹ xảo tương đối đơn giản. Nhưng một loạt động tác vừa tồi của Lam Hiên Vũ quả thực là như nước chảy mây trôi bình thường, chỉ thoáng một chút hắn đã đánh bại Hoàng Khải Phàm. Ngưng nước thành băng. Cung Anh Hào thốt ra, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn. Thu Vũ Hinh nhìn Lam Hiên Vũ đang nhảy xuống từ trên lưng Hoàng Khải Phàm, nàng lẩm bẩm, Cung lão sư. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Ta! Cung Anh Hào nghẹn họng. Lam Hiên Vũ mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, làm sao lại thắng vậy? Hắn chỉ dùng bộ pháp mà na na lão sư dạy thôi mà. ngưng kết băng chủ ý cũng là do Nana lão sư dạy hắn đấy. Lúc đó Nana đã nói với hắn, vì hắn còn nhỏ nên băng chủ ý mới là vũ khí mà hắn có thể sử dụng, hắn phải giỏi về việc sử dụng băng chủ ý và ngưng kết băng chủ ý, mà hồn lực tiêu hao khi dùng cái này cũng không lớn. Vì để hắn có thể phối hợp sử dụng băng chủ ý tốt nên Nana còn dạy hắn một bộ kỹ xảo cận chiến, nên tất nhiên lúc này hắn dùng một cách rất thoải mái. Cung lão sư, để ta lên, Diệp Linh Đồng đã chủ động bước ra. Lúc này Hoàng Khải Phàm cũng đã đứng lên với một vẻ mặt khó hiểu, hẳn chỉ vào Lam Hiên Vũ rồi nói, ngươi ăn gian. Diệp Linh Đồng kéo Hoàng Khải Phàm rồi nói, đừng có nói nữa, thật xấu hổ chết người ta rồi, người ta gọi đó là kỹ xảo thực chiến. Thờ nhỏ Diệp Linh Đồng cũng đã được Diệp Phong dạy cổ võ thuật nên tất nhiên nàng sẽ hiểu, thắng lợi vừa rồi của Lam Hiên Vũ cũng không phải là vận khí tốt hay gì đó, rõ ràng là hắn đã dùng kỹ xảo cận chiến. Đối với cái này thì nàng càng tin tưởng mười phần, bởi vì từ nhỏ nàng đã luyện đấu võ rất nhiều, thậm chí nàng còn cảm thấy nếu ở học kỳ trước mình không một mực muốn dùng hồn kỹ để đánh bại Lam Hiên Vũ mà cẩn thận một ít, thì lúc đó nàng dùng cổ võ thuật cũng có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Rút được kinh nghiệm xương máu, nên những ngày nghỉ kia nàng đã cố gắng rất nhiều, các phương diện đều có tiến bộ không ít, lại tìm được phương pháp để khắc việc Lam Hiên Vũ áp chế võ hồn của mình. Nên lúc này nàng cảm thấy khả năng thắng của mình vẫn là rất lớn. Được rồi. Cung Anh Hảo cũng nghĩ không ra người nào có thể đối phó được Lam Hiên Vũ. Sức chiến đấu của những đệ tử năm nhất đều quá yếu, mà sự tiêu hao của Lam Hiên Vũ cũng không quá lớn. Nếu để hắn đánh được một tràng thắng dài thì có khả năng ban nhất sẽ thua, mà để cho Diệp Linh Đồng ra tay cũng tốt. Dù sao nàng cũng là người mạnh nhất ban nhất rồi, A Diệp Linh Đồng hoàn toàn không thể chờ được mà liền chạy ra. Nàng còn vừa chạy vừa hô, Lam Hiên Vũ, ngươi chớ đắc ý, ta đến rồi đây. Thực sự là lúc này Lam Hiên Vũ vẫn còn có chút sững sờ, hắn cũng không nghĩ mình sẽ thắng một cách dễ dàng như vậy, tất cả đều có vẻ như nước chảy thành sông. Mỗi ngày hắn đều chơi trò đuổi bắt cùng Nana, mà trong lúc chơi thì tất nhiên Nana sẽ dạy hắn rất nhiều kỹ xảo. Thí dụ khi nàng muốn hắn đổi động tác thì sẽ phóng ra một cột nước đánh về nơi hắn chuẩn bị tới. Rồi một ít kỹ xảo về cận chiến hay nắm giữ thời cơ thì lại càng dạy tối đa. Vừa rồi, khi Hoàng Khải Phàm nhào về phía Lam Hiên Vũ thì hắn chỉ thấy hành động của đối phương có rất nhiều sơ hở, vì vậy nên hắn chọn đại một động tác đơn giản mà nghênh đón, sau đó liền thắng. Cái này có vẻ như rất dễ dàng a. Lúc này, vừa nhìn Diệp Linh Đồng nhào đến thì Lam Hiên Vũ vội vàng khoát tay, một cây băng chủ y liền bay về phía bả vai Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng hừ một tiếng, trên người nàng phát ra tiếng long ngâm mơ hồ, một tầng sáng trắng tỏa ra từ trên người nàng, chính là hồn kỹ Thiên Cương Phách Thể. Nhưng thứ khác với trước kia là tầng sáng trắng này vừa xuất hiện đã bị thu về sau nháy mắt. Diệp Linh Đồng thoáng có chút đỏ mặt. Mặt ngoài làn da nàng lại có thêm một tầng sáng màu trắng bạc. Khí thế của nàng có vẻ như đã yếu đi nhưng tốc độ lại đột ngột tăng mạnh, thân thể nàng thoáng lệch đã né được cây băng chủ ý kia. Nàng nhảy một bước dài đã tới cạnh người Lam Hiên Vũ. Thật nhanh. Riêng là lần này đã nhanh hơn Hoàng Khải Phàm rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Linh Đồng không chỉ có nhanh, mà Lam Hiên Vũ còn nhìn ra bước chân của nàng rất ổn định, hành động sơ hở ít hơn rất nhiều so với Hoàng Khải Phàm. Diệp Linh Đồng lấy một tay mà chụp vào Lam Hiên Vũ, tay kia lập tức chắn trước người. Lần này, Lam Hiên Vũ cũng không lui lại mà là chủ động nên đón. Một tầng hào quang màu lam nhạt từ tay trái của hắn dần lan tràn đến toàn thân, tạo thành một tấm chắn nước. Diệp Linh Đồng cảm thấy rất vui vẻ, nàng cũng đã tiếp xúc qua thủy nguyên tố của Lam Hiên Vũ mấy lần rồi, nàng rất rõ về uy lực của hồn kỹ này, nó không mạnh, mình lại có Thiên Cương Phách Thể tăng phúc, cái tấm chắn nước mỏng yếu này thì có tác dụng gì đây? Tay phải nàng phát lực mà chộp thẳng tới ngực Lam Hiên Vũ. Hai tay Lam Hiên Vũ giao nhau trước ngực. Trông có vẻ muốn ngăn một kích này của Diệp Linh Đồng, nhưng khi nàng sắp chạm tới thì cả người hắn lại lập tức xoay tròn. Động tác của Diệp Linh Đồng vẫn không thay đổi, theo cái nhìn của nàng thì Lam Hiên Vũ làm như vậy tuy có thể giảm bất lực nhưng cũng không thể đỡ nổi công kích của nàng. Nhưng ngay khi tay nàng sắp bắt được Lam Hiên Vũ thì những nhánh Lam Ngân Thảo vẫn đang quấn quanh cánh tay Lam Hiên Vũ lại đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, nàng cảm thấy Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên mơ hồ như có một tầng vải sa phủ trước người hắn vậy, mà nhiệt độ không khí cũng giảm xuống ngay sau đó. Trong tiếng ma sát, Diệp Linh Đồng giật mình phát hiện thứ mình bắt chúng không phải là tấm chắn nước mềm mại mà là một tấm băng thuẫn kiên cố mà trơn trượt. Thân thể Lam Hiên Vũ lại đang xoay tròn nên nàng có làm thế nào cũng không thể bắt được tấm băng thuẫn kia. Thân thể Lam Hiên Vũ gần như là trượt ra từ cánh tay nàng, chỉ thoáng qua hắn đã vọt tới sau lưng nàng. Lam Hiên Vũ vung mạnh tay một cái, tầng băng quanh người hắn đột nhiên phanh một tiếng nổ tung, hóa thành băng xương bay lầy trời. Tu vi của hắn còn không đủ nên hắn không khống chế được toàn bộ tác dụng của băng xương lên người Diệp Linh Đồng. Lúc này hắn đang ở ngay sau lưng Diệp Linh Đồng, hai người gần như là phần lưng kề nhau, khoảng cách rất gần. Phản ứng của Diệp Linh Đồng cũng cực nhanh, ngay khi nàng phát hiện Lam Hiên Vũ lướt về phía sau thì không có chút do dự mà lập tức làm ra phản ứng. Mũi chân nàng chia xuống đất, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, đồng thời đánh hai khuỷu tay về phía sau. Động tác khẽ này của Diệp Linh Đồng làm Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hảo đều có cảm giác sáng mắt. Tuy Lam Hiên Vũ ứng đối xảo diệu, nhất là nước thuẫn biến thành băng thuẫn, khống chế nguyên tố cùng động tác thân thể được phối hợp thập phần tinh diệu, nhưng sự ứng đối nhạy bén của Diệp Linh Đồng cũng làm bọn hắn thập phần kinh hỉ. Ít nhất thì trong trí nhớ của bọn hắn, còn chưa bao giờ có một đệ tử năm nhất tốt như vậy. Thân thể Diệp Linh Đồng nghiêng về phía sau, phanh một tiếng. Nàng đột nhiên cảm thấy lực trùng kích đến từ sau lưng, không chỉ có thế mà cảm giác lạnh buốt cũng lập tức truyền tới. Cho dù dưới trạng thái thiên cương bá thể nhưng động tác vẫn chậm một nhịp. Bụp, bụp, hai cây băng chủ y đâm về phía hai khuỷu tay nàng, ngay sau đó, Diệp Linh Đồng cảm thấy từng trận đau nhói truyền đến từ khuỷu tay. Lam Hiên Vũ cũng phải giật mình, vì hắn sợ băng chủ y thật sự đả thương Diệp Linh Đồng nên hắn không dám đâm về phía lưng nàng, hơn nữa không có suất toàn lực. Nhưng hắn không nghĩ tới là phòng ngự của Diệp Linh Đồng lại mạnh như thế, hai cây băng chủ y liền trực tiếp vỡ tan. Hai người đều sửng sốt một chút, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Diệp Linh Đồng vẫn phong phú hơn một ít, chân phải nàng lập tức hất ngược về phía sau mà đá thẳng tới bộ hạ của Lam Hiên Vũ. Không được. Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hảo gần như là đồng thời lớn tiếng mà kêu. Hai người đều cảm thấy sống lưng có chút lạnh, nếu một cước này mà tới thì Lam Hiên Vũ xong rồi à. Chương 45, Kim Văn Lam Ngân Thảo. Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ tăng lên không chỉ giúp hắn khống chế nguyên tố mạnh hơn mà lực cảm nhận của hắn cũng tăng rất nhiều. Hắn vô thức mà nhấc đầu gối để ngăn cú đá của Diệp Linh Đồng. Phanh! Lam Hiên Vũ bị Diệp Linh Đồng đá bay lên chừng 1 mét. Chân phải nàng lại lần nữa phát lực, thân thể nàng mới xoay nửa vòng thì chân trái đã quét ngang tới giữa ngực Lam Hiên Vũ. Mà lúc này Lam Hiên Vũ vẫn còn đang trên không trung nên không chỗ mượn lực. Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói mà Na Na lão sư dạy hắn. Vô luận lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, an toàn là số 1. Khi gặp nguy hiểm ngươi phải toàn lực ứng phó, không được vì che giấu năng lực mà để bản thân rơi vào hiểm địa. Khi Na Na nói với hắn lời này thì sắc mặt nàng cực kỳ nghiêm túc nên Lam Hiên Vũ nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì trước đó hắn đã nói cho Na Na rằng Lam Tiêu không cho hắn sử dụng năng lực của tay phải một cách dễ dàng. Tay phải Lam Hiên Vũ đột nhiên siết chặt thành quyền, trong nháy mắt, Kim Văn Lam Ngân Thảo liền phóng ra từ bàn tay hắn, chúng nhanh chóng quấn quanh trên tay phải của hắn. Lam Hiên Vũ cảm thấy có một cỗ lực lượng khó có thể hình dung lập tức truyền khắp toàn thân, đáy mắt hắn mơ hồ có kim quang chớp động, tay phải chém đúng ra, hắn cứ như vậy mà chụp tới chân trái Diệp Linh Đồng. Phanh! Khi cánh tay hắn chém ra thì hắn cũng cảm thấy một sự tự tin mãnh liệt phát ra từ trong lòng. Thậm chí còn có mang theo vài phần tâm tình thô bạo. Sau đó, tất cả mọi thứ chung quanh đều như biến chậm lại, kể cả chân trái Diệp Linh Đồng đang đá tới hắn cũng có thể bắt một cách tinh chuẩn vô cùng. Diệp Linh Đồng nhìn Lam Hiên Vũ lấy tay mà bắt chân của mình thì cảm thấy rất khinh thường. Tuy rằng nàng là nữ nhi nhưng dưới trạng thái thiên cương bá thể thì nàng lại có lòng tin tuyệt đối, đừng nói là Lam Hiên Vũ, coi như là những đứa con trai cùng lớp cường công hệ cũng không bằng nàng. Thế nhưng Lam Hiên Vũ lại cứ như vậy mà bắt lấy chân trái của nàng. Khi chân của nàng đụng vào bàn tay Lam Hiên Vũ thì trong nháy mắt, nàng cảm thấy thứ mình đá trúng lại như một khối sắt vậy, một cảm giác bủn rủn lập tức truyền khắp toàn thân, nàng hư nhẹ một tiếng, toàn thân nàng lập tức mềm mặt như không xương mà ngã xuống. Vốn dĩ thì Lam Hiên Vũ đã nâng tay trái mà vận sức thủy nguyên tố chờ phát động, nhưng hắn không nghĩ là Diệp Linh Đồng mạnh như vậy lại đột nhiên bại liệt. Sự biến hóa bất thình lình này cũng dọa các sư phụ sợ nhảy dựng. Lam Hiên Vũ gần như là vô thức mà thu Kim Văn Lam Ngân Thảo về tay phải. tất cả đều phát sinh quá nhanh nên các sư phụ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lam Hiền Vũ buông lòng tay, Diệp Linh Đồng liền ngã lăn xuống mặt đất, nhưng cảm giác tim đập mãnh liệt vẫn rộn ràng trong lòng nàng, làm nàng miệng lớn mà thở hào hẹn. Cung Anh Hào vội vàng chạy tới, Linh Đồng, ngươi không sao chứ? Thu Vũ Hinh cũng đến bên cạnh, nàng là nữ lao sư nên dễ dàng hơn một ít, nàng lập tức kiểm tra thân thể Diệp Linh Đồng. Lam Hiền Vũ có chút ngẩn người mà đứng một bên, mà ánh mắt các học sinh nhìn hắn đều trở nên cổ quái, nhất là những đệ tử hệ cường công của ban nhất. Lúc trước Lam Hiên Vũ chiến thắng Hoàng Khải Phàm thì coi như xong, bọn hắn cũng không có cảm thấy gì lắm, thế nhưng Diệp Linh Đồng không giống vậy à. Nàng không chỉ là lớp trưởng ban nhất bọn hắn, hơn nữa còn cực kỳ cường thế, nàng tuyệt đối là một tồn tại vô địch thủ trong lớp. Nhưng đây còn không phải lần đầu tiên nàng thua bởi Lam Hiên Vũ nữa à. Mà mỗi lần thua đều thua một cách rất khó hiểu. Lúc này Hoàng Khải Phàm đang đứng bên người đám bạn mà lẩm bẩm, không phải lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ rồi chứ. Cái này là cố ý thua a. Lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ. Bên cạnh hắn lập tức liền một người hô lớn. Lập tức, các học sinh ban nhất liền trở nên náo động. Lúc này Diệp Linh Đồng cũng đã tỉnh táo lại một chút, lúc này thì không có ai buồn bực được hơn nàng. Tại sao mình lại thua như vậy được chứ? Tại sao chứ? Rõ ràng lực lượng của mình rất mạnh mà, một cước kia hẳn là có thể đánh bại hắn rồi giành chiến thắng mới đúng chứ. Lúc đó Lam Hiên Vũ cũng đã mất thăng bằng. Một cước đá đó hắn phải bị đạp bay mới bình thường à? Vì cái gì mà người ngã xuống lại là mình? Cái võ hồn thiên cương long này cuối vùng là bị sao vậy? Thế nhưng lần này không đơn giản là võ hồn không nhạy như vậy nữa, có vẻ như chính thân thể mình cũng không nhạy luôn rồi. Đúng lúc này, thì tiếng bàn luận của những học sinh kia đã truyền tới, lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ. Cố ý thua hắn à? Diệp Linh Đồng chỉ cảm thấy trong nội tâm có một cỗ bi phẫn mãnh liệt. Dù sao nàng cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương 6 tuổi thôi. Thoáng một chút nước mắt nàng đã chảy xuống, nàng lập tức hét lớn, không có, ta không có thích hắn. Nàng nhảy dựng lên từ mặt đất, nàng đẩy mạnh Lam Hiên Vũ sang một bên mà chạy vọt đi. Linh Đồng. Chủ nhiệm ban nhất Cung Anh Hảo kêu một tiếng, thấy Diệp Linh Đồng không có ý dừng lại nên hắn vội vàng đuổi theo. Mà thân sắc của Thu Vũ Hinh lúc này là có chút cổ quái, nàng cúi xuống mà nhìn Lam Hiên Vũ. Một đứa nhỏ 6 tuổi thì có thể biết cái gì về tình yêu nam nữa đâu chứ, nhưng ưa thích thì lại không nhất định là tình yêu nam nữ. Mà cái tướng mạo này của Lam Hiên Vũ thì tuyệt đối có thể khiến bất kỳ ai thích, chẳng lẽ, thật sự là Diệp Linh Đồng hạ thủ lưu tình vì thích tên nhóc này sao? Lam Hiên Vũ bị đẩy một chút, hắn cũng chẳng hiểu ra chuyện gì nên trong nội tâm sao có thể không phiền một đây, ấn tượng của hắn đối với Diệp Linh Đồng càng chênh lệch thêm vài phần, nàng chẳng những luôn khi dễ mình. Hơn nữa, tính cách lại còn kém như vậy. Sau đó, hắn dùng đôi mắt to vô tội mà nhìn về phía Thu Vũ Hinh, Thu lão sư, còn đánh nữa không? Thu Vũ Hinh liếc qua bóng lưng Cung Anh Hảo đang khuất dần, lại quay xuống nhìn tên đệ tử đắc ý của mình, khoe miệng nàng dần hiện lên một nét cười mịn, đương nhiên là tiếp tục, được rồi, năm nhất ban nhất, kế tiếp ai sẽ tới? Vì cho Cung Anh Hảo chút mặt mũi. Cũng vì để cho những đứa nhỏ khác có cơ hội rèn luyện nên sau khi Lam Hiên Vũ thắng liên tiếp 10 trận thì Thu Vũ Hinh để người khác lên thay, còn về phần kết quả cuối cùng thì tất nhiên là ban 2 tháng rồi. Mà Lam Hiên Vũ cũng thành danh từ trận chiến này. Nếu như nói lần thứ nhất hắn chiến thắng Diệp Linh Đồng là vì may mắn, vậy lần thứ 2 thì sao? Hùng chi hắn còn thắng liên tiếp vài tên đệ tử khác. Sự khống chế thủy nguyên tố cực tinh diệu kia của hắn đã tạo nên một ấn tượng sâu cho các sư phụ, địa vị của hắn tại ban 2 năm nhất lập tức cao lên rất nhiều, nên khi tan học, Thu Vũ Hinh đã dùng lời nói thâm thía mà dặn dò hắn, nhất định phải cố gắng minh tưởng, tranh thủ đem hồn lực tăng lên mau một chút. Vừa về tới nhà thì Lam Hiên Vũ liền kêu lên, Nana lão sư, Nana lão sư. Nana đẩy cửa phòng mà bước ra. Vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ thì ánh mắt của nàng lập tức trở nên ôn nhu, đã về rồi sao? Vâng. Nana lão sư, ngươi biết không? Ta thắng 10 trận liên tiếp trong khóa thực chiến hôm nay đấy. Lam Hiên Vũ chạy tới mà kéo tay Nana, hắn đem hết những việc hôm nay kể lại cho nàng. Nana chỉ là mỉm cười mà nghe, nhìn cái bộ dạng hưng phấn kia của hắn, không biết vì cái gì nàng cảm thấy cái tâm trống rỗng của mình như đã được lấp đầy vậy. Nana lão sư. Vì sao ta bắt lấy một cước đó của Diệp Linh Đồng thì nàng liền bại liệt? Ta không có làm cái gì a. Na Na ngẩn người, lông mày cau lại mà suy nghĩ một chút, hẳn là do võ hồn của ngươi có tác dụng khắc chế võ hồn của nàng nên mới xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nếu nàng không có ác ý gì với ngươi, thì khi các ngươi chung sức đối địch hẳn là nàng sẽ được tăng phúc. Lam Hiền Vũ bĩu môi mà nói, nhưng tính cách của nàng thật là tệ đấy, ta không cần làm bạn với nàng. Nana lão sư, hôm nay ngươi dạy ta cái gì đây? Bộ pháp lão sư dạy thật lợi hại a, bọn hắn không ai bắt được ta đây. Nana mỉm cười, năng lực thì phải cần chất chứ không cần lượng, ngươi mới chỉ học được bộ pháp mở đầu mà thôi, còn rất nhiều điểm phải tăng cường. Khi dạy bộ pháp cho ngươi ta sẽ kèm thêm chút kỹ xảo thực chiến. Đi thôi, chúng ta tới phòng tu luyện. Chương 46, Phát triển. Nhà của Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng ôm lấy chiếc hồn đạo thông tin mà khóc nức nở, nàng vừa khóc vừa kể bi thảm mà mình gặp phải cho Diệp Phong nghe. Ba, tại sao lại có thể như vậy a? Con mặc kệ. Rõ ràng con phải thắng mới đúng. Vì sao lại như vậy chứ? Các bạn khác đều nói vì con thích Lam Hiền Vũ nên mới để hắn thắng, nhưng con không có thích hắn, con nhất định phải đánh thắng hắn. Diệp Phong nghe nữ nhi giảng thuật như vậy thì cũng có chút không rõ, hắn cau mày lại mà nói, về cơ bản thì con cũng đã nắm được phương thức điều khiển thiên cương phách thể để bảo hộ, coi như là bị võ hồn áp chế cũng không thể xuất hiện tình huống phản ứng tới như vậy mới đúng, lúc mới bắt đầu không phải là không có việc gì sao. Quả thật là việc này có chút kỳ quái, giờ ba cũng không tiện suy đoán. Đừng khóc nữa, võ hồn thiên cương long của con nhất định là không có vấn đề gì, mà vấn đề hẳn là trên người Hiền Vũ mới đúng. Đợi ba làm xong nhiệm vụ thì ba sẽ về tìm hiểu rõ chuyện này cho con. Ba, nhưng con rất muốn thắng hắn a. Nhất định ba phải dạy con biện pháp thắng hắn. Diệp Linh Đồng cố chấp mà kêu. Giờ ba phải học rồi, chờ ba trở về rồi hay nói. Nói xong câu đó thì Diệp Phong liền dập máy. Đoàn trưởng, mọi người đã đến đủ. Một gã trung úy bước đến bên người Diệp Phong mà hành lễ báo cáo. Được, học. Lúc này Diệp Phong là một thân nhung trang, sắc mặt trầm trọng. Khi hắn đi vào phòng họp thì trong phòng đã ngồi 8 người. Những người này thấy hắn tới thì cùng đứng dậy mà hành quân lễ. Trong lúc vô hình, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên rất nghiêm túc. Mọi người ngồi đi. Diệp Phong khoát tay áo, lúc này chúng quan quân mới ngồi xuống. Diệp Phong trầm giọng nói, tất cả mọi người cũng đều xem qua tài liệu rồi. Chuyện lần này gấp vô cùng nên mới phải điều Kiêu Long chiến đoàn chúng ta tới đây. Vì để tránh việc khiến cho dân chúng khủng hoảng nên chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từ giờ khắc này, tất cả hồn đạo thông tin cá nhân đều phải tắt, bắt đầu dùng hồn đạo thông tin nội bộ đến khi nhiệm vụ chấm dứt. Ngành tình báo sẽ phối hợp với chúng ta, họ sẽ báo cáo tình huống cho chúng ta kịp thời, yêu cầu các đại đội làm tốt công tác chuẩn bị. Thứ chúng ta phải đối mặt lần này là một đám vô cùng tàn bạo và có tổ chức, một đối thủ có năng lực trinh sát rất mạnh mẽ. Không được để xuất hiện tình huống cá lọt lưới, nếu không thì rất có thể chúng sẽ mang đến sự thương tổn cực lớn cho dân chúng. Rõ. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì từ khi Nana đã đến, sinh hoạt của hắn trở nên rất phong phú và vui vẻ. Ban ngày hắn sẽ học ở học viện, sau khi về nhà thì theo Nana tu luyện. Tuy rằng như vậy có chút vất vả nhưng chính hắn cũng cảm thấy mình tiến bộ cực nhanh, nhất là phương diện khống chế thủy nguyên tố, chỉ có hồn lực là vẫn tăng rất chậm. Ăn cơm cũng là thứ làm hắn rất vui vẻ, vì mỗi ngày Nana đều sẽ mang về một ít đồ ăn khá kỳ quái, tuy rằng những đồ ăn đó không phải cái nào cũng ngon nhưng mỗi lần hắn ăn thì đều cảm thấy cơ thể rất ấm áp, cực kỳ thoải mái. Lương cơm ăn của Lam Hiên Vũ cũng đã trở nên bình thường vì có những thứ này. Vừa lúc mới bắt đầu thì Nam Trừng còn có thể tận lực mà quan sát Nana, nhưng rất nhanh sau đó thì nàng đã phát hiện rằng Nana là thật tâm ưa thích Hiên Vũ. Cái bộ dáng mà Nana dành cho Hiên Vũ, nhất là ánh mắt, sẽ không thể nào giả bộ được, Nana là tốt với Hiên Vũ từ trong nội tâm. Hơn nữa, mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều rất vui vẻ, mà tiến bộ cũng không nhỏ nên Nam Trừng cũng yên lòng mà công tác. Sau khi Lam Tiêu lên đường 10 ngày thì rốt cuộc cũng gọi hồn đạo thông tin về nhà được lần đầu tiên, hắn nói cho Nam Trừng rằng hành động của bọn hắn rất thuận lợi, tiếp theo là sẽ xuyên qua lỗ đen để thăm dò hành tinh mới, cho nên hắn dự tính là lần trò chuyện tới cũng phải một tháng sau, và chuyến đi này cũng cần phải nửa năm thời gian. Thái độ mà Diệp Linh Đồng dành cho Lam Hiên Vũ trở nên càng không tốt, vì các học sinh nghị luận nên nàng tận lực mà xa lánh hắn. Hai người vốn không chung lớp nên số lần gặp mặt cũng trở nên ít hơn nhiều. Mà ấn tượng của Lam Hiên Vũ đối với Diệp Linh Đồng rõ ràng là không tốt nên tất nhiên hắn sẽ không chủ động tìm nàng. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt, 3 tháng đi qua. Và, có vẻ như con cao hơn một ít rồi đây. Nam Trừng cười lớn mà đo đo người Lam Hiên Vũ, lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã cao hơn bụng nàng, tuổi thật thì vẫn chưa tới 7 tuổi mà thân đã cao vượt qua 1m3 rồi, trong đám bạn học thì hắn là cao nhất. Nam Trừng vừa so chiều cao của con trai vừa quay sang mỉm cười với Nana. Tuy nàng không biết Nana làm như thế nào nhưng rất hiển nhiên, chiều cao của Lam Hiên Vũ được như vậy thì không thể không nhắc tới những đồ ăn mà nàng mang về cho hắn. Nam Trừng cũng từng nghiên cứu qua những đồ ăn đó, và nàng cũng đã nhận ra một vài bộ phận nguyên liệu nấu ăn, giá cả thì nàng không biết, nhưng nàng tra được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cực kỳ trân quý. Mà cho tới bây giờ Nana cũng chưa từng nhắc tới một cắt tiền, nếu không phải nàng một mực muốn cho Nana một ít tiền lương thì ngay cả tiền lương Nana cũng không muốn. Thêm một người toàn tâm toàn ý mà đối tốt với con mình như vậy thì Nam Trừng cũng rất vui vẻ. Huống chi, trong lòng của nàng thì Nana là một phong hào đấu la, nên nàng không cảm kích Nana mà còn là tôn kính. Qua 3 tháng tu luyện thì hồn lực của Lam Hiên Vũ cũng đã tăng được một bậc, cũng đã đạt đến 13 cấp rồi. Dù sao hắn cũng ăn được nguyên liệu chân quý như vậy nên trụ cột thân thể vô cùng tốt. Nana lão sư, ngày mai chúng ta mang Hiên Vũ ra ngoài chơi một chút đi. Nam Trừng cười nói, cũng không thể luôn bắt hắn học tập, cũng nên buông lỏng một chút. Đi chơi sao? Quá tuyệt vời. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nam Trừng cũng lên chắn hắn, vừa nói tới chơi là sướng như vậy. Nhìn Nam Trừng gõ nhẹ vào đầu Lam Hiên Vũ như vậy thì Nana không khỏi nhíu mày. Ngón tay đã có chút giật giật, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn còn đưa mắt nhìn sang một bên mà nói, tốt. Nam Trừng nói, gần đây ở chợ trung tâm mới khai trương một cửa hàng, nghe nói bên trong đó có một quán nhảy giường rất thú vị, mẹ sẽ dẫn con đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm một cái nhà hàng nào đó ăn bữa cơm. Hôm qua ba con với gọi về, ba con dặn mẹ phải mang con ra ngoài nhiều một chút đây. Tốt tốt. Mẹ tuyệt vời nhất. Vậy con học tiếp cùng Nana lão sư đi, mẹ ra ngoài mua ít đồ ăn. Nam Trừng đi ra ngoài mua sắm, trong nhà chỉ còn lại Lam Hiên Vũ cùng Nana. Lam Hiên Vũ quay đầu lại, hắn cười híp mắt nhìn Nana một cái, đột nhiên chân hắn ra tốc một cách mãnh liệt mà đánh thẳng về phía Nana. Mà trong quá trình hắn nhào tới thì bả vai lại lắc sang hai bên, trên tay phải hắn có kim quang sáng lên một cách mơ hồ, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí còn có hư ảnh xuất hiện. Nana mỉm cười mà hất đầu lên, mái tóc bạc sau đầu nàng quét ra, mỗi sợi tóc dường như đều có con mắt riêng của mình vậy, chúng tự động mà chắn lại tất cả đường đi của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bị nàng dọa cho nhảy dựng, ngân quang lóe lên, tay trái hắn nhấn về phía trước một cái, một cột nước bắn ra từ lòng bàn tay của hắn mà đánh lên mái tóc bạc. Hắn cũng mượn lực phản chấn mà dừng lại, thân thể nhào sang một bên. Mái tóc bạc đảo qua. Cột nước mà Lam Hiên Vũ phóng ra bị nó hấp thu không còn mở dọn, mà Lam Hiên Vũ thì đã linh hoạt mà nhảy tới bên người Nana, thân thể hắn xoay tròn, hắn muốn chạy quanh mà vây lấy phía sau của nàng. Nana đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, có vẻ như nàng cũng không có điều chỉnh góc độ hay gì đó. Lam Hiên Vũ lại xông lên như muốn chính diện mà đánh. Tay trái Lam Hiên Vũ trả sát ra một cái xoáy nước rồi đem xoáy nước đó chùm tới phía Nana, sau đó hắn lập tức xoay người. Nana há miệng khẽ hấp, đám nước kia lập tức bị nàng hấp không còn một điểm dư thừa, đáng sợ hơn chính là Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy có một cỗ hấp lực truyền đến, thân thể hắn không khống chế được mà ngã về phía trước. Hắn vội vàng nâng hai tay lên thử ngăn cản, nhưng Nana lại khẽ thổi, một lực đẩy nhu hòa lại dễ dàng mở hai cánh tay của hắn, sau đó lại hút thân thể hắn tới. Sau đó thì Nana hôn một cái lên chiếc má phính của hắn. Chương 47, Kim Long Kinh Thiên. Nana lão sư, ngươi khi dễ ta. Lam Hiên Vũ lau mặt, hắn mang một vẻ mặt bất mãn mà nói. Nana bế lên hắn lên, một lần nữa đứng thẳng người dậy, là ngươi đánh lén ta đấy, như thế nào lại thành ta khi dễ ngươi rồi. Lam Hiên Vũ hừ một tiếng, ngươi có hồn lực mạnh mẽ, còn không phải khi dễ người sao. Nana bật cười, vậy ngươi phải cố gắng để trở nên càng mạnh hơn nữa a. Có điều, bộ pháp của ngươi về cơ bản thì cũng đã xem như nhập môn. Muốn tăng lên nữa thì cần phải có nhiều hồn lực hơn mới được, phương pháp ta đã dạy ngươi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học một ít kiến thức mới. Học cái gì đây? Nghe thấy câu học kiến thức mới thì Lam Hiên Vũ lập tức thấy hứng thú. Nana nói, học một chiêu cổ võ chiến kỹ. Hồn kỹ của ngươi đã coi như không tệ rồi, uy lực của nó cũng sẽ tăng lên theo hồn lực của ngươi. Vì ngươi đã có bộ pháp cận chiến nên ít nhất ngươi sẽ không dễ dàng chịu thiệt, nhưng ngươi còn thiếu một chút thủ đoạn công kích cận chiến. Ngươi là song sinh võ hồn nên phương hướng phát triển tương lai chính là phối hợp từ hai phía, chính là kết hợp thủy nguyên tố cùng lực lượng. Dùng hồn lực bây giờ của ngươi thì tất nhiên còn không khống chế được, cho nên trước hết ngươi nên học một chiêu chiến kỹ tương đối đơn giản này. Vâng. Đa số những nam hải tử đều rất thích những chiến kỹ tiến công. Mấy tháng nay Lam Hiên Vũ vẫn một mực cùng Nana học tập bộ pháp, tuy rằng bộ pháp cũng rất thú vị nhưng dù sao nó cũng không đủ khí phách. Nana lão sư, ngươi muốn dạy ta cái chiến kỹ gì vậy? Lam Hiên Vũ háo hức mà hỏi. Nana suy nghĩ một chút rồi nói, tên cái chiến kỹ này, hình như là Kim Long Kinh Thiên. Lão sư cũng nhớ không rõ sao. Lam Hiên Vũ có chút tò mò. Nana cười khổ gật đầu, hình như là ta đã có chút nhớ không rõ rồi, nhưng tên thì hẳn là cái này. Đi, chúng ta đến phòng tu luyện thôi. Khi vào tới phòng tu luyện thì Nana mới thả Lam Hiên Vũ xuống, nàng đóng cửa thật kỹ rồi mở ra hệ thống phòng ngự trong phòng tu luyện. Kim Long Kinh Thiên ảo diệu ở chỗ nó sẽ kích phát khí huyết chi lực của bản thân ngươi, sau đó phải dùng hồn lực tới phụ trợ huyết mạch chi lực. Nên nó tương đương với việc ngươi điều động lực lượng toàn thân để thi triển cái chiến kỹ này. Với cái tu vi này của ngươi thì còn xa không đủ để thi triển ra Kim Long Kinh Thiên hoàn chỉnh, nhưng ta có thể dạy ngươi phương thức vận chuyển của chiến kỹ này, hồn lực không đủ thì uy lực sẽ yếu hơn mà thôi. Nana lão sư, vậy ngươi nhanh dạy ta đi. Mới chỉ nghe tên Lam Hiên Vũ cũng đã cảm thấy rất hứng thú với chiến kỹ này rồi. Nhớ kỹ những biến hóa của thân thể. Nana ngồi sau lưng Lam Hiên Vũ, tay phải đặt trên lưng hắn, nàng đem một cỗ hồn lực cùng tinh thần lực nhu hòa mà chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn. Bản chất của Kim Long Kinh Thiên chính là khí huyết nghịch vận. Giọng nói của Nana vang lên bên tai Lam Hiên Vũ. Ngay sau đó, cảm giác đầu tiên của Lam Hiên Vũ là thấy hoa mắt, rồi hắn liền tiến vào trong không gian ý thức. Mà trong không gian ý thức này đang xuất hiện một người giống hắn như lúc. Hắn có thể nhìn thấy tình huống vận chuyển khí huyết trong cơ thể người này một cách rõ ràng. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một cỗ nhiệt khí đột nhiên từ trong cơ thể, huyết dịch vẫn đang chậm chạp chạy xuôi thì đột nhiên phát sinh biến hóa. Cảm giác đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút hít thở không thông, đó là một loại thống khổ khó nói lên lời, nhưng ý thức của hắn lại cực kỳ thanh tỉnh, hắn thấy rõ ràng khí huyết trên cơ thể người kia đang bắt đầu vận chuyển ngược. Sự thống khổ lập tức tăng cường, Lam Hiên Vũ muốn gọi nhưng lại kêu không ra tiếng, cũng đúng lúc này, hắn cảm thấy thân thể mình nóng lên, toàn thân như đang bị thiêu đốt vậy. Hắn vô thức mà nâng tay phải, khí huyết nghịch vận đã mang đến cho hắn một cỗ lực lượng đặc thù, luồng nhiệt lưu nó sinh ra đang nhanh chóng mà phóng tới hướng tay phải của hắn. Đúng lúc này, tất cả mọi thứ trước mắt Lam Hiên Vũ lại một lần nữa trở nên rõ ràng, hắn kinh ngạc mà nhìn tay phải của mình. Kim Văn Lam Ngân Thảo không biết đã bao trùm kín cánh tay phải của hắn từ lúc nào rồi. Đáng sợ hơn là tay phải của hắn có vẻ như phình to ra rồi, nó đã lớn hơn bình thường một vòng. Hơn nữa, cái Kim Văn Lam Ngân Thảo kia nhìn giống như đã chui vào da của hắn, rồi hóa thành một khối lân phiến hình thoi màu vàng. Kim Long Kinh Thiên. Giọng nói của Nana lại truyền tới từ sau lưng Lam Hiên Vũ. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình đang thao túng luồng nhiệt lưu trong cơ thể mình lao tới cánh tay phải một cách dũng mãnh. Lập tức, toàn thân hắn phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, trong lòng bàn tay phải có âm thanh vù vù rất nhỏ xuất hiện một cách mơ hồ, mà không khí chung quanh có vẻ như cũng trở nên đọng lại ngay sau đó. Đột nhiên, một đạo quang ảnh màu vàng phun ra từ lòng bàn tay của hắn, như ẩn như hiện, có vẻ như là đầu rồng. Phanh! Quang ảnh màu vàng nhạt trùng kích lên tấm bia trước người hắn một mét, vang lên một tiếng nổ vang. Cả phòng dường như đã lắc lư nhẹ một cái. Sau khi đánh ra một kích này thì Lam Hiên Vũ cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dường như đã bị rút sạch, toàn thân mềm nhũn, mà hướng vận chuyển của khí huyết cũng khôi phục bình thường ngay sau đó. Một cỗ hồn lực ôn hòa đang rót vào quần quận từ sau lưng hắn, giúp hắn bổ sung chỗ hồn lực bị tiêu hao lúc trước. Cảm thấy gì không? Nghịch vận khí huyết sẽ kích phát lực lượng trong huyết mạch của ngươi, khi cỗ lực lượng này được dung hợp cùng hồn lực của ngươi thì ngươi sẽ có thể phát ra một lực công kích vượt xa lực công kích bình thường của bản thân. Cái Kim Long Kinh Thiên này đối với ngươi mà nói thì vừa là chiến kỹ, mà cũng vừa phương pháp tu luyện, vì trong quá trình sử dụng nó ngươi có thể thông qua việc kích thích huyết mạch chi lực để tẩm bổ bản thân, và nó cũng giúp kinh mạch của ngươi càng thêm dẻo dai. Đây là phương pháp mà ta đã nghĩ kỹ và cảm thấy thích hợp nhất với ngươi. Lam Hiền Vũ tò mò mà hỏi, Nana lão sư, vậy huyết mạch chi lực là cái gì? Nana sững sờ, ta cũng không biết, nhưng có vẻ như nó rất phù hợp với chiến kỹ này. Nói đến đây thì nàng cau mày lại, trên thực tế thì cái phương thức tu luyện Kim Long Kinh Thiên này mới nổi lên trong đầu nàng được hai ngày nay, nhưng khi nàng cẩn thận suy nghĩ thì lại không thể nào nghĩ ra tình huống cụ thể. Chúng ta tiếp tục nào, ngươi phải cố gắng cảm thụ sự nghịch vận khí huyết trong cơ thể mình. Ta sẽ giúp ngươi vận chuyển 10 lần đầu, ngươi nhớ kỹ cảm giác cùng lộ tuyến vận hành, về sau phải nhờ vào chính ngươi mà luyện tập. Lão sư sẽ bảo vệ ngươi, tránh việc ngoài ý muốn nổi lên. Vâng. Thật sự thì tác dụng quan trọng nhất của Nana là bảo hộ. Nếu như cái Kim Long Kinh Thiên này mà để cho một người nào đó khác luyện tập thì chưa nói tới việc có thành công hay không, mà chỉ riêng mỗi lần tiêu hao cực lớn đó cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng Lam Hiền Vũ thì gần như có thể luyện tập liên tục được, hơn nữa, hắn sẽ không cần lo lắng chút nào về việc mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, vì đã có Nana bảo hộ hắn, giúp hắn tránh được tất cả nguy hiểm. Bởi vậy nên tốc độ luyện tập của Lam Hiên Vũ nhanh hơn nhiều so với những người khác. Sau khi Lam Hiên Vũ thấy được uy lực của Kim Long Kinh Thiên thì hắn luyện tập với niềm hứng thú dạt dào, bất chi bất giác, một ngày đã trôi qua rồi. Những nguyên liệu nấu ăn quý thì hôm nay hắn cũng ăn hết hai lần, vì Nana cho rằng hắn bị tiêu hao khá lớn trong lúc tu luyện Kim Long Kinh Thiên nên cần bổ sung nhiều dung dưỡng hơn nữa để tăng cường tố chất thân thể. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lam Hiên Vũ từ trên giường thức dậy thì hắn cảm thấy toàn thân đều có chút đau nhức, nhưng trong cơ thể lại có một loại cảm giác ấm áp. Vì hắn luyện tập Kim Long Kinh Thiên nguyên cả ngày hôm qua nên tới tối Nana cũng không nhắc hắn phải minh tưởng mà để hắn buông lỏng qua một giấc ngủ tốt. Hắn duỗi lưng một cái, có thể nghe thấy tiếng xương kêu khanh khách một cách mơ hồ, sau đó hắn liền nghiêng người mà nhảy xuống giường. Khi hai chân hắn chạm đất thì lại phát ra một tiếng bịch làm chính hắn cũng phải giật nảy mình. Đây là thể trọng trở nên nặng hơn sao? Hiền Vũ, tỉnh chưa? Ăn sáng nào? Tiếng gọi của Nam Trừng truyền đến. Mẹ, con dậy rồi. Có phải ăn sáng xong là đi chơi được không? Vừa nghĩ tới hôm nay được ra ngoài chơi là Lam Hiền Vũ liền cực vui vẻ. Ừm. Ăn cơm trước đi. Đồ ăn sáng của hắn tất nhiên vẫn là những đồ có dinh dưỡng cao, nhưng hắn không thể chờ đợi được mà ăn nhanh rồi muốn lên đường. Các ngươi cứ đi đi thôi. Ta ở nhà là được rồi. Nana mỉm cười mà xoa đầu Lam Hiên Vũ. À, Nana lão sư không đi sao? Lão sư đi cùng ta đi chứ. Lam Hiên Vũ có chút cố chấp mà nói. Nana mỉm cười, ngươi cứ đi chơi cùng mẹ đi, lão sư muốn ngẫm lại xem sau này nên dạy ngươi những gì. Chương 48, Nhạc công tử ca hát. Vậy được rồi. Nghĩ tới đi chơi thì Lam Hiên Vũ cũng không cố quấn quýt lấy Nana nữa. Mà Nam Trừng thấy thế thì cũng vui vẻ hơn nhiều. Từ khi Nana đến thì Nam Trừng cảm thấy con mình quá thân với lão sư rồi, chính mình là mẹ mà cũng không ở bên cạnh con được lâu như Nana. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ nàng mang Hiên Vũ ra ngoài chơi được, một phần cũng vì nàng muốn tăng tiến tình cảm của hai mẹ con. Nam Trừng điều khiển xe hồn đạo bay vững vàng mà phi hành trên đường cao tốc trên không. Mẹ, hôm nay chúng ta ăn cái gì đây? Lúc về mang cho Nana lão sư một ít được không? Lam Hiên Vũ vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa cao hứng bừng bừng mà nói với Nam Trừng. Nam Trừng có chút ghen mà nói, con thật đúng là lúc nào cũng không quên được Nana lão sư của con à. Vậy mẹ hỏi con đây, con yêu thích mẹ hay Nana lão sư hơn? Lam Hiên Vũ liếc Nam Trừng một cái rồi nói, mẹ à, theo cách nói của người lớn thì mẹ là đang cố tình gây sự đấy nha. Nam Trừng run lên. Nàng dở khóc dở cười mà nói, con học những thứ này từ chỗ nào vậy? Lam Hiên Vũ lập tức bày ra một bộ dáng người lớn, lại còn bắt chước ngữ khí của Lam Tiêu. Nam Trừng, ta cho ngươi biết, tuy ta nuông chiều ngươi nhưng ngươi cũng không thể cố tình gây sự à. Dù hồn thú nhỏ yếu như nhu cốt thỏ nhưng khi nóng nảy còn có thể cắn người đấy. Nam Trừng kinh ngạc mà nhìn hắn, tốt. Thằng nhỏ này, dám nghe trộm ba mẹ nói chuyện. Lam Hiên Vũ hì hì cười. Không phải con nghe lén nha, tại ba mẹ nói lớn quá đấy. Nam Trừng hừ một tiếng rồi cười nói, thằng nhóc con này giờ cũng biết cái rồi. Đúng rồi, hình như hôm nay có buổi hòa nhạc tiếp sóng của nhạc công tử đấy. Nàng vừa nói vừa mở màn hình trên xe. Màn hình sáng lên, căn bản không cần điều chỉnh gì nữa, thứ hiện lên đúng là kênh mà Nam Trừng thường xuyên xem. Vị minh tinh tên Đường Nhạc này mặc dù mới xuất đạo mấy tháng nhưng cũng đã tạo ra những rung động khá lớn ở liên bang. Đơn khúc đầu tiên của hắn đã gây ra ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Hơn nữa, công ty môi giới nghệ nhân lại toàn lực phát rộng nên trong thời gian ngắn thì cái đơn khúc này cũng đã truyền khắp các hành tinh của liên bang. Mà điểm kỳ dị là vị nhạc công tử này mỗi lần hát đều chỉ hát một đơn khúc đầu này, nhưng trên người hắn lại có một loại mị lực đặc thù, mỗi lần hắn tiếp sóng đơn khúc thì hầu như lần nào độ náo động cũng tăng vọt. Còn có một buổi hòa nhạc ngắn nhất lịch sử kia nữa. Chỉ một ca khúc mà hắn hát tới 3 lần, phải biết rằng một buổi hòa nhạc thì ít nhất cũng phải có mười mấy bài hát, còn có ảnh hưởng lẫn nhau, rồi khâu tác động qua lại nên thời gian ngắn nhất cũng phải mất 2 giờ. Nhưng buổi hòa nhạc của vị nhạc công tử này lại chỉ có nửa giờ. Từ đầu tới cuối hắn không có nói gì nhiều mà chỉ hát 3 lượt. Mà mỗi lần hát thì toàn trường lại xem say sưa như chúng không giống nhau vậy. Cứ việc buổi hòa nhạc chỉ có nửa giờ nhưng lại không có bất kỳ khán giả nào rời khỏi, khi hắn rời đi thì khán giả cũng vẫn như si như say mà hồi tưởng lại ca khúc đó. Khán giả cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng lại cảm thấy rất thỏa mãn, vậy mà không ai thất vọng vì buổi hòa nhạc có thời gian quá ngắn như vậy. Trên màn hình, nhạc công tử đang đứng trên khán đài, một mái tóc dài màu lam xóa tung sau đầu, tướng mạo tuấn tú của hắn đang dần khắc râu vào trí óc mọi người. Hắn đang ở đó với một thân lễ phục màu trắng có chút vân bạc, tôn lên một dáng người hoàn mỹ, cả người hắn cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng mà khoan khoái. Mẹ, mắt mẹ lại sáng lên rồi. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua Nam Trừng, hắn nhịn không được mà nói. Nam Trừng lại vội vàng ra hiệu hắn ngậm miệng, sau đó chỉnh lớn âm thanh trong xe. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua muôn đời luân hồi, thanh âm của nàng dường như rất rõ ràng. Đã từng vang vọng bên tai không biết bao lần, khí tức của nàng như lan như sạ, dù qua thiên thu muôn đời cũng vẫn quanh quẩn bên ta, tay nàng mềm mại mà thon dài, nơi nàng tồn tại vĩnh viễn là bến cảng tốt nhất của ta. Người cả đời có tam thế, cả đời trong sinh mệnh, cả đời trong xã hội, còn có cả đời chôn giấu trong đáy lòng. Nàng ba đời vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn khắc sâu trong đáy lòng ta, chỉ cần ta còn ở thì nàng liền thủy chung mà cùng ta. Vô luận nhất thế nàng có đi phương nào, vô luận nhị thế nàng còn có trí nhớ hay không, trí nhớ của ta đã mơ hồ nhưng tâm ta vẫn luôn một mực tìm kiếm. Vô luận nàng ở đâu, ta cũng muốn mang theo nàng đi tìm kiếm hai đời còn lại kia. Cả đời tam thế, khi nào mới có thể gặp nhau? Cả đời tam thế, khi nào ta mới có thể nhớ lại rõ ràng? Nguyện trời có minh đăng dẫn ta về phía trước, vô luận là thần giới, là thâm uyên, hay trời cao, xuống đất. Ta chỉ nguyện cả đời tam thế chồng chất, chỉ nguyện chúng ta hòa hợp cả đời tam thế. Dẫn ta đi, dẫn ta đi, dẫn ta đi. Thanh âm của nhạc công tử lúc mới bắt đầu thì rất trong trẻo, nhưng càng về sau thì thanh âm của hắn dần trở nên khàn khàn, ánh mắt của hắn dần trở nên mờ mịt. Mà khi hắn hát đến câu cuối cùng thì trong mắt hắn chỉ còn một mảnh trống rỗng. Toàn bộ bài hát không có một câu nào nhắc tới tưởng niệm nhưng mỗi một câu đều tràn đầy tình cảm tưởng niệm thâm hậu. Nam Trừng đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ khắc này thì ánh mắt nàng cũng vẫn không tự chủ được mà đỏ lên. Trong lúc bất trị bất giác thì Lam Hiên Vũ cũng đã yên tĩnh lại, ở tuổi của hắn thì đương nhiên không thể hiểu được ca khúc kia, hắn chỉ thấy bài hát này thực sự là rất êm hay. Nhất định nhạc công tử đã từng có một người yêu rất sâu đậm, nếu không thì hắn sẽ không thể viết ra được một ca khúc như vậy. Nam Trừng lẩm bẩm. Mẹ, cái gì gọi là yêu? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nam Trừng gõ lên trán hắn một cái rồi nói, ông cụ non, không nên hỏi quá nhiều, khi con trưởng thành thì sẽ biết. Mẹ, sao mẹ lại bạo lực như vậy? Lam Hiên Vũ kháng nghị mà nói. Nam Trừng mỉm cười, làm sao mẹ lại thành bạo lực rồi hả? Coi như là mẹ bạo lực thì con định tìm ai cáo trạng đây, dù sao ba con cũng không có ở đây. Lam Hiên Vũ đột nhiên nghiêm túc mà nói, con sẽ tìm Na Na lão sư. Mẹ, con phát hiện mỗi lần mẹ gõ đầu con là Na Na lão sư lại không vui đấy. Hừ hừ. Nam Trừng ngẩn người, nàng đột nhiên có cảm giác sống lưng rét run, vì chính nàng cũng chú ý tới tình huống này rồi. Dù thế nào thì Na Na cũng là một vị phong hào đấu la a. Ừ, mẹ ghen đấy. Xem ra con vẫn thân thiết với Na Na lão sư của con hơn mẹ. Nam Trường bĩu môi. Mẹ có yêu con không? Lam Hiền Vũ giữ chặt lấy tay Nam Trường, hắn mang một vẻ mặt đáng thương mà hỏi. Biết rõ hắn giả vờ nhưng Nam Trường vẫn rất vui, nàng nhịn không được mà vân vê lấy hai má của hắn, thực là không có biện pháp gì với con mà. Mẹ yêu, đương nhiên là mẹ yêu nhất con trai bảo bối của mẹ rồi. Mẹ tuyệt vời nhất. Chương 49, xâm lấn sàn nhún nhảy. Xe hồn đạo bay vững vàng mà dừng ở bãi đỗ, trên kính xe hiện lên đường bọn họ phải đi sau khi xuống xe. Không thể không nói, theo việc khoa học kỹ thuật tiến bộ thì sinh hoạt càng ngày càng dễ dàng. Thế giới sàn nhún nhảy vừa tiến vào nơi này thì Lam Hiên Vũ liền không nhịn được mà hoan hô lên. Phóng tầm mắt mà nhìn lại là một sân bãi vô cùng rộng lớn, có hơn 1.000 mét vuông. Trong sân bãi này có đủ loại sàn nhún nhảy. Có sàn nhảy xuôi ra, có thể nhảy tới sàn nhảy lớn phía trước, cũng có sàn đổ đầy những khối bọt biển lớn, có thể đứng từ mới cao 5-6 mét mà nhảy vào đó. Còn có nơi phía dưới là bể bọt biển sâu chừng mấy mét, phía trên là cầu độc mục để rèn luyện lực cân bằng. Lúc này, trong thế giới sàn nhún nhảy đang có một ít nhân viên biểu diễn, bọn họ không ngừng nhảy lên thật cao rồi làm ra đủ loại động tác, đám trẻ quan sát phía dưới phát ra từng trận hoan hô. Lam Hiền Vũ không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn vào nhưng lại bị nhân viên công tác ngăn cản. Cậu bạn nhỏ, phải thay giày nhảy sàn trước rồi mới có thể vào. Dây nhảy sàn thực ra là một loại tất có đệm chống trượt dưới lòng bàn chân, nó có thể tránh việc đám trẻ bị trượt chân trong quá trình nhảy. Nam Trường mang hắn đi thay tất, thanh toán xong tiền phí rồi mới bước vào thế giới sàn nhún nhảy. Lam Hiền Vũ không thể chờ đợi được mà vọt vào ngay tức khắc, hắn trực tiếp nhảy tới sàn nhảy xuôi ra. Sàn nhún nhảy cực kỳ co giãn, nó lập tức bắn văng hắn lên, mà Lam Hiền Vũ cũng có chút mất khống chế dưới sự đàn hồi đó. Nhưng dù sao hắn cũng là hồn sư. Trong tiếng kinh hô hắn cũng đã điều chỉnh trọng tâm ổn định giữa không trung, một lần nữa rơi xuống sàn nhún nhảy. Sau một khắc, thân thể hắn lại bị bắn lên cao. Hoa, hắn nhảy thật cao a, một đứa bé bên cạnh đang giật mình mà nhìn Lam Hiên Vũ. Vì giờ hắn đã bắn lên ít nhất 3 mét rồi. Lam Hiên Vũ cũng bị chính mình dọa sợ nhảy dựng. Có điều, loại cảm giác bay lên trời này thật sự là rất tuyệt. Sau khi hắn quen thuộc với lực đàn hồi của sàn nhảy thì hắn nhảy hết sức tới quên cả trời đất, thậm chí hắn còn bắt đầu thử mấy động tác uốn người giữa không trung. Nam Trường đứng cách đó không xa mà nhìn hắn, chỉ cần Lam Hiên Vũ được vui vẻ là nàng liền cao hứng. Nàng là một gã hồn đế, tuy không thể phi hành nhưng lực bật cũng vượt xa người thường, chỉ tùy ý mà bật cũng có thể bay lên với thời gian ngắn, nên tất nhiên nàng sẽ không quá hứng thú với sàn nhảy này. Chỉ nhìn Hiên Vũ vui vẻ như vậy cũng đủ rồi. Lam Hiên Vũ nhảy rất cao, có vẻ như khí tức trên người hắn cũng trở nên khác đi một chút, một cảm giác bay vọt sảng khoái. Hiện nay, tất cả cao ốc ở liên bang đều có hệ thống điều khiển trí năng của riêng mình, dùng để phụ trợ các hạng mục công tác trong cao ốc, thí dụ như chỉ dẫn nơi Nam Trường đỗ xe, còn chỉ dẫn xếp hàng, tiếp đãi phòng đợi, rất nhiều việc đã không cần con người làm. Hệ thống điều khiển trí năng đã có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc mà không dễ dàng phạm sai lầm. Mà sàn nhảy Nam Trường cùng Lam Hiên Vũ đang ở đây chính là trong một tòa cao ốc mới đưa vào sử dụng. Tòa cao ốc này có chừng 128 tầng, nó được gọi là Thiên Tế Cao Ốc, là cao ốc có độ cao nhất nhì tại Tử La Thành, bên trong có buôn bán, giải trí, văn phòng và nhiều khu vực khác. Mỗi tòa cao ốc lớn như vậy thì đều có kho bí mật của riêng mình. Chúng dùng để quản lý các loại sự vụ của tòa nhà, kể cả việc thu phí các loại sản nghiệp. Kho bí mật này được liên kết với ngân hàng trung ương của liên bang, thường thì cứ cách một đoạn thời gian là nó sẽ đem tất cả phí thu được vào một tài khoản đặc biệt trong ngân hàng trung ương. Hiện tại thì đa số mọi người cũng đã dùng hình thức trả tiền điện tử để thanh toán nên hồn đạo thông tin cá nhân của mỗi người mới trọng yếu như vậy, sẽ luôn phải khóa tin tức để chỉ có bản nhân mới có thể sử dụng. Khi bí mật của Thiên Tế Cao Ốc nằm ở tầng thứ 111, mà từ tầng 101 trở nên là của riêng Thiên Tế Cao Ốc, không cho thuê, cho nên ở giữa tầng 100 và tầng 101 võ một tầng đặc thù, sẽ phải ra khỏi thang máy giữa chừng và phải trải qua chuyên môn kiểm an mới có thể tiến vào tầng này. Thang máy tầng 100 mở ra, một người bước ra từ trong đó. Đó là một gã đàn ông cao lớn, trên người hắn là bộ quần áo da, thoạt nhìn rất gọn gàng. Hắn có một đầu tóc màu xám lăng ngắn, đeo một cặp kính râm, trong miệng đang nhai kẹo cao su, hắn cắm hai tay trong túi quần mà loạng choạng bước ra khỏi thang máy. Ta đến rồi. Hắn nói như đang tự nhủ với mình vậy. Ở chiếc thai nghe bên thai hắn truyền tới một giọng nói trầm thấp, bắt đầu đi.
Ừm.
Chuẩn bị xâm lấn. Người nọ vẫn là cái bộ dáng cười đùa tí tửng, nhưng lúc nói chuyện thì ánh mắt của hắn đã nhìn về phía thang máy lên tầng 101. Thang máy này luôn có cảnh vệ, khi 6 gã cảnh vệ thấy người kia ra khỏi thang máy tầng 100 nhưng lại không tiến vào khu làm việc thì liền phái 2 vị cảnh vệ tới đây. Những cảnh vệ này đều mặc một bộ cơ giáp cỡ nhỏ bao trùm toàn thân. Ngàn vạn lần không nên xem thường loại cơ giáp cỡ nhỏ này, vì nó là sản phẩm công nghệ cao của liên bang, công phòng nhất thể. Dù là người bình thường mặc vào thì ít nhất cũng có lực chiến đấu ngang với một hồn tông tứ hoàn, thậm chí lực phòng ngự còn mạnh hơn nữa. Huống chi, người có thể làm cảnh vệ ở nơi này thì tất nhiên sẽ không thể nào là người bình thường, mà bọn hắn đều phải trải qua chuyên môn huấn luyện nên sức chiến đấu khá mạnh mẽ. Không nên đứng ở đây, đề nghị rời khỏi. Một gã cảnh vệ nói qua thiết bị truyền âm tới loa phóng thanh, giọng nói của hắn biến thành âm thanh điện tử. Nếu ta không đi thì các ngươi có thể làm gì đây? Gã nam thử mặc áo da nhún vai mà bày ra một bộ dáng chẳng thèm để ý không nên tìm phiền toái, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một gã cảnh vệ khác trầm giọng nói. À ta đi được chưa? Có vẻ như gã nam tử mặc áo da kia đã có chút nhục chí, hắn giơ hai tay tỏ vẻ mình không có địch ý, sau đó xoay người mà đi về hướng khu làm việc. Những người cố ý khiêu khích như hắn thì đám cảnh vệ này cũng gặp qua khá nhiều lần nên cũng không có quá để ý, bọn hắn liền quay người mà về vị trí vũ. Trên mặt gã nam tử áo da lại lộ ra một tia đắc ý, đột nhiên trên tay phải hắn có hào quang lóe lên, trên tay hắn đã nhiều thêm một vật. Đó là một cái mũ giáp màu đen, trên vị trí trán của mũ giáp này có một viên đá tinh thể màu trắng bạc. Gã nam tử này trực tiếp chụp chiếc mũ giáp lên đầu mình. Sau đó hắn nâng tay phải mà đặt lên khối tinh thể. Bắt đầu. ONG, một cỗ năng lượng vô hình bỗng khuyết tán ra từ trung tâm chiếc mũ giáp, chúng dũng mãnh mà phóng về phía 6 gã cảnh vệ. Mà ở cách thiên tế cao ốc không xa, một chiếc xe vận chuyển hồn đạo cỡ lớn đang chậm rãi mà mở nóc xe, một đài quấy nhiễu điện tử khí dần chui ra từ đó. Trong xe có 6 người đang vây quanh đài quấy nhiễu, hai tay mỗi người bọn họ đều cùng lúc phát ra hồn lực. Lập tức đẩy công suất đài quấy nhiễu lên mức lớn nhất. Một cỗ sóng quấy nhiễu vô hình bắn thẳng tới hướng tầng 110 của thiên tế cao ốc. Ngăn cách hoàn thành. Thiên tế cao ốc, tầng 100. 6 gã cảnh vệ đã hoàn toàn co quắp mà ngã xuống đất, tên nam tử áo da kia liền nhảy vọt tới cạnh thang máy, hắn bọc tay phải của mình bằng một bộ giáp máy, những thanh kim loại nhỏ dần chui ra từ chiếc giáp tay đó, rất nhanh nó đã đâm thủng lớp kim loại của thang máy. Bắt đầu xâm lấn. Đã ngăn cách được kết nối với ngân hàng trung ương. Người có 15 phút. Gã nam tử áo da cười lớn một tiếng, không cần lâu như vậy, 10 phút là đủ. Chương 50, cái bẫy. Tinh. Cửa thang máy mở ra, chỉ thấy gã nam tử áo da lóe lên một cái đã vào trong đó, hắn nhấn vào nút tới tầng 111. Thang máy đóng cửa rồi phóng lên, chỉ có 11 tầng nên gần như chỉ trong chốc lát nó đã tới nơi. Lúc này, tại tầng 111 của cao ốc đang có chút hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Internet gián đoạn rồi hả? Thử dùng hệ thống dự bị kết nối tới ngân hàng trung ương xem nào, tất cả biện pháp bảo an khởi động. Chủ quản vô cùng nhanh chóng mà ra lệnh. Phải biết rằng, ít nhất thì thiên tế cao ốc cũng có tới 12 thông lộ kết nối tới ngân hàng trung ương, nên căn bản sẽ không thể vì Internet mà bị gián đoạn kết nối, nhất định là có vấn đề. Liên lạc vụ cảnh sát Tử La Thành, bảo họ lập tức phái người tới đây. Chủ quản, hồn đạo thông tin cũng mất liên lạc, trực tiếp liên tuyến cũng vậy. Một gã nhân viên vội vàng nói. Không đúng, có lẽ là có tín hiệu quá yếu nhiều siêu cường. Nhanh, đóng cửa hệ thống, đóng tất cả hệ thống. Đừng đóng chứ. Như vậy không tốt đâu, sau này còn phải lấy ít nhất là 10 mấy ước đồng liên bang, khá nhiều phiền toái à. Không bằng cứ để ta mang đi là tốt rồi. Một giọng nói vang lên từ trong kho. Phanh. Cánh cửa bị đạp ra, gã nam tử áo da đội mũ giáp bước vào. Sau khi có chừng 3 tầng bị ngăn chặn Internet và hệ thống mã hóa phòng hộ thì đã không còn bất kỳ sự cản trở nào đối với hắn. Càng là sản phẩm công nghệ cao thì lại càng ỷ lại vào công nghệ cao. Toàn bộ thiên tế cao ốc không có bất kỳ tầng phòng hộ vật lý nào, hoàn toàn là tầng phòng hộ của hệ thống chi năng. Chủ quản hoảng sợ mà nói, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Không thể như vậy được, cho dù có ngoại bộ quấy nhiêu đi nữa thì hệ thống trung tâm của bọn ta cũng không có khả năng bị xâm lấn. Ngươi? Sao lại không có khả năng? Nếu có người nói mật mã nhiều tầng cho ta thì chẳng phải là có thể rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Các ngươi yên tĩnh cả đi, gã nam tử mặc áo da vừa nói vừa nhấn lên viên tinh thể trên chiếc mũ giáp một lần nữa. ONG, luồng năng lượng vô hình lại một lần nữa phóng ra, tất cả nhân viên công tác ở đây gần như đều lảo đảo rồi nhao nhao ngã xuống đất. Nhìn, thế giới thanh tịnh. Gã nam tử áo da đắc ý mà cười ha hả, nhưng động tác của hắn vẫn không có ngừng lại, hắn không chút do dự mà đi về hướng trung tâm của kho, đó là đầu não của kho bí mật này. Đôi khi nhiệm vụ được hoàn thành quá dễ dàng cũng không phải là việc làm cho cười ta vui sướng. Thật sự là không có ý nghĩa mà. Hắn vừa nói vừa nhàn nhã mà đi tới đầu não của nhà kho, chiếc giáp tay máy lại một lần nữa bắn ra chùm tơ mỏng mà chui vào đầu não. Ông ông, dòng điện hồn đạo trở nên kích động, trên màn hình của đầu não bắt đầu hiện lên các loại số liệu. Đã tìm được. Hắc hắc. Hắn cười quái dị một tiếng rồi lẩm bẩm. Giải trừ lớp mật mã của 64 tầng cũng có chút phức tạp, có điều ta cũng chỉ cần 3 phút mà thôi. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Ai, ai bảo đầu óc ta lại tốt như vậy đây? Mật mã từng tầng bắt đầu bị giải trừ một cách nhanh chóng, đầu não của kho giống như đang bị cắt đi từng lớp áo vậy, tên từng tầng dần hiện lên trước mắt gã nam tử áo da. A, tới tầng cuối cùng rồi. Tinh. Một thanh biểu thị tiến trình màu xanh lá chạy tới cuối cùng. Hoàn thành công việc. Ở đây đã hoàn thành cơ bản, đã mở được tài khoản, chuẩn bị tiến hành chuyển thâu số liệu lập tức, sau đó cách trở mã hóa. Gã nam tử áo da nói qua hồn đạo thông tin. Nhưng thứ làm hắn kinh ngạc là bên kia không có người đáp lại. Người đâu rồi? Các ngươi đang làm gì đó? Gã nam tử áo da lập tức cảm thấy có điểm lạ, hắn vô thức mà nhìn về phía màn hình. Tầng mật mã cuối cùng tốt cuộc cũng đã bị giải trừ. Thứ hiện lên trước mắt hắn lúc này là số thứ tự tổng nợ của tòa thiên tế cao ốc. Dựa theo phán đoán trước đó của bọn hắn thì mỗi tuần thiên tế cao ốc đều chuyển thâu số liệu về ngân hàng trung ương, mà hôm nay lại là chủ nhật, thu nhập mỗi tuần của thiên tế cao ốc thì ít nhất cũng là 1 tỷ đồng liên bang. Thế nhưng, khi gã nam tử áo da thấy số liệu của tài khoản thì cả người hắn trở nên cứng ngắc lại. Thứ hắn thấy là số 0. Đúng vậy. Tổng số tiền được biểu thị trên màn hình là không. Không tốt, bị lừa rồi. Gã nam tử áo da lập tức đoán ra. Hắn cũng là lão thủ nên ngay sau khi hắn phát hiện ra điểm không đúng thì lập tức quay người bỏ chạy. Hắn không có trực tiếp chạy thẳng tới cửa lớn mà lại phóng về phía bức tường chắn thủy tinh. Cùng lúc đó, một tầng giáp màu bạc chui ra từ dưới làn da của hắn rồi nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân hắn. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Hắn phóng tới bức tường chắn thủy tinh như một đạo lưu quang. Gấp gáp cái gì vậy? Một giọng nói mà hắn cảm thấy có chút quen thuộc đột nhiên vang lên. Frank, cảm giác đầu tiên của gã nam tử áo da là mình đang hung hăng mà đâm vào một khối sắt, lực phản chấn cực mạnh làm thân thể hắn bị bắn văng ngược lại. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mình như đều đứt gãy cả, tầng giáp trên người truyền đến những tiếng cọ sát chói tai. Một bóng người đang đứng ở nơi mà hắn định đào tẩu lúc nãy. Lúc này thì gã nam tử áo da cũng đã nhận ra vì sao mình lại cảm thấy giọng nói kia quen tai tới vậy rồi, bởi vì người chặn đường hắn không phải ai khác, chính là tên chủ quản phải hoảng sợ mà chỉ huy nhân viên khi nãy. Mà lúc này, tên chủ quản kia nhìn qua lại cao lớn hơn rất nhiều, từng khối giáp trầm trọng mà bao trùm toàn thân hắn, từng phiến giáp màu gỉ sét tán ra sự sáng bóng nhàn nhạt, 2 tím, 6 đen, tăng cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân hắn. Bát hoàn, hồn đấu la. 3 chữ đấu khải sư. Gã nam tử áo da thốt ra. Đại sư khống chế tinh thần, 2 chữ đấu khải sư, 1 trong 12 sứ giả của tội ác chi thành, chiêm kinh. Ta không có nhận sai chứ? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Đám nhân viên bị ngã xuống hàng loạt khi nay cũng đều nhao nhao đứng lên, cơ giáp cỡ nhỏ lại một lần nữa phụ thể, mấy chục mũi hồn đạo xạ tuyến đồng loạt chĩa vào chiêm kinh. Chiêm kinh giãy giụa mà bò dậy từ dưới mặt đất. Tuy bộ đấu khải 2 chữ của hắn không phải là loại phòng ngự nhưng vẫn có thể giúp hắn ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại biết mục tiêu của bọn ta là thiên tế cao Úc?
Chiêm Kinh lạnh lùng mà hỏi.
Diệp Phong thản nhiên nói, chúng ta đã chú ý các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi đã sử dụng công nghệ cao để phạm tội quá nhiều lần làm liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dân chúng cũng bị thương tổn. Ngươi là người đầu tiên nhưng cũng không phải cuối cùng, sớm muộn gì ta cũng sẽ phá hủy toàn bộ tội ác chi thành.
Thúc thủ chịu trói đi, nếu không thì việc đánh gục ngươi cũng nằm trong phạm vi quyền hạn của ta đấy.
Ta khuyên ngươi không nên sử dụng mũ giáp nữa, nơi đây đã sớm bố trí trang bị quá nhiều tinh thần, bộ đồ đó của ngươi vô dụng ở chỗ này.
Ngươi thắng.
Chiêm Kinh giơ hai tay, chủ động đưa mũ giáp xuống.
Cũng không biết vì cái gì nhưng khi Diệp Phong thấy cái vẻ mặt thản nhiên của hắn thì lại có chút dự cảm không tốt.
Thật sự là tên này là quá bình tĩnh, hắn nào có chút bộ dáng gì của một kẻ bị bắt.
Đội 1, đã khống chế được cỗ xe chưa? Diệp Phong lập tức liên hệ thuộc hạ của mình.
Đã khống chế.
Đã giải trừ thiết bị quá yếu nhiều viễn trình, một thời gian ngắn nữa là có thể kết nối lại với ngân hàng trung ương.
Một phụ tá đáp lại.
Lúc này Diệp Phong mới thở dài một hơi. Thực sự là bọn hắn đã phải chuẩn bị rất nhiều vì hành động lần này.
Bắt hắn lại.
Diệp Phong vung tay lên, lập tức liền có những chiến sĩ của Kiêu Long chiến đoàn xông lên mà bắt lấy Chiêm Kinh.
Các chiến sĩ tháo hồn đạo thông tin và hồn đạo khí chữ vật trên tay Chiêm Kinh, đeo một chiếc còng tay phong tỏa hồn lực lên tay hắn để hắn biến thành một người bình thường.
Lục soát, kiểm tra cao Úc.
Thông chi cảnh sát, chúng ta chuẩn bị lui lại.
Diệp Phong trầm giọng ra lệnh.
Chương 51. Vĩnh Dạ Quân Vương.
Vì hành động lần này mà Diệp Phong đã phải điều động 300 chiến sĩ của Kiêu Long chiến đoàn, nên trên thực tế thì hắn đã phong tỏa tất cả những điểm mấu chốt từ sớm, ngăn cách những phần tử phạm tội này với người bình thường.